Chương 33 mẫu thân chân tướng huyết mạch chi mê, chương 33 mẫu thân chân tướng huyết mạch chi mê. Diệp Vô Trần tĩnh tọa tại bia ảnh trước, hai mắt khép hở, trong thức hải hiện ra vừa rồi dung nhập phù văn. Cái kia đạo quen thuộc mà thanh âm xa xôi còn tại hắn bên tai tiếng vọng, "Hai tử, nhớ kỹ, con đường võ đạo không ở chỗ thôn vệ, mà ở chỗ lý giải." Hắn hít sâu một hơi, đầu ngón tay sờ nhẹ mi tâm, mô văn phủ tại sâu trong thức hải xoay chậm chậm, bắt đầu phân tích đoạn kia mẫu thân lưu lại ký ức. Vân Sơ Giao đứng ở một bên, không có quấy rầy, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn. Nàng có thể cảm giác được, thời khắc này Diệp Vô Trần đang chìm ngâm ở một loại nào đó cực sâu tình cảm bên trong. Loại cảm xúc kia không phải bị thương, cũng không phải phẫn nộ, mà là giống ngày đông trong đống tuyết một sợi ánh nắng, lạnh lẽo lại ấm áp. Đồng nhiên, một đạo hình ảnh mơ hồ hiện hiện ở Diệp Vô Trần trong ý thức. Đó là Huyền Băng Cung chỗ sâu một tòa hàn đàm, nước đầm đông kết như gương, phản chiếu lấy trên bầu trời tinh thần. Một nữ tử người khoác trắng thuần chương bào, sinh ra kẽ hở cài lấy một chi băng tinh trầm, đang cùng một tên lão giả râu tóc bạc trắng giằng co. Mặt mũi của nàng bị sương mù che lấp, nhưng này thanh âm lại vô cùng rõ ràng. Ngươi như khăng khăng đem Huyền Băng quyết chiếm làm của riêng, ta cũng chỉ có thể rời đi. Lão giả cười lạnh, ngươi cho rằng chính mình là ai? Có thể nói vừa khống chế Huyền Băng chi đạo. Nữ tử trầm mặc một lát, quay người rời đi, sau lưng lưu lại một chuỗi băng xương dấu chân. Mà tại nàng rời đi thời điểm, một viên màu băng lam ngọc bội từ trong tay áo trượt xuống, rơi vào hàn đàm phía dưới, biến mất không thấy gì nữa. Hình ảnh im bặt mà dừng. Diệp Vô Trần mở mắt ra, ngực có chút chập trùng, phản phất tự mình đã trải qua đoạn ký ức kia. Ngươi thấy được cái gì? Vân Sơ Giao thấp giọng hỏi. Diệp Vô Trần không có trả lời ngay, mà là đưa tay sờ sờ bả vai trái xương bên trên ám kim linh văn. Cái kia đạo linh văn tựa hồ cảm ứng được tâm tình ba động của hắn, nổi lên nhàn nhạt quang trạch. Mẫu thân của ta, từng là Huyền Băng Cung người hắn nói, nàng cùng một vị trưởng lão lên xung đột, cuối cùng chọn rời đi. Vân Sơ Giao thần sắc hơi động, khó trách ngươi sẽ có loại thể chất này. Chẳng lẽ huyết mạch của ngươi cũng cùng Huyền Băng có quan hệ? Diệp Vô Trần gật đầu, ánh mắt rơi vào bia ảnh bên trên, ta muốn lại nhìn một lần đoạn ký ức kia. Hắn bấm niệm pháp quyết thôi động linh lực, mô văn phủ quang mang tăng gọn, lần nữa mở ra linh cảnh đầu ảnh tiến vào đoạn ký ức kia hạch tâm chẳng cảnh. Lần này, hắn không còn là người đứng xem, mà là lấy thân phận của mẫu thân kinh nghiệm bản thân kỳ cảnh. Hắn cảm nhận được phần kia kiềm chế, phần kia không cam lòng, còn có một phần thật sâu ẩn nhẫn. Trong tấm hình, mẫu thân bay người lúc rời đi, tay phải lặng lẽ đặt tại trên bụng. Trong nháy mắt đó, linh lực ba động cực kỳ nhỏ, cơ hồ không thể nhận ra, nhưng ở mô văn phủ phân tích bên dưới, Diệp Vô Trần bắt được một tia dị thường. Chờ chút hắn tự lẩm bẩm, cấp tốc điều ra linh lực ba động uy tích độ phổ. Quả nhiên, tại mẫu thân thể nội có một cô cực kỳ yếu ớt lại cực kỳ đặc thù linh lực mạch lạc. Nó không thuộc về Huyền Băng Cung bất luận cái gì một môn công pháp, cũng không thuộc về đã biết bất luận một loại nào huyết mạch chi lực, mà là một loại xen vào băng hàn cùng nóng bỏng ở giữa lực lượng kỳ dị. Đây là Thiên Cơ Mô Văn ban đầu hình thái. Diệp Vô Trần con người hơi co lại. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao chính mình sẽ thức tỉnh thôn thiên vệ địa văn. Nguyên lai, đây cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là nguồn gốc từ mẫu thân thể nội cái kia cố không bị hoàn toàn kích hoạt cổ lão huyết mạch. Cho nên, mẫu thân ngươi là một loại nào đó viễn cổ huyết mạch người thừa kế. Vân Sơ Giao nhíu mày, có thể nàng tại sao lại lựa chọn ẩn tàng đây hết thảy? Diệp Vô Trần trầm tư một lát, chậm rãi lắc đầu, có lẽ nàng cũng không phải là muốn ẩn tàng, mà là bị ép phong ấn. Đúng lúc này, bia ảnh bỗng nhiên rung động nhẹ nhẹ, một đạo phù văn mới từ đó hiện hiện, chậm rãi trôi hướng Diệp Vô Trần lòng bàn tay. Phù văn kia bảy biện ra màu băng lam, cùng lúc trước mâu thân thất lạc ngọc bội màu sắc giống nhau. Diệp Vô Trần tiếp được phù văn, trong thức hải lập tức vang lên một đoạn ký ức không trọn vẹn. Nếu ngươi nhìn thấy đoạn này ký ức, nói rõ ta đã không có ở đây, nhưng không nên hận Huyền Băng Cung, cũng đừng hận vị trưởng lão kia. Ta chỉ là lựa chọn một con đường khác. Trên con đường này có ngươi, có tương lai. Diệp Vô Trần ngơ ngẩn, cổ họng một trận căng lên. Hắn cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay phù văn, trong mắt nổi lên nước ác. Vân Sơ Giao nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn, mẫu thân ngươi nhất định rất yêu ngươi. Diệp Vô Trần gật gật đầu, hồi lâu mới bình phục tâm tình. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bức ảnh, chợt nhớ tới một sự kiện. Sơ Giao, ngươi băng thần huyết mạch, có phải hay không cũng cùng Huyền Băng Cung có quan hệ? Vân Sơ Giao sửng sốt một chút, lập tức gật đầu. Ta 7 tuổi thức tỉnh Bích Thủy Linh Đồng lúc, liền bị Hàn Nguyệt Tiên Tử thu làm quan môn đệ tử. Nàng nói huyết mạch của ta rất đặc thù, là băng thần chuyển thế dấu hiệu. Diệp Vô Trần ánh mắt khẽ nhúc đích, mô văn phù tự động khởi động phân tích công năng, đem Vân Sơ Giao linh lực ba động cùng bia ảnh bên trong một ít phù văn tiến hành so với. Kết quả làm hắn chấn kinh, giữa hai bên vậy mà tồn tại cao tới hơn 9 thành độ tương tự. Huyết mạch của ngươi cùng khối này phù văn có quan hệ, hắn chỉ vào trong lòng bàn tay băng lam phù văn, mà lại nó cùng mẫu thân huyết mạch cũng có liên hệ nào đó. Vân Sơ Giao nhíu mày, ngươi nói là huyết mạch của chúng ta, nhưng thật ra là một người có hai bộ mặt. Diệp Vô Trần chậm rãi gật đầu, không chỉ như vậy, có lẽ chính là bởi vì sự hiện hữu của các ngươi, khu di tích này mới có thể đáp lại chúng ta. Hắn nhớ lại chiến đấu mới vừa rồi, huyết đồ phu đề cập mẫu thân cùng Huyền Băng Cung ân oán, lại uy hiếp phải dùng Vân Sơ Giao huyết mạch giải phóng võ thần tàn khu. Bây giờ xem ra, đó cũng không phải nói ngoa đe dọa. Nếu như ta không có đoán sai, tòa di tích này hạch tâm bí mật hẳn là liền giấu ở ngươi ta trong huyết mạch. Vân Sơ Giao nhìn qua bia ảnh, trong mắt lóe lên vẻ suy tư, nói cách khác, chúng ta muốn tìm tới miếng ngọc bội kia. Diệp Vô Trần gật đầu, miếng ngọc bội kia có thể là giải khai hết thảy mấu chốt. Vừa dứt lời, bia ảnh bỗng nhiên phát ra một tiếng khét đều, mảnh vụn tinh đồ chậm rãi hiện hiện, lấp lóe không yên. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức băng lãnh tràn ngập ra, phản phất toàn bộ di tích đều tại đáp lại phát hiện của bọn họ. Diệp Vô Trần cùng Vân Sơ Giao liếc nhau, trong lòng đã có quyết định. bọn hắn nhất định phải tiến về Huyền Băng Cung, tìm tới viên kia thất lạc ngọc bội, để lộ mẫu thân thân phận thật sự, cùng các nàng huyết mạch phía sau bí mật. Mà liên tại bọn hắn chuẩn bị đứng dậy thời khắc, bia ảnh bên trong đột nhiên hiện ra một nhóm văn tự cổ lão, vang phách chưa bể, huyết mạch chưa toàn, thiên cơ khó hiện. Diệp Vô Trần nhìn chăm chú hàng trước kia, cau mày. Vân Sơ Giao đông nhiên mở miệng, "Băng phách, ngươi nói, có phải hay không là chỉ Hàn Nguyệt tiên tử thể nội khối kia băng phách hạch tâm?" Diệp Vô Trần đông nhiên quay đầu, trong mắt tinh quang lóe lên. Hai người đồng thời ý thức được, muốn mở ra trận này câu đố, chỉ sợ không chỉ là tìm tới một viên ngọc bội đơn giản như vậy. Nơi xa, mảnh vụn tinh đồ có chút rung động, phảng phất tại chờ đợi bọn hắn phóng ra bước kế tiếp. Diệp Vô Trần nắm chặt sáo trúc, đốt ngón tay trắng bệnh. "Đi thôi," hắn nói khẽ. Tiếng bước chân quanh quẩn tại trống trải trong di tích, dần dần đi xa. Mảnh vụn tinh đồ lặng yên trôi nổi, bỏ ra một vòng u lam của sáng, rơi vào một bản phủ bụi đã lâu trên bí tịch. Bí tịch trang bìa chậm rãi hiện hiện mấy cái cổ lao chữ triện, băng thần khế ước chương 34 huyết đồ phu trốn truy kích kế hoạch chương 34 huyết đồ phu trốn truy kích kế hoạch. Diệp Vô Trần đứng tại bia ảnh trước, đốt ngón tay tại sáo trúc bên trên nhẹ nhàng gõ một cái, phát ra một tiếng trầm thấp bù bù. Thanh âm kia giống như là một loại nào đó tín hiệu, tại trống trải trong di tích quanh quẩn ra. Vân Sơ Giao đang túi đầu chỉnh lý ống tay áo, đầu ngón tay bỗng nhiên run lên, băng tinh tại lòng bàn tay ngưng kết thành một mảnh sương mỏng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong ánh mắt lộ ra một tia hỏi thăm. "Đi thôi," hắn nói. Hai người cất bước mà ra, bước chân rơi vào trên thềm đá, thanh thúy mà kiên định. Mảnh vụn tinh đồ vẫn lơ lửng giữa không trung, màu u lam còn sáng chiếu vào phía sau bọn họ, phản phất tại vì bọn họ rời đi tiễn đưa. Xuyên qua cuối cùng một đạo cửa đá, tiếng đồn của ngoại giới đập vào mặt. Bóng đêm càng thâm, chân trời treo một vòng tàn nguyệt, hạ xuống ngân huy rơi vào vách nát tường siêu ở giữa, lộ ra đặc biệt quẩn cung é. Huyết đổ phu khí tức sớm đã không thấy tung tích, nhưng trong không khí vẫn lưu lại một cỗ như có như không ngai ngái vị, đó là huyết đao huy động sau dấu vết lưu lại. Hắn trốn không xa. Vân Sơ Giao nói khẽ, ngữ khí so dĩ vãng trầm hơn một chút, vừa rồi trận chiến kia, hắn dù chưa thụ thương, nhưng linh lực ba động bất ổn, hẳn là cưỡng ép đè xuống vết thương cũ. Diệp Vô Trần gật đầu, tay phải ấn bên vai trái xương bả vai chỗ, ám kim linh văn có chút nổi lên quang trạch. Hắn nhắm mắt lại, trong thức hải mô văn phủ xoay chậm chậm đứng lên, bắt đầu bắt trong không khí còn sót lại linh lực ba động. Một lát sau, hắn mở mắt ra, ánh mắt rơi vào cách đó không xa trên một khối đá vụn. Nơi đó, có một mảnh bị cắt đứt vải vóc, nhan sắc đỏ sậm, biên giới còn dính lấy một chút máu đen. Trên vải vóc mơ hồ hiện ra một đạo vận mẹo phù văn, tựa hồ là huyết đổ phu trước khi đi trong lúc đội vàng thất lạc. Diệp Vô Trần đi lên trước, đưa tay đem vải vóc nhặt lên, đầu ngón tay vừa chạm đến, mô văn phù liền tự động khởi động phân tích công năng. Phù văn tại trong thức hải triển khai, hiện ra một đoạn yếu ớt lại rõ ràng linh lực quy tích, đó là huyết đổ phu bỏ chạy lúc lưu lại ân ký. Tìm được, hắn thấp giọng nói. Vân Sơ Giao đến gần mấy bước, bích thủy linh đồng nổi lên nhàn nhạt lam quang, thuận tầm mắt của hắn nhìn lại. Phù văn này không phải đơn thuần huyết hệ chú thuật, nàng nhíu mày, bên trong xen lẫn một loại khí tức đặc thù, giống như là cổ độc. Diệp Vô Trần thần sắc cứng lại, xem ra hắn cùng bạn cổ giáo liên hệ so với chúng ta tưởng tượng càng sâu. Hai người lẫn nhau đều là từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng quyết tâm. Đuổi nàng nói, Diệp Vô Trần đem vải vóc thu hồi, sáo trúc nằm ngang ở bên môi, một đạo cực nhỏ linh lực ba động từ lỗ địch tràn ra, lặng yên dung nhập trong không khí. Sau một khắc, thân hình của hắn như khói giống như phiêu khởi, dọc theo linh lực uy tích màu chóng bay đi. Vân Sơ Giao theo sát phía sau, váy tung bay, mũi chân chia xuống đất lúc, mặt đất trong nháy mắt ngưng kết ra một tầng miếng băng mỏng, trợ nàng càng nhanh trượt tiến lên. Bọn hắn một đường xuyên rừng bật đèo, truy tung cố khí tức như có như không kia. Ven đường, Diệp Vô Trần không ngừng lợi dụng mô văn phủ phân tích lưu lại linh lực ba động, Vân Sơ Giao thì bằng vào bích thủy linh đồng khóa chặt phương hướng, hai người phối hợp càng ăn ý thẳng đến sắc trời không rõ, bọn hắn mới tại khắp nơi sườn đồi phía dưới phát hiện một chỗ bí ẩn sơn động cửa vào. Cửa hang hai bên hiện đầy màu đỏ sẫm phù văn, cùng mảnh kia trên vải vóc cực kỳ tương tự. Phù văn phía dưới là một bãi chưa khô cạn máu đen, tản ra nồng đậm mùi hôi thối. Hắn nhất định ở bên trong. Vân Sơ Giao thấp giọng nói. Diệp Vô Trần không nói gì, chỉ là chậm rãi rút ra bên hông dao găm, nhận thân dưới nắng sớm hiện ra một vòng hàn mang. Đúng lúc này, trong động truyền đến một trận trầm thấp tiếng cười, khàn khàn mà chói tai, mang theo vài phần niềm ai. Các ngươi ngược lại là nhanh. Huyết đổ phu thanh âm từ trong bóng tối truyền ra, bất quá, thật sự cho rằng có thể bắt được ta. Lời còn chưa dứt, một đạo huyết quang đột nhiên từ trong động bắn ra, thẳng đến Diệp Vô Trần cổ họng. Diệp Vô Trần đã sớm chuẩn bị, mô văn phủ trong nháy mắt kích hoạt, trong thức hải hiện ra đạo huyết quang kia linh lực quý tích đồ phổ. 3 giây trước ký ức tại trong đầu hắn thoáng hiện, huyết đao huy động góc độ, lực lượng phân bố, thậm chí trong không khí linh lực lưu động biến hóa rất nhỏ. Hắn cấp tốc những người, né qua một kích chí mạng, đồng thời tay trái giương lên, một viên mô văn phủ rời khỏi tay, hóa thành một đạo hắc ảnh giáng hướng cửa hang. Oeng! Tiếng bạo liệt vang lên, cửa động phủ văn trong nháy mắt tạm đạm, một bóng người lảo đảo lui vào sâu trong bóng tối. Diệp Vô Trần cùng Vân Sơ Giao trao đổi một ánh mắt, không chút do dự mà vào. Trong động âm lạnh ngập ức, trên vách tường che kín phủ văn màu máu, ẩn ẩn có hắc khí lở lở. Mỗi một bước ra, đều có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình. Phía trước, huyết đổ phu thân ảnh chợt lóe lên, tựa hồ cố ý lưu lại sơ hở dẫn dụ bọn hắn xâm nhập. Hắn đang thử thăm dò chúng ta. Vân Sơ Giao nói khẽ. Diệp Vô Trần gật đầu, ngón tay tại sáo trúc bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo linh lực ba động khuyết tán ra đến, đem chúng quanh phủ văn từng cái phân tích. Đột nhiên, hắn dừng bước lại, ánh mắt rơi vào bên trái một chỗ không đáng chú ý khe đá bên trên. Nơi đó, có một tia cực kỳ yếu ớt linh lực ba động, cơ hồ khó mà phát giác, nhưng lại cùng lúc trước mảnh kia trên vải vóc hoàn toàn nhất trí. Hắn ở chỗ này ẩn giấu đồ vật, hắn nói. Vân Sơ Giao hiểu ý, đưa tay ngưng tụ băng tinh, nhẹ nhàng dán tại khe đá phía trên. Giang rắc. Tầng băng lan tràn, nội bộ nham thạch truyền đến một tiếng rất nhỏ đứt gãy âm thanh. Diệp Vô Trần thừa cơ một trường gỗ ra, cả khối nham thạch tầm vang nổ tung, lộ ra một cái nho nhỏ lỗ khảm. Bên trong, lặng lặng nằm một viên màu đỏ sẫm ngọc bài, phía trên khắc lấy một hàng chữ nhỏ, huyết khế sâu độc cấn. Vân Sơ Giao hơi nhướng mày, đây là máu sâu độc khế ước hạch tâm tín vật. Diệp Vô Trần đem nó lấy ra, Mô Văn Phụ tự động khởi động phân tích công năng, trên ngọc bài văn tự dần dần nổi lên. Lấy máu làm dẫn, lấy mệnh làm khế. Như người nắm giữ tử vong, khế ước đem tự động chuyển di đến huyết mạch gần nhất người. Sắc mặt hắn khẽ biến, nói cách khác, nếu như huyết đồ phụ chết, phần khế ước này liền sẽ chuyển rời đến một người khác trên thân. Vân Sơ Giao ánh mắt run lên, chúng ta nhất định phải tại hắn tìm tới mới ký chủ trước đó, triệt để hủy đi nó. Diệp Vô Trần đem ngọc bài thu vào trong lòng, quay đầu nhìn về hang động chỗ sâu. Đuổi. Hai người tiếp tục tiến lên, tiếng bước chân ở trong động tiếng vọng, phản phất gõ lấy một loại nào đó không biết cánh cửa số mệnh. Mà liền tại sau khi bọn hắn rời đi, ngọc bài kia mặt ngoài đột nhiên hiện ra một đạo yếu ớt hồng quang, chậm rãi nhảy lên, như là một viên sắp thức tỉnh trái tim. Ngoài động, sương sớm tràn ngập, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu tầng mây, chiếu xuống trên vách đá. Một ngày mới bắt đầu, nhưng bọn hắn biết, chiến đấu chân chính mới vừa vặn mở màn. Chương 35 di tích đóng lại truyền thừa chi lực. Chương 35 di tích đóng lại truyền thừa chi lực. Hang động chỗ sâu, không khí càng ẩm lãnh, trên vách đá phủ văn màu máu tại ánh nắng ban mai bên dưới hiện ra quỷ dị quang trạch. Diệp Vô Trần cùng Vân Sơ Giao tiếng bước chân tại thông đạo hẹp dài bên trong tiếng vọng, mỗi một bước đều giống như giẫm tại một loại nào đó áp lực vô hình phía trên. Đột nhiên, cả ngọn núi có chút rung động, một đạo trầm thấp vụ vụ từ lòng đất truyền đến, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ đang thức tỉnh. Di tích phải đóng lại. Vân Sơ Giao thấp giọng nhắc nhở, trong thanh âm lộ ra một vẻ khẩn trương. Diệp Vô Trần cấp tốc liếc nhìn bốn phía, Mô Văn Phủ tại trong thức hải của hắn tự động kích hoạt, bắt được trong không khí linh lực lưu động biến hóa. Những cái kia nguyên bản tán loạn năng lượng bắt đầu hội tụ, giống như nước thủy triều hướng bọn họ mà tới. Hắn bỗng nhiên bắt lấy Vân Sơ Giao cổ tay, đưa nàng kéo lại trước người, coi chừng. Lời còn chưa dứt, một cỗ nóng bỏng linh lực ba động quét sạch toàn bộ hang động, trên vách đá phủ văn trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt hồng quang. Ngay sau đó, toàn bộ thông đạo chấn động kịch liệt, đá vụn tuôn rơi mà rơi, trong không khí tràn ngập lên nồng đậm linh khí khí tức. Vân Sơ Giao con ngươi hơi co lại, bích thủy linh đồng nổi lên trạm lam quang huy, rõ ràng chiếu rọi ra cỗ năng lượng kia hướng chạy, nó không phải công kích, mà là truyền thừa, là di tích sau cùng quà tặng, nàng thốt ra, trong giọng nói mang theo khó mà ức chế kích động. Diệp Vô Trần tâm niệm vừa động, Mô Văn Phủ đột nhiên sáng lên, tại trong thức hải bắn ra ra một tấm hoàn toàn mới đồ phổ. Đó là vô số võ kỹ quý tích xen lẫn mà thành đường vân, chính lấy một loại kỳ dị phương thức cùng hắn linh văn cộng minh. Vâng, một đạo vô hình sóng xung kích từ hắn thể nội nổ tung, bả vai trái xương chỗ ám kim linh văn đột nhiên tăng gọn, tựa như vật sống giống như du tẩu cùng kinh mạch ở giữa. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu hiện lên vô số võ kỹ tàn ảnh, hoàng giai thượng phẩm kiếm ý, trường pháp, bộ pháp như hồng lưu giống như tràn vào thức hải. Ta Mô Văn Phủ tiến hóa, hắn thấp giọng nói, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Cùng lúc đó, Vân Sơ Giao cũng cảm nhận được thể nội có một cỗ xa lạ lực lượng đang thức tỉnh. Máu của nàng phảng phất bị nhen lửa, mỗi một giọt đều ẩn chứa cực hàn chi ý. Đầu ngón tay nhẹ giơ lên, một đạo hóng ánh sáng long lanh băng nhận tại lòng bàn tay ngưng kết, tản mát ra viễn siêu dị vãng hàn khí. Đây là băng thần huyết mạch thức tỉnh, nàng lẩm bẩm nói, trong hai con ngươi phản chiếu lấy chính mình dần dần biến hóa khí tức. Nhưng mà di tích đóng lại cũng không đình chỉ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Đỉnh động vết rách không ngừng mở rộng, năng lượng cùng bạo phong bạo của tới, tựa hồ muốn đem hết thể thôn phệ. Đúng lúc này, một đạo quen thuộc bóng đen từ cuối thông đạo thoáng hiện, chính là huyết đồ phu. Hắn đứng tại trên một chỗ đài cao, dưới mặt nạ hai mắt lộ ra quang mang màu đỏ tươi, nhếch miệng lên một vòng nghĩa mai ý cười. Các ngươi ngược lại là có chút bản sự, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn lại mang theo vài phần điên cuồng, nhưng tòa di tích này cuối cùng không thuộc về các ngươi. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên vung đao, một đạo đao mang màu máu phá không mà ra, thẳng đến Diệp Vô Trần cùng Vân Sơ Giao. Diệp Vô Trần ánh mắt lạnh lẽo, Mô Văn Phủ trong nháy mắt phân tích ra đạo đao mang kia quỹ tích vận hành. 3 giây trước ký ức trong đầu thoáng hiện, hắn tinh chuẩn đánh giá ra huyết đao điểm rơi, thân hình lóe lên, đã tránh đi phong mang. Đừng để hắn phá hư di tích hạch tâm, hắn khẽ quát một tiếng, đồng thời ném ra một viên Mô Văn Phủ. Lá bùa trên không trung hóa thành một đạo hắc ảnh, dán hướng huyết đổ phu ngực. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng bạo liệt vang lên, huyết đổ phu kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo lùi lại. Vân Sơ Giao thừa cơ xuất thủ, băng tinh tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một đạo xương lạnh trường tiên, quét ngang mà ra. Đao mang màu máu cùng băng xương va chạm, kích thích một trận mãnh liệt linh lực chấn động. Các ngươi coi là điểm ấy lực lượng liền có thể ngăn cản ta? Huyết đổ phu gầm thét, trong tay huyết đao đột nhiên đánh xuống, lưỡi đao xé rách không khí, mang theo một cô gió tanh. Diệp Vô Trần cùng Vân Sơ Giao đứng song vai, an ý trao đổi một ánh mắt. Bọn hắn có thể cảm giác được hơi thở của nhau trở nên càng mạnh, loại kia nguồn gốc từ di tích truyền thừa lực lượng, để bọn hắn tràn đầy lòng tin. Thử nhìn một chút. Diệp Vô Trần cười nhạt một tiếng, tay phải giơ nhẹ, Mô Văn Phủ vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, khóa chặt huyết đổ phu linh lực quy tích. Vân Sơ Giao thì nâng lên hai tay, bích thủy linh đồng trung hàn quang thiểm nhấp nháy, băng tinh tại nàng quanh thân xoay tròn, hình thành một đạo kiên cố hộ thuẫn. Huyết đổ phu thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ, nhưng hắn cũng không lùi bước, ngược lại càng thêm điên cuồng thôi động linh lực, ý đồ tại di tích triệt để trước khi đóng lại đoạt lấy mấu chốt đồ vật. Nhưng vào lúc này, cả tòa hang động kịch liệt rung động, một đạo khe nước to lớn từ mặt đất lan tràn ra, đem ba người ngăn cách tại khác biệt khu vực. Di tích khu vực hạch tâm bắt đầu đổ sụp, bao tấp linh lực càng cuồng bạo. Đi mau! Diệp Vô Trần hô to, lôi kéo Vân Sơ Giao vọt hướng khác một bên bình đài. Huyết Đồ Phu thì bị đột nhiên xuất hiện địa chấn chấn động đến đứng không vững, trong miệng phun ra một ngụm máu đen. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hai người, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Các ngươi trốn không thoát, hắn gào thét, thân ảnh tại sụp đổ trong huyệt động dần dần mơ hồ. Diệp Vô Trần cùng Vân Sơ Giao đứng vững bước chân, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mảnh kia từng gánh chịu vô số bí mật di tích ngay tại một chút xíu chìm vào trong bóng tối. Đã từng bi văn, phù trận, cơ quan, tất cả đều hóa thành bụi bặm, biến mất tại dưới vực sâu. Chúng ta thành công. Vân Sơ Giao nói khẽ, trong giọng nói mang theo một tia mỏi mệt, càng nhiều hơn là kiên định. Diệp Vô Trần gật đầu, ánh mắt rơi vào trong tay mô văn phủ bên trên. Viên kia nguyên bản chỉ có thể phục khắc huyền giai võ kỹ lá bùa, bây giờ đã ẩn ẩn nổi lên vầng sáng màu vàng, mang ý nghĩa nó có được cường đại hơn năng lực. Sau đó, chính là chúng ta thời đại, hắn thấp giọng nói ra, đáy mắt giấy lên ngọn lửa nóng bỏng. Vân Sơ Giao nhẹ nhàng cười một tiếng, băng tinh tại nàng đầu ngón tay nhảy vọt, chiếu rọi ra nàng thành tịnh lại ánh mắt kiên định. Liên tại bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, hang động chỗ sâu đột nhiên truyền đến một tiếng trầm thấp trung minh, phảng phất đến từ viễn cổ triệu hoán. Diệp Vô Trần trong lòng hơi động, mô văn phù lần nữa hiện hiện, trong thức hải hiện ra một bức hình ảnh mơ hồ, đó là một khối cổ lão ngọc bài, phía trên khắc lấy một hàng chữ nhỏ, mảnh vụn tinh đồ, còn thiếu thứ nhất. Hắn nhíu mày, mơ hồ cảm thấy cái này cùng Mạc Tiên Cơ nâng lên tinh đồ ước hẹn có quan hệ. Vân Sơ Giao phát giác được sự khác thường của hắn, nhẹ giọng hỏi, "Thế nào?" Diệp Vô Trần không có trả lời, chỉ là đem mô văn phù thu hồi, quay người cất bước đi hướng lối ra. "Không có việc gì," hắn nói, "chỉ là còn có cuối cùng một khối ghép hình không tìm được." Ngoài động, ánh nắng xuyên thấu qua vết nứt rơi vào, chiếu sáng thân ảnh của bọn hắn. Một ngày mới hành trình đã mở ra. Chương 36 truy kích bắt đầu huyết đao phục kích. Chương 36 truy kích bắt đầu huyết đao phục kích. Sơn phong lướt qua tàn phá cửa hàng, cuốn lên mấy mảnh cháy đen lá khô. Diệp Vô Trần đứng tại sườn đồi bên cạnh, y lìa mẹ bị gió thổi đến bay phất phới, xương bả vai bên trên linh văn dưới nắng sớm hiện ra u quang. Hắn cúi đầu mắt nhìn trong tay mô văn phủ, viên kia nguyên bản thường thường không có gì lạ lá bùa giờ phút này chính có chút rung động, phảng phất cảm ứng được cái gì. Vân Sơ Giao đứng tại phía sau hắn, đầu ngón tay khẽ vuốt băng tinh phát châm, ánh mắt rơi vào nơi xa sương mù lượn lờ giữa rừng rậm. Huyết Đồ Phu khí tức hướng bên kia đi, nàng nói khẽ, ngựa khí bình tĩnh lại lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Diệp Vô Trần gật đầu, đem lá bùa thu hồi, quay người cất bước xuống. Dưới chân nham thạch chưa hoàn toàn làm lạnh, lưu lại di tích sụp đổ lúc dư ôn. Hai người một trước một sau xuyên qua đường núi, bước lên truy tung chi lộ. Đường núi bốn lượn, cây rừng xâm nhiên. Ánh nắng xuyên thấu qua cành lá vẩy xuống, sắc sỡ, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Diệp Vô Trần ngửi được cỗ khí tức này, lông mày cau lại, bước chân không tự giác chậm lại mấy phần. Coi chừng, hắn thấp giọng nhắc nhở, tay phải lặng yên đặt tại bên hông sáo trúc bên trên. Vân Sơ Giao hiểu ý thả chậm bộ pháp, bích thủy linh đồng chậm rãi sáng lên, chạm lam quang huy chiếu rọi ra phía trước trong không khí như có như không linh lực ba động. Quả nhiên, phía trước 50 bước bên ngoài trong bóng cây, ẩn ẩn có hàn mang chớp động. Phục kích. Cơ hồ tại trong nháy mắt đó, ba đạo thân ảnh từ hai bên trái phải hai bên bạo khởi, đao quang như điện, thẳng đến hai người yếu hại. Huyết Đao môn đệ tử. Bọn hắn người khoác đỏ sẫm áo choàng, bên hông khô lâu bài trên có khắc 72 quả bảo thạch, mỗi một quả đều lóe ra quỷ dị huyết sắc quang mang. Diệp Vô Trần ánh mắt lạnh lẽo, thân hình lóe lên, sáo trúc quét ngang mà ra. Một đạo vô hình linh lực chấn động ra đến, chấn khai một người trong đó. Cùng lúc đó, Vân Sơ Giao trong tay áo ngân trầm bắn ra, bước lui một tên khác thích khách. Người thứ ba thích khách cũng đã lấn người phụ cận, thủ trung huyết đao đánh xuống, mang theo một trận gió tanh. Diệp Vô Trần không kịp nổ địch ứng chiến, đành phải nghiêng người né tránh. Lưỡi đao sát hắn cánh tay trái xẹt qua, cắt đứt ống tay áo, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Chút tài bọn hắn khẽ quát một tiếng, tay trái cấp tốc kết ấn, mô văn phủ tại trong thức hải bỗng nhiên kích hoạt, trong nháy mắt phân tích ra huyết đao quy tích. Ký ức quay lại, phát động. Trong đầu hiện ra đối phương 3 giây trước động tác chi tiết, đao thế, góc độ, lực đạo tất cả đều rõ ràng hiện hiện. Diệp Vô Trần trong mắt hàn quang lóe lên, dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, mượn lực xoay người, một cước đá hướng đối phương cổ tay. Thích khách vội vàng không kịp chuẩn bị, huyết đao rời tay bay ra, linh nhập thân cây chỗ sâu. Vân Sơ Giao thừa cơ xuất thủ, lòng bàn tay ngưng ra một đạo xương lạnh chủ tiên, quật mà ra, đem hai gã khác thích khách bước lui đến 10 bước bên ngoài. Các ngươi là đi tìm cái chết, nàng lạnh lùng mở miệng, băng tinh tại đầu ngón tay nhảy bọn. Ba tên thích khách liếc nhìn nhau, đột nhiên cùng kêu lên cười lạnh, các ngươi coi là chỗ được. Lời còn chưa dứt, trong rừng bỗng nhiên vang lên một trận tiếng bước chân dày đặc. Hơn 10 đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng tuôn ra, đem hai người bao bọc vây quanh. Người cầm đầu người mặc màu đỏ tươi trường bào, ngực thêu lên một cái giữ tợn huyết lang đồ đằng, địa vị hiển nhiên không thấp. Huyết Đao môn chấp pháp sứ, Thiết Vô Mệnh người kia âm trầm cười một tiếng, các ngươi giết ta Huyết Đao môn mấy tên cao thủ, hôm nay liền dùng mệnh đến trả. Diệp Vô Trần ánh mắt không thay đổi, nhưng trong lòng đã tính toán rõ ràng địch ta chiến lệnh. Nhân số đông đảo, hoàn cảnh phức tạp, không nên đánh lâu. Ngăn chặn bọn hắn, ta đi giải quyết dẫn đầu hắn, truyền âm cho Vân Sơ Giao, thanh âm tỉnh táo như thường. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, bích thủy linh đồng trung hàn ánh sáng tăng vọt, quanh thân băng tinh hộ thuẫn đột nhiên quyết trường, đem địch nhân đến gần đều đẩy lui. Diệp Vô Trần thì đã hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng tới Thiết Vô Mệnh mà đi. Người sau thấy thế, biến sắc, thủ trung huyết đao đột nhiên vung ra, lưỡi đao xé rách không khí, mang theo một đạo huyết sắc hồ quang. Diệp Vô Trần lại không tránh không né, tay phải giương lên, một viên mô văn phủ dán lên lưỡi đao. Lá bùa nổ tung, linh lực màu đen vòng xoáy trong nháy mắt thôn phệ đao khí, đem nó hóa giải thành vô hình. Thiết Vô Mệnh con ngươi co rụt lại, đang muốn lui lại, lại phát hiện thân thể đã bị một cỗ lực lượng vô hình khóa chặt. Diệp Vô Trần đốt ngón tay tại trước mắt hắn cấp tốc phóng đại, tiếp theo một cái chớp mắt, một cái trọng quyền đánh vào lồng ngực của hắn. Tiếng rên rỉ vang lên, Thiết Vô Mệnh bay ngược mà ra, đâm vào trên một gốc cổ thụ, trong miệng phun ra một ngụm máu đen. Còn lại huyết đao môn đệ tử thấy thế, thế công lập tức loạn mấy phần. Đi. Diệp Vô Trần khẽ quát một tiếng, cùng Vân Sơ giao lưng tựa lưng đứng vững. Nàng hiểu ý, hai tay xoay chuyển, băng tinh ngưng tụ thành một mặt to lớn tường băng, ngăn trở truy binh ánh mắt. Hai người mượn cơ hội nhảy lên chỗ cao, mấy cái nhảy vọt liền biến mất ở chỗ rừng sâu. Truy binh giận dữ, nhao nhao đuổi theo, lại bị tường băng ngăn cản một lát, chờ bọn hắn đi vòng qua lúc, sớm đã không thấy bóng dáng. Lâm Thâm chỗ, Diệp Vô Trần cùng Vân Sơ giao rốt cục dừng bước lại. Hắn tựa ở một cái cây bên cạnh, đưa tay xóa đi trên cánh tay vết máu, cau mày. Huyết đao môn thế mà có thể trong thời gian ngắn như vậy bố trí phục kích, hắn lẩm bẩm nói, xem ra huyết đồ phu đã sớm đoán trước chúng ta sẽ đuổi theo. Vân Sơ giao ngồi xổm người xuống, từ dưới đất nhặt lên một khối đứt gãy khô lâu lệnh bài, cẩn thận chu đáo. Trên mặt bài vốn nên là 72 khỏa bảo thạch, bây giờ lại chỉ còn 71 khỏa, chống chỗ một chỗ biên giới còn lưu lại một tia màu đỏ sẫm vết tích. Bọn hắn tại tiến hóa, nàng nói khẽ, những này đường vân màu máu, giống như là mới phong ấn thuật thức. Diệp Vô Trần tiếp nhận lệnh bài, mô văn phù tự động kích hoạt, trong thức hải hiện ra một đoạn mơ hồ dòng tin tức, đó là một loại nào đó cổ lao huyết tế chi pháp, tựa hồ có thể sắp chết người tinh huyết chuyển hóa làm cường hóa võ kỹ lực lượng. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, huyết đồ phu, sợ là tìm được phương pháp mới. Vân Sơ giao đứng người lên, nhìn về phía phương xa, vô luận như thế nào, chúng ta không có khả năng dừng lại. Diệp Vô Trần gật đầu, đem lệnh bài thu vào trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Thần quang đã tan đi, trong rừng sương mù dần dần dày, phía trước nói đường càng mơ hồ không rõ. Nhưng hắn biết, trên con đường này, không quay đầu lại có thể nói. Tiếp tục đi, hắn nói ra, dẫn đầu phóng ra một bước. Vân Sơ giao đuổi theo, hai người thân ảnh dần dần biến mất tại trong sương mù dày đặc. Mà tại phía sau bọn họ, đứt gãy khô lâu lệnh bài lặng lặng nằm tại trong đống lá rụng, đạo kia chống chỗ đường vân màu máu, chính chậm rãi chảy ra một tia quỷ dị hồng quang. Chương 37 huyết đồ phu tổ nguy cơ tứ phía, chương 37 huyết đồ phu tổ nguy cơ tứ phía, nồng vụ giữa khu rừng lưu chuyển, phảng phất một tầng nặng nề màn lụa, đem dãy núi che phủ cực kỳ chặt chẽ. Diệp Vô Trần bước chân rơi vào chất nước rêu trên đá, phát ra rất nhỏ kéo kẹt âm thanh. Hắn đưa tay lau thái dương mồ hôi lạnh, lòng bàn tay lại vẫn nắm chặt viên kia mô văn phù, nó chính có chút nóng lên, như đồng cảm đáp lời một loại nào đó triệu hoán. Vân Sơ giao đi tại sau đó vị trí, trên váy vợn nước ở trong sương mù hiện ra ánh sáng nhạt. Nàng bích thủy linh đồng một mực chưa từng dập tắt, ánh mắt xuyên qua trùng điệp bóng cây, khóa chặt phía trước nơi nào đó ẩn ẩn hiện hiện hình dáng. Phía trước chính là nàng thấp giọng nói ra, thanh âm bị sương mù nuốt hết hơn phân nửa. Hai người chậm rãi tới gần, một tòa ẩn nấp tại giữa dãy núi nham động rốt cục hiện lộ ra. Cửa hàng cao hơn 3 trượng, hình như cự thú mở ra miệng to như chậu máu, hai bên nham thạch pha tạp, mơ hồ có thể thấy được màu đỏ sẫm vết tích, giống như là khô cạn đã lâu vết máu. Diệp Vô Trần ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay sờ nhẹ mặt đất. Bùn đất ở mức mà mềm mại, lại xen lẫn nhỏ vụn băng tinh, lóe ra u lam quang trạch. Đây là hắn nhíu mày lại, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Sơ Giao. Nàng cũng ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng đẩy ra mấy mảnh lá rụng, lộ ra một khối nhỏ ngưng kết thành xương mỏng mặt đất. Những băng tinh kia cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là mang theo một loại nào đó ý chí lưu lại ân ký. Cùng trong cơ thể ta huyết mạch có quan hệ, giọng nói của nàng trầm thấp, hắn đang dùng lực lượng của ta. Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, đứng dậy, ánh mắt quét về phía trên cửa hang. Một đạo cấm chế màu đỏ ngòm vắt ngang ở giữa, tựa như giống mạng nhện dày đặc, mỗi một đầu sợi tơ đều nhảy lên quỷ dị hồng quang. Đạo cấm chế này không đơn giản, hắn lấy ra mô văn phủ, đem nó dán tại ngực, nhắm mắt cảm giác linh lực hướng chạy. Lá bùa đống nhiên sáng lên, trong thức hải hiện ra một chuỗi phức tạp quỹ tích đồ phổ. Hắn cấp tốc phân tích, lông mày càng nhỏ càng chặt. Không phải đơn thuần huyết sát chi thuật, hắn mở mắt ra, thấp giọng phân tích, bên trong lẫn vào phong ấn trận pháp, còn có trấn giới bi tàn văn. Vân Sơ Giao nghe vậy biến sắc, ngươi nói là hắn nắm giữ bộ phận trấn giới bi lực lượng, ít nhất là tiếp xúc qua. Diệp Vô Trần gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng phất qua cấm chế bên dưới, một cô nóng dực chi lực trong nháy mắt thuận đầu ngón tay chui vào thể nội, làm hắn cánh tay tê dại một hồi. Không có khả năng xông vào, hắn thu tay lại, ánh mắt trở nên nghiêm trọng, nhất định phải tìm tới sơ hở. Vân Sơ Giao tiến lên một bước, bích thủy linh đồng chiếu dọi ra trong cấm chế bộ linh lực mạch lạc. Con ngươi của nàng có chút co vào, trái phía dưới có chỗ tiết điểm so địa phương khác yếu nhược. Diệp Vô Trần thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, quả nhiên phát hiện một chỗ nhan sắc hơi nhạt điểm tụ. Hắn lấy ra một viên dự bị mô văn phủ, coi chừng dán đi lên. Lá bùa vừa mới tiếp xúc cấm chế, liền bắt đầu chấn động kịch liệt, mặt ngoài hiện ra từng vòng gợn sóng màu đen, cùng trong cấm chế huyết sắc quang mang đụng vào nhau, kích thích nhỏ xíu hỏa hoa. Mau lui lại. Diệp Vô Trần giật mạnh Vân Sơ Giao cánh tay, lui về phía sau mấy bước. Bành! Một tiếng vang trầm nổ bể ra đến, cấm chế trái phía dưới tiết điểm bị xé mở một vết nứt, huyết sắc quang mang từ đó tràn ra, hóa thành từng sợi khói đen phiêu tán trên không trung. Hai người lẫn nhau, không chút do dự lách mình mà bảo. Trong động lờ mờ không gì sánh được, chỉ có trên vách tường khảm vài chén máu đèn tản ra màu đỏ tươi quang mang. Trong không khí tràn ngập một cỗ mục nát cùng huyết tinh sen lẫn khí tức, làm cho người buồn nôn. Coi chừng dưới chân. Diệp Vô Trần thấp giọng nhắc nhở, bước chân nhẹ nhàng, tránh đi cùng nhau xem giống như phổ thông gạch xanh. Vân Sơ Giao theo sát phía sau, đột nhiên lỗ tai khẽ động, bắt được một tia cực kỳ nhỏ thanh âm, răng rắc. Đó là tầng băng tiếng vỡ vụn, cực kỳ nhu hòa, lại có thể thấy rõ. Nàng lập tức dừng bước lại, nghiêng hai lắng nghe, thanh âm tựa hồ đến từ chỗ càng sâu cuối thông đạo. Người đã nghe chưa? Nàng hạ giọng hỏi. Diệp Vô Trần gật đầu, hẳn là nghi thức đang tiến hành dấu hiệu. Bọn hắn dọc theo đường hành lang hẹp tiếp tục tiến lên, chuyển qua một chỗ ngoặt, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một gian đại sảnh dưới mặt đất to lớn hiện ra ở trước mắt. Trung ương là một tòa do hắc diệu thạch xây thành tế đàn, bốn phía đứng thẳng lấy 12 cây khắc đầy huyết văn của đá. mỗi một cây cột đá đỉnh đều lơ lửng một con mắt trạng tinh thể, xoay chậm chậm, tản mát ra ánh sáng lấp lánh. Mà ở trên tế đàn, thình lình trưng bày một bộ băng quan. Nắp quan tài nửa mở, hàn khí từ trong khe hở không ngừng tuôn ra. Nằm trong quan tài lấy một nữ tử, dung mạo cùng Vân Sơ Giao cực kỳ tương tự, chỉ là sắc mặt tái nhợt như tuyết, bên môi ngưng một vòng màu lam nhạt vết xương. Đó là Vân Sơ Giao trừng lớn hai mắt, hô hấp dồn dập. Diệp Vô Trần một tay lấy nàng kéo về trong bóng ma, đồng thời gắt gao tiếp cận tế đàn khác một bên thân ảnh. Huyết Đồ Phu đứng bình tĩnh ở nơi đó, dưới mặt nạ hai con ngươi lóe ra quỷ dị kim mang. Trong tay hắn nắm một cây cốt trượng, đầu trượng khảm nạm lấy một viên bảo thạch màu đỏ ngòm, đang không ngừng hấp thu băng quan trùng giật tràn ra hàn khí. Quả là thế. Diệp Vô Trần cắn răng, hắn tại rút ra huyết mạch chi lực của ngươi, dùng để tỉnh lại thứ gì? Huyết Đồ Phu chậm rãi ngẩng đầu, phản phất phát giác được bọn hắn tồn tại, khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Nếu đã tới, cũng đừng trốn tránh thanh âm hắn khàn khàn, lại lộ ra mấy phần đắc ý, vừa vặn các ngươi tới đúng lúc. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên huy động trong tay cốt trượng, một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm bắn thẳng đến mà ra, đánh trúng bên rìa tế đàn một tòa cơ quan. Ầm ầm, cả tòa đại sảnh lập tức chấn động, trên bốn vách tường máu đèn cùng nhau sáng lên, hơn 10 người huyết đao môn cao thủ từ trong bóng tối hiện thân, cầm trong tay trường đao, đem hai người bao bọc vây quanh. Đi không được. Diệp Vô Trần thấp giọng nói ra, tay phải đã nắm chặt bên hông sáo trúc. Vân Sơ Giao hít sâu một hơi, trong mắt hàn ý tiệm thịnh, quanh thân hiện ra một tầng thật mỏng băng tinh hộ thuẫn. Vậy liền, giết ra ngoài nàng lạnh lùng mở miệng, lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh băng nhận, phong mang tất lộ. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Huyết đao môn đệ tử dẫn đầu đánh tới, đao quang như mưa, chém về phía hai người. Diệp Vô Trần thân hình lóe lên, sáo trúc quét ngang mà ra, một đạo linh lực màu đen ba động chấn động ra đến, đánh bay ba người. Cùng lúc đó, Vân Sơ Giao đạp chân xuống, mặt băng trong nháy mắt lan tràn, đem hai tên địch nhân đồng kết tại nguyên chỗ. Huyết Đồ Phu đứng tại chỗ, lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, phảng phất sớm đã dự liệu được sự phản kháng của bọn họ. Dãy rùa đi hắn tự lẩm bẩm, càng dãy rùa, liền càng có thể kích phát ra huyết mạch chân chính lực lượng. Hắn chậm rãi giơ lên cốt trượng, chỉ hướng băng quan. Giang giác. Lại là một tiếng thanh thúy băng nước tiếng vang lên, nắp quan tài triệt để băng liệt, một bóng người từ trong đó chậm rãi dâng lên, đó là một cái cùng Vân Sơ Giao cơ hồ giống nhau như lúc nữ tử, chỉ là hai mắt nhắm nghiền, trên mặt không có chút nào sinh khí. Vân Sơ Giao con ngươi co rụt lại, tiết hầu phảng phất bị cái gì bóp chặt bình thường, nói không ra lời. Đó là một ta khác. Huyết Đồ Phu nhếch miệng lên, dưới mặt nạ con mắt lóe ra tham lam quan mang, chờ ta tỉnh lại nàng, huyết mạch của ngươi liền không còn là một mình ngươi. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ đại sảnh nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, băng xương bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn ra. Chiến đấu tại thời khắc này chính thức mở màn. Chương 38 xảo huyệt cơ quan phá giải chi đạo. Chương 38 xảo huyệt cơ quan phá giải chi đạo. Diệp Vô Trần mũi chân tại mặt đất điểm nhẹ, thân hình như tơ liễu giống như triệt thoái phía sau một bước, sáo trúc nằm ngang ở trước ngực, đốt ngón tay khẽ nhúc nhích ở giữa đã ngưng tụ ra một đạo vòng xoáy linh lực. Huyết Đao môn đệ tử thế công chưa giảm, đao quang giao thoa ở giữa phảng phất dệt thành một tấm mật võng, đem hắn cùng Vân Sơ Giao một mực vây ở trung ương. Không có khả năng lại kéo, hắn thấp giọng cắn răng, ánh mắt đảo qua bốn phía, tòa kia do hắc diệu thạch xây thành tế đàn còn tại chậm rãi phun ra nuốt vào hàn khí, 12 cây huyết văn trên cột đá tinh mắt lấp loé không yên, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát ra mới sắc cơ. Vân Sơ Giao đứng ở bên người hắn, trong lòng bàn tay băng nhận đã kết xuất tinh mịn vết rách, quanh thân hộ thuẫn cũng bởi vì liên tục tiếp nhận công kích mà trở nên yếu kém. Nàng thở dốc một tiếng, bích thủy linh đồng chiếu rọi, cả tòa đại sảnh linh lực mạch lạc giống như mạng nhện tại nàng trong tầm mắt trải rộng ra. Cơ quan vận chuyển đầu nguồn. Tại dưới tế đàn nàng thấp giọng nói, ánh mắt ngưng tụ, nhưng chúng nó không phải cố định, giống như là số một dạng. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, cấp tốc lấy ra một viên mô văn phủ, dán ở mi tâm. Thức hải trong nháy mắt nổi lên gợn sóng, phức tạp linh lực quý tích hiện lên ở trước mắt. Những cái kia quý tích cũng không phải là đứng im, mà là không ngừng biến hóa, gây dựng lại, phảng phất bị một loại nào đó ý chí thao túng, thời khắc điều chỉnh tự thân kết cấu. Là chấn giới bi tàn văn biến chủng, hắn meo lại mắt, đầu ngón tay khẽ bước mô văn phủ bên dưới, cái này không đơn thuần là cơ quan, càng giống là phong ấn trận pháp kéo dài. Lời còn chưa dứt, một cỗ hơi thở nóng bỏng đột nhiên từ dưới chân dâng lên. Mặt đất gạch xanh trong khe hở chảy ra quang mang màu đỏ tươi, ngay sau đó, mấy đạo xích diệm giống như xiềng xích từ lòng đất thoát ra, thẳng đến hai người yếu hại. Bên trái đằng trước ba thước, Vân Sơ Giao đột nhiên giữ chặt Diệp Vô Trần cổ tay, hai người gần như đồng thời bật lên, khó khăn lắm né qua xiềng xích cuốn cái cổ chi hiểm. Hỏa diễm sát qua phía sau lưng góc áo, lưu lại vết cháy. Nó tại thích hướng động tác của chúng ta. Diệp Vô Trần lúc rơi xuống đất xoay người nửa vòng, sáo trúc hành vùng, một đạo sóng chấn động đem hai tên đánh tới huyết đao môn đệ tử đẩy lui. Trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, vậy liền để nó không kịp phản ứng. Nói đi, hắn đột nhiên nhắm mắt, linh thức toàn bộ triển khai, mô văn phủ tại chỗ mi tâm chấn động kịch liệt, trong thức hải quỹ tích đổ phổ phi tốc phân tích, dừng lại. Cùng lúc đó, Vân Sơ Giao hai con ngươi xanh thẳm càng sâu, bích thủy linh đồng khóa chặt cơ quan tiết điểm biến hóa tần suất. Ngươi có năm hơi thời gian, nàng thấp giọng nhắc nhở. Diệp Vô Trần gật đầu, đột nhiên mở hai mắt ra, con ngươi hóa thành thôn vệ vạn vật lỗ đen. Hắn tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải cầm sáo trúc, một đạo linh lực màu đen ba động thuận thân địch lan tràn mà ra, trên không trung phát họa ra một đạo kỳ dị phù văn. Mô văn quay lại. Trong thức hải ngắn ngủi hiện hiện 3 giây trước linh lực lưu động hình ảnh, cơ quan hạch tâm vận hành tiết tấu thình lình rõ ràng. Hắn không chút do dự đưa tay, đem linh lực rót vào mặt đất nơi nào đó nhìn như phổ thông gạch đá phía dưới. Oeng! Trầm muộn tiếng nổ đùng đoàn vang lên, nguyên bản vững chắc như sắt mặt đất đột nhiên sụp đổ, lộ ra một tòa ẩn tàng bánh răng trang bị. Bánh răng mặt ngoài khắc đầy huyết văn, chính cao tốc xoay tròn, lại tại giờ khắc này đột nhiên đình trệ, kẹp lại bất động. Ngay tại lúc này, Vân Sơ Giao bước nhanh tiến lên, trong lòng bàn tay băng nhận lăng không vạch một cái, một đạo xương lạnh dọc theo bánh răng khe hở lan tràn, đem nó triệt để đông kết. Cơ quan đình chỉ vận hành sát na, toàn bộ đại sảnh linh lực lưu động đống nhiên hỗn loạn. 12 cây huyết văn trên cột đá tinh mắt nhao nhao dập tắt, chi tế đàn hàn khí cũng theo đó yếu bớt. Huyết Đồ Phu đứng ở nguyên địa, dưới mặt nạ kim quang hơi rung nhẹ, tựa hồ rốt cục phát giác được dị thường. Các ngươi thanh âm hắn khàn khàn, lại lộ ra một tia kinh nghi. Diệp Vô Trần không để ý đến, ngược lại bước nhanh đi hướng tế đàn một bên, ánh mắt rơi vào một cây cột đá dưới đáy. Nơi đó có một đạo cực kỳ nhỏ vết rách, nếu không có vừa rồi cơ quan vận chuyển gián đoạn, căn bản là không có cách phát giác. Hắn ngồi xổm người xuống, ngón tay nhẹ nhàng phất qua vết rách, quả nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, đó là cùng Vân Sơ Giao thể nội băng thần huyết mạch cực kỳ tương tự năng lượng ba động. Hắn đang dùng huyết mạch chi lực của ngươi duy trì cơ quan vận chuyển, hắn quay đầu nhìn về phía Vân Sơ Giao, nếu như ngươi có thể dẫn đạo những năng lượng này đảo ngược chạy vào cơ quan, có lẽ có thể triệt để phá hư căn cơ của nó. Vân Sơ Giao nghe vậy giật mình, lập tức gật đầu, chậm rãi đến gần. Nàng đưa tay đặt tại vết rách chỗ, hai mắt nhắm lại, thể nội băng thần huyết mạch bắt đầu cộng minh. Một lát sau, nàng mở mắt ra, thanh âm kiên định, ta có thể làm được, nhưng cần ngươi giúp ta ổn định cơ quan hạch tâm. Diệp Vô Trần gật đầu, lần nữa lấy ra một viên mô văn phủ, lần này lại là dán ở ngực. Lá bùa sáng lên, trong thức hải lại lần nữa hiện ra cơ quan quỹ tích vận hành. Hắn hít sâu một hơi, điều động toàn thân linh lực, đem mô văn phủ lực lượng đạo nhập dưới mặt đất bánh răng trang bị bên trong. Bắt đầu hắn nói, Vân Sơ Giao chắp tay trước ngực, thể nội băng thần huyết mạch giống như thủy triều phun trào. Nàng chậm rãi giang hai cánh tay, một đạo màu xanh thẳm quang lưu từ lòng bàn tay tràn ra, thuận vết rách tràn vào cơ quan chỗ sâu. Bánh răng nội bộ truyền đến một trận tiếng cọ sát chói tai, ngay sau đó, một đạo thanh thúy tiếng tạch tạch vang lên, cả tòa cơ quan hạch tâm bộ kiện ứng thanh băng liệt, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Đại sảnh lập tức chấn động kịch liệt, trên vách tường máu đèn liên tiếp dập tắt, trên tế đàn hàn khí triệt để tiêu tán, liên đối trong quan tài cô kia cùng Vân Sơ Giao dung mạo tương tự thân ảnh cũng theo đó run lên, mí mắt có chút rung động. Huyết Đồ Phu đột nhiên ngẩng đầu, dưới mặt nạ kim quang đột nhiên tăng vọt. Các ngươi dám lời còn chưa dứt, cả tòa đại sảnh liền đã bắt đầu sụp đổ, đá vụn tuôn rơi rơi xuống, bụi bặm tràn ngập. Diệp Vô Trần kéo lại Vân Sơ Giao cổ tay, quay người liền hướng lối ra chạy đi. Sau lưng truyền đến Huyết Đồ Phu tức giận gào thét, cùng cơ quan triệt để sụp đổ tiếng vang minh. Bọn hắn xông ra cửa động một khắc này, thân hậu nham động ầm vang sụp đổ, dơ lên đầy trời khói bụi. Hai người dừng ở ngoài động một chỗ sườn đồi bên cạnh, thở dốc chưa định. Cơ quan phá giải. Vân Sơ Giao nhìn qua sau lưng, thanh âm vẫn có chút run rẩy, nhưng nghi thức còn không có kết thúc. Diệp Vô Trần gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa dãy núi. Hắn nắm chặt trong tay mô văn phủ, trong lòng đã có quyết đoán. Chúng ta còn có cơ hội. Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Sơ Giao, trong mắt lóe lên một vòng lanh ý, sau đó nên đánh đoạn hắn nghi thức. Chương 39 nghi thức gián đoạn huyết đồ phu giận. Chương 39 nghi thức gián đoạn huyết đồ phu giận. Diệp Vô Trần mũi chân vừa bước ra sườn đồi, góc áo còn dính lấy nham động sụp đổ lúc đá bụi. Hắn quay đầu mắt nhìn sau lưng mảnh tia khói bụi tràn ngập vết núi, ánh mắt như lao, cấp tốc đảo qua nơi xa chập trùng lưng núi. Hắn tại hướng bắc. Vân Sơ Giao thanh âm nhẹ mà ổn, mang theo một tia lạnh buốt lanh ý, hàn khí càng ngày càng đậm. Diệp Vô Trần gật đầu, nắm chặt trong tay sáo trúc, đốt ngón tay tại trên thân địch nhẹ nhàng vuốt ve. Gió từ phía đông thổi tới, xen lẫn huyết tinh cùng khí tức mục nát. Hắn nheo lại mắt, linh thức chậm rãi quyết tán ra, cảm giác phía trước mỗi một tia dị động. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, hơi nghiêng người đi mà ra, xuyên qua giữa rừng rậm bóng ma, thẳng đến Huyết Đồ Phu chỗ phương vị. Huyết trận đã ở đỉnh núi thành hình. 12 cây huyết sắc đồ đằng trụ cắm ở tế đàn hình tròn bốn phía, mỗi cái trụ đỉnh đều treo một cái đầu lâu, khuôn mặt vặn mèo, giống như cười mà không phải cười. Chính giữa tế đàn, Huyết Đồ Phu người khoác màu đỏ tươi trường bào, trong tay phệ hồn huyết đao rủ xuống đất, thân đao không ngừng chảy ra máu đen, nhỏ xuống tại mặt đất hình thành quỷ dị phù văn. Vân Sơ Giao băng tinh phát châm tại trong gió đêm có chút rung động, nàng chỗ sâu trong con ngươi nổi lên xanh thẳm, phản phất nhìn thấy một loại nào đó vô hình năng lượng chính thuận huyết văn chảy vào không trung, ở trong hư không ngưng tụ thành một bóng người mờ ảo, cùng nàng cực kỳ tương tự. Hắn muốn mượn huyết mạch của ta tỉnh lại vật kia, nàng thấp giọng nói, trong thanh âm lộ ra tức giận cùng sợ hãi. Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là lặng yên lấy ra một viên mô văn phủ, dán ở mi tâm. Thức hải trong nháy mắt chấn động, huyết ma đao pháp linh lực quý tích hiện trước mắt, lại so bình thường võ kỹ phức tạp mấy lần, phản phất bị lực lượng gì cưỡng ép vặn vẹo qua. Không phải đơn thuần võ kỹ, hắn thấp giọng nỉ non, là trấn giới bi tàn văn cùng huyết chú kết hợp sau sản phẩm. Lời còn chưa dứt, bên địa tế đàn đột nhiên bộc phát ra một trận huyết quang, mấy tên huyết đao môn cao thủ từ bốn phương tám hướng xung ra, lưỡi đao mang theo gió canh, đem hai người bao bọc vây quanh. Giết, có người gào thét. Diệp Vô Trần ánh mắt lạnh lẽo, sáo trúc nằm ngang ở bên môi, từng tiếng càng thanh âm vang lên, chấn động đến gần nhất một tên huyết đao môn đệ tử màng nhĩ nổ tung, máu tươi cuồn cuộn. Hắn tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải vung địch, linh lực màu đen hóa thành tinh mịn xiển xích, cuốn quanh mà ra, đem ba tên địch nhân xoắn lấy cái cổ, sinh sinh kéo ngã xuống đất. Vân Sơ Giao thì thân hình lóe lên, trong tay áo ngân châm phá không mà ra, 36 đạo hàn mang tinh chuẩn đâm vào địch nhân kiên tình huyệt, phong bế nó linh lực vận chuyển. Nàng dưới chân băng tinh lan tràn, đem mấy người đông cứng nguyên địa. "Đừng ham chiến, tiến lên." Nàng gấp giọng nhắc nhở. Diệp Vô Trần gật đầu, bước chân hơi sai, thân hình như là như ảo ảnh qua lại bầy địch ở giữa. Mỗi khi có người tới gần, hắn lợi dụng mô văn phù quay lại đối phương chiêu thức trước linh lực lưu động, sớm dự phán động tác, tránh đi yếu hại, lại lấy khoảng cách ngắn nhất phản kích. Ngắn ngủi mấy tức, đã có 7 người ngã xuống. Huyết Đồ Phu đứng ở trên tế đàn, dưới mặt nạ kim quang càng phát ra hừng hực, hắn đột nhiên nâng lên huyết đao, một đao đánh xuống. Bành! Một cỗ sóng máu cuồn cuộn mà ra, lao thẳng tới hai người mà đến. Những nơi đi qua, cỏ cây cháy khô, mặt đất rạn nứt. Mau lui lại. Vân Sơ Giao giữ chặt Diệp Vô Trần cổ tay, hai người đồng thời hướng về sau nhảy ra, khó khăn lắm né qua sóng máu quét sạch. Diệp Vô Trần lúc rơi xuống đất lảo đảo một bước, ngực im lìm đau nhức, trong cổ nổi lên mùi máu tươi. Hắn cắn răng xóa đi khóe miệng vết máu, trong mắt lại hiện lên một vòng ngân lệ. "Ta dẫn hắn chú ý, ngươi đi phá hư nghi thức," hắn nói. Vân Sơ Giao gật đầu, thân ảnh lóe lên, hướng tế đàn khác một bên cuốn đi. Huyết Độ Phu cười lạnh một tiếng, dưới mặt nạ truyền ra khàn khàn tiếng cười, chạy trối chết bản sự cũng không tệ. "Đáng tiếc, các ngươi hôm nay một cái cũng đi không được." Hắn đột nhiên vung đao, lưỡi đao vạch ra một đạo hình cung màu máu, không gian phảng phất bị xé nứt, một đạo đen kịt vết nứt giữa không trung hiện hiện, từ đó tuôn ra vô số huyết sắc yếu ảnh, dương nhanh múa đuốt nhào về phía Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần không lùi mà tiến tới, sáo trúc thổi ngang, một đạo sóng chấn động đẩy ra yếu ảnh, đồng thời hắn lấy ra một viên mới mô văn phủ, trực tiếp đặt tại ngực. Linh cảnh đầu ảnh. Thức hải chấn động, tiếp theo một cái chớp mắt, ý thức của hắn đã tiến vào một đoạn phá toái trong trí nhớ. Trong tấm hình, một vị ông lão mặc áo bào đỏ đứng trước tại đỉnh núi, cầm trong tay huyết đao, điên cuồng cười to. Hắn mỗi một lần vung đao, đều nương theo lấy thiên địa biến sắc, huyết vũ mưa như chút nước. Cuối cùng, hắn quỳ rạp xuống đất, trong miệng phun ra cục máu, hai mắt đổ máu, tựa hồ thừa nhận cực lớn phản vệ. Trong mảnh vỡ ký ức, ẩn ẩn truyền đến một câu nói nhỏ, huyết ma đao pháp, cần lấy tâm đầu huyết làm dẫn, nếu không có vật này, liền sẽ phản vệ bản thân. Diệp Vô Trần trong lòng hơi động, lập tức rời khỏi linh cảnh, mở hai mắt ra lúc, trong mắt đã có quyết đoán. Thân hình hắn chớp nhoáng, tránh đi huyết đổ phu một đao, ngay sau đó trở tay một trường vô hướng đối phương lồng ngực. Huyết đổ phu cười lạnh, không tránh cũng né, tùy ý một trường này đánh trúng. Nhưng mà Diệp Vô Trần trong lòng bàn tay không gây mảy may thử cảm giác, phản phất đánh vào một đoạn không khí bên trên. Chút tài mọn. Huyết Đổ Phu cười nhạo. Diệp Vô Trần lại chỉ là cười nhạt một tiếng, vậy phải xem ngươi giải thích thế nào tâm đầu huyết ba chữ. Thoại âm rơi xuống, Huyết Đổ Phu sắc mặt đổi biến. Hắn cúi đầu nhìn lại, ngực lại có một sợi máu đen chậm rãi chảy ra, phản phất có nhìn không thấy lực lượng ngay tại ăn mòn trái tim của hắn. Ngươi làm cái gì? Hắn gầm thét. Diệp Vô Trần đầu ngón tay điểm nhẹ sáo trúc, một đạo rất nhỏ linh lực ba độ khuyết tán ra đến, chính là Mô Văn Phủ phân tích ra huyết ma đao pháp lực điểm. Nó cần người sử dụng tâm huyết làm môi giới, mà Diệp Vô Trần vừa rồi một trường kia chính là dẫn đạo trong cơ thể hắn lưu lại mô văn chi lực, bức bách hắn tự động phóng thích tâm đầu huyết. Huyết Đổ Phu nổi giận, vung đao điên cùng chém, đao thế lăng lệ đến cực điểm. Diệp Vô Trần lại không đón đỡ, chỉ là một vị du tẩu, tìm cơ hội tiếp tục tiêu hao đối phương linh lực. Mà tại tế đàn khác một bên, Vân Sơ Giao đã lặng yên tiếp cận nghi thức hạch tâm. Nàng ngồi xổm người xuống, bàn tay dán tại một khối khắc đầy huyết văn trên tảng đá, hai mắt nhắm lại, thể nội băng thần huyết mạch bắt đầu cộng minh. Hàn ý từ nàng lòng bàn tay lan tràn, dọc theo huyết văn đi ngược dòng nước, một chút xíu đông kết những cái kia nguyên bản sinh động phù văn. Ngươi đang làm gì? Huyết Đổ Phu phát giác không đúng, nổi giận gầm lên một tiếng, quay người muốn chém. Nhưng vào lúc này, bộ ngực hắn vết thương đột nhiên kịch liệt run rẩy, đại lượng máu đen phun ra ngoài, cả người lảo đảo lùi lại, khí tức hỗn loạn. Vân Sơ Giao nắm lấy cơ hội, đột nhiên mở mắt, hai tay kết ấn, một đạo trạm lam quang mang từ nàng lòng bàn tay bộc phát, triệt để đông kết toàn bộ tế đàn hoạch tâm cơ quan. Ầm ầm, cả tòa tế đàn chấn động kịch liệt, huyết văn cột đá nhao nhao băng liệt, không trung đạo thân ảnh mơ hồ kia cũng tại kêu rên bên trong dần dần tiêu tán. Huyết Đổ Phu ngửa mặt lên trời gào thét, dưới mặt nạ kim quang tăng vọt đến cực hạn, cơ hồ muốn xuyên thủng hư không. Các ngươi đáng chết! Hắn đột nhiên giơ lên vệ hồn huyết đao, trên chuôi đao trần giới bi văn lộ đống nhiên sáng lên, một đạo cột sáng màu đỏ sẩm phóng lên tận trời, thiên địa vì đó biến sắc. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có cảm giác áp bách. Hắn muốn liều mạng lời còn chưa dứt, Huyết Đổ Phu đã vung đao chém xuống. Dưới một đao, thiên địa thất sắc, vạn vật tiến lặng. Chương 40 huyết mạch thức tỉnh băng thần chi uy, chương 40 huyết mạch thức tỉnh băng thần chi uy, sóng máu xé rách hư không, lưỡi đao chưa đến, hàn ý đã thấu xương. Diệp Vô Trần con ngươi thích chặt, mũi chân đột nhiên đạp đất, cả người như mũi tên lui lại, đồng thời đem Vân Sơ Giao bảo hộ ở sau lưng. Trong tay hắn sáo trúc nằm ngang ở trước ngực, linh lực phun trào ở giữa, một đạo vòng xoáy màu đen hiện hiện, ý đồ ngăn cản cái kia phá không mà đến đao mang màu máu. Nhưng mà, một đao này uy lực viễn siêu tưởng tượng. Vòng xoáy vừa mới tiếp xúc đao quang, liền bị trong nháy mắt tan rã, dư ba chấn động đến Diệp Vô Trần ngực im lìm đau nhức, cổ họng nổi lên ngai ngái. Hắn cắn răng ổn định thân hình, đã thấy cái kia huyết sắc đao mang đã gần đến tại gang tấc. Trốn không thoát, hắn thấp giọng nói. Nhưng vào lúc này, Vân Sơ Giao đột nhiên đưa tay, lòng bàn tay dán tại hắn phía sau lưng, một cú cực hàn chi khí tràn vào thể nội, lại sinh sinh đem hắn đẩy ra ba bước. Bành! Đao quang đánh rớt, mặt đất nổ tung, đá vụn bể ra. Diệp Vô Trần lảo đảo rơi xuống đất, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Vân Sơ Giao đứng ở nguyên địa, hai con ngươi xanh thẳm như hổ, lọn tóc lưng sương, váy băng tinh lưu chuyển. Nàng không có thụ thương. Không chỉ có như vậy, nàng quanh thân chính chậm rãi dâng lên một tầng màu lam nhạt băng diễm, như là giống như hỏa diễm nhảy lên, nhưng lại mang theo thấu xương hàn ý, đây là Diệp Vô Trần ngơ ngẩn. Vân Sơ Giao chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Huyết Đổ Phu trên thân, thanh âm thanh lãnh như băng, ngươi cho ta mượn huyết mạch tỉnh lại nó, lại không biết, ta vốn là nó người thừa kế. Thoại âm rơi xuống, nàng dưới chân đột nhiên lan tràn ra vô số băng văn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng bốn phía quét tán, những nơi đi qua, phù văn màu máu đều đông kết, bên địa tế đàn đồ đằng trụ phát ra tiếng tạch tạch vang, mặt ngoài vết rách dày đặc. Huyết Đổ Phu nổi giận gầm lên một tiếng, vung đao lại chém, nhưng lần này đao quang còn chưa thành hình, liền bị một cỗ vô hình hàn ý đông kết giữa không trung, hóa thành một đạo xích hồng cùng băng lam xen lẫn hư ảnh. Không có khả năng, hắn gào thét, ngươi làm sao có thể hoàn toàn khống chế băng thần huyết mạch? Vân Sơ Giao cũng không trả lời, mà là nhẹ nhàng nâng lên tay phải, năm ngón tay khẽ nhếch, phảng phất nắm chặt một loại nào đó nhìn không thấy lực lượng. Trong chốc lát, thiên địa vì đó yên tĩnh. Phương viên trong vòng 10 trượng, không khí đông nhiên làm lạnh, ngay cả huyết đồ phu dưới mặt nạ kim tẩm cổ đều đình chỉ nhúc đích, cứng tại trong hốc mắt bất động. Một hơi nữa, một cỗ kinh khủng băng hàn chi lực từ trong cơ thể nàng bộc phát mà ra, hình thành từng vòng gợn sóng giống như sóng xung kích, bay thẳng huyết đồ phu mà đi. Phanh! Huyết đồ phu bị nguồn lực lượng này đánh trúng, cả người bay rất ra ngoài, đụng gãy hai cây đồ đẳng trụ mới khó khăn lắm dừng lại. Hắn quỳ một chân trên đất, dưới mặt nạ truyền ra nặng nề tiếng thở dốc, trong tay huyết đao run rẩy kịch liệt, trên thân đao phủ văn ngay tại một chút xíu kết băng. Đi mau! Vân Sơ Giao quay đầu nhìn về phía Diệp Vô Trần, thanh âm êm dịu lại kiên định. Diệp Vô Trần gật đầu, tiến lên một bước giữ chặt cổ tay của nàng, quay người chạy gấp. Sau lưng truyền đến huyết đồ phu tức giận gào thét, nhưng hắn khí tức rõ ràng hỗn loạn, đuổi không kịp hai người tốc độ. Hai người xuyên qua sụp đổ đường núi, nhảy xuống sườn đồi, một đường phi nước đại, thẳng đến rốt cuộc nghe không được cái kia làm cho người hít thở không thông huyết sát khí tức, mới tại dưới một gốc cổ thụ ngừng lại. Vân Sơ Giao tựa ở trên cành cây, có chút thở dốc, thái dương thấm ra mồ hôi dịt. Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ thanh tịnh. Người cảm giác thế nào? Diệp Vô Trần buông nàng ra tay, thấp giọng hỏi. Vân Sơ Giao lắc đầu, khoe miệng lộ ra mỉm cười, không có việc gì, chỉ là lần thứ nhất hoàn toàn thức tỉnh, còn không quá thích ứng. Diệp Vô Trần nhìn xem nàng, đột nhiên chú ý tới giữa tóc nàng cài lấy ba cây băng tinh phát trầm, trong đó một cây ẩn ẩn hiện ra tia sáng kỳ dị, giống như là bị thứ gì kích phát qua. Hắn nhíu mày, cúi đầu nhìn mình trong tay sáo trúc. Nguyên bản màu xanh sẫm thân địch, ở dưới ánh trăng vậy mà hiện ra một nhóm nhỏ không thể thấy vết khắc, thiên cơ các khải chữ viết phong cách cổ xưa, giống như là dùng một loại nào đó kim loại lợi khí khắc xuống, sâu cạn không đồng nhất, hiển nhiên là trước đây thật lâu dấu vết lưu lại. Đây là Diệp Vô Trần chấn động trong lòng. Vân Sơ Giao phát giác được sự khác thường của hắn, xích lại gần xem xét, cũng ngây ngẩn cả người. Thiên cơ các, nàng nhẹ giọng đọc lên danh tự, lông mày cau lại, ta nhớ được, đó là cơ quan sư thánh địa. Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn vậy được vết khắc, trong lòng hiện ra một cái ý niệm trong đầu, cái này sao chúc, chỉ sợ cũng không phải là phổ thông vật tùy thân. Có lẽ, nó sớm đã chôn xuống một loại nào đó chỉ dẫn. Chúng ta cần phải đi hắn thu hồi sao chúc, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa sơn lâm, huyết đổ phu sẽ không từ bỏ thôi. Vân Sơ Giao gật đầu, đứng dậy, băng tinh váy tại trong gió đêm nhẹ nhàng đong đưa. Hai người sánh vai tiến lên, thân ảnh dần dần biến mất ở trong màn đêm. Mà tại phía sau bọn họ, cây kia đứt gãy đồ đẳng trụ bên dưới, một khối huyết sắc phiến đá lặng yên vỡ vụn, lộ ra một góc màu vàng tàn phiến, phía trên mơ hồ khắc lấy nửa đường chấn giới bi văn lộ, cùng Diệp Vô Trần xương bả vai bên trên linh văn cực kỳ tương tự. Song chương 41 đang sắp đột phá vòng xoáy linh lực, chương 41 đang sắp đột phá vòng xoáy linh lực, sơn phong lướt qua ngọn cây, gợi lên đầy đất lá nát. Diệp Vô Trần cùng Vân Sơ Giao thân ảnh giữa khu rừng ghé qua, bước chân nhẹ nhàng lại hơi có vẻ mỏi mệt. Hai người một đường chưa từng nói, thẳng đến một tung lũng bí ẩn đập vào mi mắt. Trong cốc thanh đằng rủ xuống, nước suối róc rách, trên vách đá che kín rêu vấn. Diệp Vô Trần dừng bước lại, ánh mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng rơi vào một chỗ lưng tựa vách đá trước sân động. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía Vân Sơ Giao, nơi này không sai. Vân Sơ Giao gật đầu, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, ống tay áo lóe lên ánh bạc, 36 cây băng phách ngân trầm đã lặng yên bố trí xuống phòng ngự trận. Nàng lui ra phía sau mấy bước, dựa cửa hang vách đá đứng vững, thấp giọng nói, ngươi bắt đầu đi, ta trông coi. Diệp Vô Trần đi vào sân động, khoanh chân ngồi xuống, hai tay trùng điệp ở đan điền phía trên. Hắn hai mắt nhắm lại, tâm thần chìm vào thể nội, cảm giác cái kia cỗ sắp phá kén mà ra lực lượng. Từ khi thôn phệ huyết đổ phù võ kỹ tàn ảnh, linh lực trong cơ thể tựa như thủy triều cuồn cuộn không ngớt, ẩn ẩn có đột phá luyện thể lục trọng thiên xu thế. Hắn chậm rãi vận chuyển linh lực, dẫn đạo trong khí hải năng lượng dọc theo kinh mạch du tẩu. Theo linh lực lưu chuyển, bả vai trái xương chỗ một đạo ám kim đường vân dần dần sáng lên, tựa như ngủ say cự long thức tỉnh. Đầu ngón tay quanh quẩn linh lực màu đen vòng xoáy tùy theo hiện hiện, tại lòng bàn tay xoay chậm chậm, hút vào linh khí trong thiên địa. Nhưng mà, vừa mới đi vào trạng thái, một cỗ dị dạng ba động từ ngực truyền đến. Hắn nhíu mày, phát giác được một tia hỗn loạn linh lực ngay tại ăn mòn kinh mạch. Đây là hôm qua cùng huyết đồ phu kịch chiến lúc lưu lại thai hoàng ẩm, cưỡng ép khắc theo nét vẽ đối phương huyết ma đạo pháp, dẫn đến kinh mạch ngược dòng. Không có khả năng ngừng, hắn cắn răng, cưỡng chế cảm giác khó chịu, tiếp tục thôi động linh lực. Trong thức hải, một viên mô văn phù chậm rãi hiện hiện, chính là đêm qua phân tích huyết đồ phu cơ quan lúc đọc được. Hắn đếm thử đem nó dung nhập vòng xoáy linh lực, hy vọng có thể nhờ vào đó ổn định thể nội táo bạo năng lượng. Mô văn phù vừa mới tiếp xúc vòng xoáy, lập tức hóa thành từng đạo tinh mịn đường vân, cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Trong chốc lát, một cỗ quen thuộc linh lực quy tích ở trong cơ thể hắn triển khai. Phản phất có người chính lấy một loại phương thức khác dẫn dắt đến hắn vận hành công pháp. Cùng lúc đó, ngoài động Vân Sơ Giao đống nhiên mở hai mắt ra, con ngươi nổi lên xanh thẳm chi sắc. Nàng phát giác được trong sơn động linh lực ba động kịch liệt, thậm chí ẩn ẩn ảnh hưởng đến ngoại giới thiên địa nguyên khí. Nàng có chút nhíu mày, đưa bàn tay dán tại trên vách động, phóng xuất ra một tầng miếng băng mỏng, ý đồ ngăn cách bộ phận tiết ra ngoài linh lực. Sơn động chỗ sâu, Diệp Vô Trần thân thể đã bị một tầng hắc vụ nhàn nhạt bao khỏa. Hô hấp của hắn dần dần trở nên gấp rút, cái trán chảy ra mồ hôi dị, nhưng hai con ngươi vẫn như cũ đóng chặt, ý thức đắm chìm tại vòng xoáy linh lực bên trong. Còn chưa đủ trong lòng của hắn nói nhỏ, đột nhiên tăng lớn linh lực chuyển vận, ý đồ nhất cử xông phá bình cảnh. Vào thời khắc này, một cỗ kỳ dị lực hấp dẫn từ trung tâm vòng xoáy bộc phát, càng đem không khí xung quanh đều cuốn vào trong đó. Nơi xa trong rừng nghỉ lại dã thú nhao nhao hù dọa, sói tru tiếng hổ gầm liên tiếp. Con thứ nhất sói xám lần theo khí tức tới gần, chóp mũi mấp máy, trong mắt lóe ra tham lam quan mang. nó thăm dò tính cất bước hướng về phía trước, lại bị một cây đột nhiên xuất hiện băng châm đinh xuống mặt đất, phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Vân Sơ Giao sớm đã đứng tại cửa hang, trong tay ngân châm như sao mưa vẩy xuống, tinh chuẩn điểm trúng mỗi một cái đến gần dã thú yếu hại. Động tác của nàng gọn gàng, không chút do dự. Băng tinh trên không trung ngưng kết thành sương, đem một đầu đánh tới gấu đen đông thành tượng băng, ẩm băng ngã xuống đất. Không có khả năng tiếp tục như vậy nữa, nàng thấp giọng nỉ non, quay đầu nhìn về phía trong động, kiên trì một hồi nữa, ta liền giúp ngươi vững chắc linh lực. Trong động, Diệp Vô Trần thân thể đột nhiên chấn động, vòng xoáy linh lực đột nhiên tăng vọt, cơ hồ muốn thoát ly khống chế. Hắn có thể cảm giác được, chính mình đang đứng ở đột phá thời khắc mấu chốt, chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể bước vào luyện thể thất trọng thiên. Nhưng vào lúc này, một cỗ phản phệ chi lực đột nhiên đánh tới, linh lực như thoát cương ngựa hoang giống như cuồng loạn lao nhanh. Hắn bỗng nhiên ho ra một ngụm máu đen, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Trong thức hải Mô Văn Phù cũng bắt đầu vặn mèo, tựa hồ không chịu nổi lực lượng cuồng bạo này. Không được, áp chế không nổi, hắn cắn chặt răng, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực dẫn đạo linh lực quý vị. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong con mắt hiện ra từng vòng thâm thúy vòng xoáy, phản phất có thể thôn vệ hết thể qua mình. Hắn nâng tay phải lên, đầu ngón tay xẹt qua trước ngực và áo, lưu lại một đạo vết máu nhàn nhạt. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vòng u lam chi quang từ vết máu bên trong hiện hiện, đúng là Vân Sơ Giao Bích Thủy Linh Đồng chi lực. Nguyên lai nàng tại phát giác dị thường sau, lặng lẽ đem linh lực của mình rót vào trong huyết mạch của hắn, tạo thành một loại vi diệu cộng minh. Vòng xoáy linh lực rốt cục bị cỗ này thanh lương chi lực trấn an, chậm rãi trở về thể nội, một lần nữa ngưng tụ thành hình. Diệp Vô Trần thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có lực lượng tại thể nội chảy xuôi. Hắn chậm rãi đứng dậy, hoạt động gân cốt, chỉ cảm thấy toàn thân trước nay chưa có nhẹ nhàng. Luyện thể thất trọng thiên, thành. Ngoài động, Vân Sơ Giao cũng phát giác được linh lực ba động lắng lại, trên mặt lộ ra mỉm cười. Nàng đang muốn mở miệng, đột nhiên liếc thấy trên mặt đất cái kia đảo tẩu hồ ly, trong miệng ngậm một mảnh phát ra ánh sáng nhạt lá cây. Nàng nhíu mày, xoay người nhặt lên một mảnh khác rơi xuống lá cây, vào tay lạnh bước, mơ hồ có một tia mùi vị quen thuộc. Đây là nàng trong lòng khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Vô Trần, ngươi cảm giác như thế nào? Diệp Vô Trần đi ra sân động, đón thần hi hít sâu một hơi, khóe miệng giơ lên một vòng ý cười, rất tốt. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay sáo trúc, màu xanh sẫm thân địch dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt con trạch. Vậy được thiên cơ các khải vết khắc, giờ phút này lại ẩn ẩn lộ ra một tia kim loại cảm nhận hàn mang. Hắn nắm chặt sáo trúc, trong lòng đã có quyết đoán. Chúng ta nên đi thiên cơ các. Lời còn chưa dứt, sau lưng trong sơn động đột nhiên truyền đến một trận chấn động nhẹ nhẹ âm thanh. Hai người đồng thời quay đầu, chỉ gặp một khối bóng ánh sáng long lanh hạt châu từ đỉnh động rơi xuống, rơi vào trong bụi đất, mặt ngoài lưu chuyển lên quỷ dị bừng sáng. Ai cũng không có chú ý tới, trong hạt châu kia bộ lại tàng lấy một đạo cực kỳ nhạt chấn giới bí văn. Chương 42 đột phá thành công Mô Văn Thăng cấp, chương 42 đột phá thành công Mô Văn Thăng cấp, thần quang xuyên thấu qua sơn cốc khe hở bảy xuống, rơi vào Diệp Vô Trần đầu vai. Hắn chậm rãi mở mắt ra, trong hai con ngươi hiện ra một vòng thâm thúy vòng xoáy, phản phất có thể thôn vệ hết thể qua mình. Thể nội linh lực lưu chuyển thông thuận, đã không còn hôm qua như vậy cuồng bạo khó không cảm giác. Vân Sơ Giao đứng tại cửa hàng, trong tay ngân châm đã thu hồi, ống tay áo lưu lại mấy sợi hàn khí. Nàng quay đầu nhìn về phía đi ra sơn động Diệp Vô Trần, nói khẽ, cảm giác như thế nào? Trước nay chưa có tốt. Hắn túi đầu nhìn xem lòng bàn tay, đầu ngón tay quấn quanh linh lực màu đen vòng xoáy so dị vãng càng thêm ngưng thực, phản phất tùy thời có thể lấy thôn vệ và bật. Hai người đứng song vai, nhìn qua nơi xa núi non chập trùng. Đêm qua dung chuyển đã bị sáng sớm ý lạnh rửa sạch, chỉ có trên mặt đất tản mát dã thú thi thể còn nói đêm qua hung hiểm. Mô Văn Phủ vẫn còn chứ? Vân Sơ Giao đột nhiên hỏi. Diệp Vô Trần nhắm mắt lại, ý thức chìm vào thức hải. Một lát sau, một đạo màu vàng nhạt đường vân tại hắn mi tâm hiện hiện, ngay sau đó, một viên hoàn toàn mới Mô Văn Phủ chậm rãi thành hình, so trước đó càng thêm rõ ràng, mơ hồ có thể thấy được trong đó lưu chuyển linh lực quy tích. Thăng cấp, hắn mở mắt ra, khóe miệng giơ lên mỉm cười, hiện tại hẳn là có thể phục khắc hoàng giai thượng phẩm võ kỹ. Vân Sơ Giao khẽ bước cằm, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua ống tay áo, 36 cây băng phách ngân châm dưới ánh mặt trời nổi lên ánh sáng nhạt. Xem ra lần này đột phá không chỉ có để cho ngươi bước vào luyện thể thất trọng thiên, ngay cả Mô Văn hệ thống cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là giơ tay lên, đầu ngón tay xẹt qua trước ngực và áo. Đạo kia vết máu nhàn nhạt vẫn tồn tại như cũ, đó là đêm qua mượn nhờ Bích Thủy Linh Đồng chi lực lưu lại ân ký. Hắn có thể cảm giác được, linh lực của mình trở nên càng thêm thuần hậu, thậm chí ẩn ẩn mang theo một tia thôn vệ đặc tính. Vừa rồi đột phá lúc, ta phát giác được thể nội linh lực hơi khác thường, hắn thấp giọng nói ra, nó tựa hồ đối với mặt khác võ kỹ hấp thu năng lực mạnh hơn. Vân Sơ Giao ánh mắt ngưng tụ, ngươi nói là linh lực của ngươi tiến hóa? Còn không xác định. Diệp Vô Trần lắc đầu, nhưng ít ra, Mô Văn Phủ thăng cấp sau, ta có thể chính xác hơn phân tích võ kỹ quý tích vận hành. Hắn nói, tiện tay bung lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo linh lực ba động. Không khí bị xé nứt, phát ra rất nhỏ vù vù âm thanh. Cùng hôm qua so sánh, linh lực của hắn vận chuyển càng thêm trôi chảy, uy lực cũng tăng lên không chỉ một bậc. Thử nhìn một chút. Vân Sơ Giao nói khẽ. Diệp Vô Trần gật đầu, nhắm mắt lại, ý thức lần nữa chìm vào thức hải. Mô Văn Phủ trong đầu xoay chậm chậm, một đạo xa lạ linh lực quý tích nổi lên, chính là đêm qua từ huyết đổ phu trên thân cấp đoạt tới tàn ảnh võ kỹ. Hắn nếm thử đem nguồn linh lực này dẫn đạo đến trong kinh mạch. Trong chốc lát, một cỗ hơi thở nóng bỏng từ đan điền bay lên, dọc theo kinh mạch trào lên, tại toàn thân bên trong nổ tung. Hắn cắn chặt răng, cưỡng ép ngăn chặn nguồn lực lượng này, tùy ý nó tại thể nội du tẩu. Thế nào? Vân Sơ Giao khẩn trương nhìn xem hắn. Diệp Vô Trần chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hưng phấn, có thể dùng. mà lại so trong tưởng tượng lại càng dễ khống chế. Hắn đưa tay một chỉ phía trước đất trống, một đạo lăng lệ đao khí gào thét mà ra, trong nháy mắt chặt đứt vài gốc ôm hết thô thân cây. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, trong không khí tràn ngập khí tức máu tanh nhàn nhạt. Đây không phải phổ thông đao pháp, hắn thấp giọng nói, đây là dung hợp sau kết quả. Vân Sơ Giao ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngươi đem hỏa hệ đao pháp cùng thủy hệ trưởng pháp dung hợp. Ân. Diệp Vô Trần gật đầu, vừa mới thử một cái, quả nhiên phát động mô văn hệ thống dung hợp cơ chế. Hiện tại thủy hỏa lưỡng nghi văn không chỉ có thể đồng thời thi triển hai loại thuộc tính, còn có thể căn cứ đối thủ linh lực loại hình tự động điều chỉnh phương thức công kích. Thật sự là càng lúc càng giống thôn tiên vệ địa văn. Vân Sơ Giao than nhẹ một tiếng, lập tức lộ ra mỉm cười, chúc mừng ngươi, thực lực tăng nhiều. Diệp Vô Trần cười cười, quay người nhìn về phía Sáo Trúc. Màu xanh sấm thân địch tại thần quang bên dưới hiện ra nhàn nhạt quang trạch, vậy được tiên cơ các khải vết khắc giờ phút này lại ẩn ẩn lộ ra một tia kim loại cảm nhận hàn mang. Hắn đưa tay nắm chặt Sáo Trúc, đầu ngón tay vừa chạm đến mặt ngoài, liền cảm nhận được một trận nhỏ xíu chấn động. Phản phất có thứ gì đang thức tỉnh. Xem ra, nó cũng tại đáp lại biến hóa của ngươi. Vân Sơ Giao nói khẽ. Diệp Vô Trần nắm chặt Sáo Trúc, trong lòng đã có quyết đoán, chúng ta nên xuất phát. Vân Sơ Giao gật đầu, quay người thu thập vật phẩm tùy thân. Động tác của nàng gọn gàng, nhưng không có bố trí lại phòng ngự trận. Nàng biết, bây giờ Diệp Vô Trần đã không cần những thứ này. Hai người rời đi sân cốc, đạp vào thông hướng thiên cơ các con đường. Trên đường đi, sơn phong quất vào mặt, chim hót thanh thúy, ánh nắng vẩy vào bọn hắn đầu vai, phảng phất biểu thị lữ trình mới sắp bắt đầu. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đi ra khỏi sơn cốc không lâu, Vân Sơ Giao đông nhiên dừng bước lại. Thế nào? Diệp Vô Trần quay đầu. Nàng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phương xa. Nơi đó, mây đen chính lặng yên tụ lại, phảng phất muốn che đậy cả phiến thiên địa. Luôn cảm thấy có chút không thích hợp, nàng thấp giọng nói. Diệp Vô Trần nheo lại mắt, thuận tầm mắt của nàng nhìn lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn con ngươi hơi co lại, một bóng người mờ ảo đang lặng lặng đứng lặng tại cách đó không xa trên đỉnh núi, thất lên áo bào đen, mi tâm khảm một cái núp ních cổ trùng. Chương 43 thiên cơ các tuyến phủ không đảo ảnh. Chương 43 thiên cơ các tuyến phủ không đảo ảnh. Diệp Vô Trần con ngươi có chút co vào, nơi xa đỉnh núi đạo hắc ảnh kia đứng yên như địa, chỗ mi tâm cổ trùng tại trong ánh nắng ban mai hiện ra quỷ dị ánh kim loại. Hắn vô ý thức đem Vân Sơ Giao hướng sau lưng bảo vệ nửa bước, đốt ngón tay tại trúc địch mặt ngoài nhẹ nhàng gõ một cái, một đạo nhỏ xíu chấn động từ thân địch truyền đến, phảng phất đáp lại hắn cảnh giác. Đừng động. Vân Sơ Giao thấp giọng mở miệng, thanh âm cực nhẹ, cơ hồ rung trong gió. Nàng cũng không lui lại, mà là chậm rãi nâng lên tay trái, đầu ngón tay tại ống tay áo nhẹ nhàng bạch một cái, 36 cây ngân châm tại trong tay áo có chút rung động, chiếu ra nàng giờ phút này vẻ mặt nghiêm trọng. Hai người nín hơi ngắm nhìn, đạo hắc ảnh kia cũng không di động, chỉ là lặng lặng đứng lặng, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Hắn đang quan sát. Diệp Vô Trần thấp giọng nói, hầu kết khẽ nhúc nhích, thanh âm ép tới cực thấp, không phải theo đuổi giết, là ôm cây lợi thỏ. Vân Sơ Giao nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một tầng màu lam nhạt vầng sáng. Bích Thủy Linh đồng lặng yên vận chuyển, đem trong phương viên 100 mét linh lực lưu động thu hết vào mắt. Ánh mắt của nàng đảo qua bốn phía, phát hiện mấy chỗ nhỏ không thể thấy linh lực ba động, giấu kín tại bóng cây, nham thạch, trong khe nước. Cổ trùng nàng nói khẽ, không chỉ có một con. Diệp Vô Trần ánh mắt trầm xuống, đốt ngón tay lần nữa khẽ chọc trúc địch, viên kim màu xanh sấm thân địch tại ánh nắng ban mai bên dưới nổi lên một tầng nhỏ không thể thấy kim loại hàn mang, phản phất đáp lại hắn thăm dò. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, trong lòng khẽ nhúc nhích, trúc địch lại ẩn ẩn phát nhiệt, giống như là tại chỉ dẫn một cái hướng khác. Hắn bất động thanh sắc đem cây sáo dán chặt bên hông, nói khẽ với Vân Sơ Giao nói đi bằng qua. Vân Sơ Giao không có hỏi nhiều, nhẹ nhàng gật đầu, hai người thân hình nhún xuống, lặng yên không một tiếng động chui vào sơn lâm. Lá cây tại dưới chân im lặng sụp đổ, ánh nắng xuyên thấu qua cảnh lá hạ xuống pha tạp quang ảnh, thân ảnh của bọn hắn rất nhanh liền biến mất tại trong rừng cây. Một lát sau, đỉnh núi bóng đen có chút nghiêng đầu, phản phất đã nhận ra cái gì, nhưng cũng không truy kích, chỉ là lặng lặng nhìn qua bọn hắn biến mất phương hướng, mi tâm cổ trùng nhẹ nhàng nhúc nhích, giống như đang nhấm nuốt cái gì. Trong rừng, Diệp Vô Trần cùng Vân Sơ Giao một đường ghé qua, thẳng đến triệt để thoát ly khu vực này, mới thoáng chậm dần bước chân. Hắn sẽ không đổi. Vân Sơ Giao nói khẽ, hắn không phải tới giết chúng ta, hắn đang chờ chúng ta đi thiên cơ cát. Diệp Vô Trần ngữ khí bình tĩnh, lại lộ ra chắc chắn. Vân Sơ Giao nhíu mày, làm sao ngươi biết? Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là đưa tay khẽ vuốt trúc địch, cái kia cố như có như không chấn động còn tại tiếp tục, phản phất tại dẫn dắt bọn hắn tiến lên. Hắn nhắm mắt lại, ý thức chìm vào thức hải, mô văn phủ trong đầu xoay chậm chậm, một đạo linh lực quý tích nổi lên, cùng trúc địch chấn động ẩn ẩn hô ứng. Nó tại đáp lại hắn thấp giọng nói. Vân Sơ Giao nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, lập tức chậm rãi dương mắt, nhìn về phía xa xa chân trời. Nơi đó, tầng mây cuồn cuộn, mơ hồ có thể thấy được một vòng phù động bóng dáng, phảng phất nổi đồng bền giữa không trung hòn đảo, như ẩn như hiện. Phù không đảo, nàng thấp giọng nỉ non. Diệp Vô Trần mở mắt ra, ánh mắt kiên định, chính là chỗ đó. Vân Sơ Giao hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một tầng xanh lam, Bích Thủy Linh đồng lần nữa vận chuyển, cẩn thận quan sát mảnh kia phù không đảo hình dáng. Nàng phát hiện, đảo ảnh biên giới có một đạo cực kỳ nhỏ quang mang đang lóe lên, phảng phất một loại nào đó cơ quan hoặc trận pháp tàn ảnh. Cái kia đảo, không đơn giản, nàng thấp giọng nói. Diệp Vô Trần gật đầu, tiên cơ các liền giấu ở trong đó. Hai người liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được kiên quyết. Đi. Diệp Vô Trần quay người, bộ pháp kiên định, hướng phía phủ không đảo phương hướng đi nhanh. Vân Sơ Giao theo sát phía sau, trong tay áo ngân châm có chút rung động, phản phất cảm ứng được một loại nào đó nguy hiểm không biết. Bọn hắn một đường ghé qua sơn lâm, tránh đi mấy chỗ ẩn nấp cổ trùng giám thị điểm. Mỗi khi tiếp cận khu vực nguy hiểm, Diệp Vô Trần trong tay trúc địch liền sẽ khẽ chấn động, sớm cảnh báo. Hắn bắt đầu ý thức được, viên này trúc địch xa không chỉ là một kiện vũ khí đơn giản như vậy. Nó giống như là tại dẫn đạo chúng ta. Diệp Vô Trần vừa đi vừa suy tư. Vân Sơ giao gật đầu, nó cùng tiên cơ các ở giữa có liên hệ nào đó. Lời còn chưa dứt, phía trước đột nhiên truyền đến một trận tiếng động rất nhỏ, hai người lập tức dừng bước lại, trốn phía sau cây. Chỉ thấy phía trước trong rừng, một con hồ ly chính chật vật chạy trốn, trong miệng ngậm một mảnh kỳ dị lá cây, phiến lá biên giới hiện ra yếu ớt ngân quang. Sau lưng nó, mấy cái cổ trùng chính theo đuổi không bỏ, phát ra chói tai bù bù. Vân Sơ giao ánh mắt ngưng tụ, đang muốn xuất thủ, lại bị Diệp Vô Trần nhẹ nhàng kéo cổ tay. Đừng động, hắn thấp giọng ngăn lại, nó không phải địch nhân của chúng ta. Hồ ly kia tựa hồ đã nhận ra bọn hắn tồn tại, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn bọn hắn một chút, trong ánh mắt lại mang theo vài phần nhân tính hóa, tâm tình rất phức tạp. Một lát sau, nó cúi đầu ngậm lá cây, cấp tốc chui vào trong rừng, biến mất không thấy gì nữa. Cổ trùng đuổi mấy bước, không thể đuổi kịp, cuối cùng cũng tán đi. Vân Sơ giao nhìn xem hồ ly biến mất phương hướng, như có điều suy nghĩ. Vừa rồi, nó giống như đang nhìn chúng ta, nàng thấp giọng nói ra. Diệp Vô Trần không nói gì, chỉ là nắm chặt trúc địch, cái kia cỗ chấn động càng rõ ràng, phảng phất tại thúc giục bọn hắn tiến lên. Phù Không Đảo ngay tại phía trước, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, mảnh kia hòn đảo bóng dáng càng rõ ràng. Hai người không chần chờ nữa, tăng tốc bước chân, dọc theo trúc địch chỉ dẫn phương hướng đi nhanh. Theo bọn hắn tới gần, tầng mây quần quận đến càng kịch liệt, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình tại quấy thiết đượng. Bên kia gió, không đúng lắm. Vân Sơ giao nhíu mày. Diệp Vô Trần gật đầu, là cơ quan trận dư ba. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, cho đến một chỗ bên vách núi. Đứng ở đây, Phù Không Đảo hình dáng đã có thể thấy rõ ràng. Hòn đảo phía dưới mơ hồ có thể thấy được từng đạo linh lực xen lẫn đường vân, như là một loại nào đó cổ lao trận pháp tại vận chuyển. Đó chính là thiên cơ các lối vào. Diệp Vô Trần thấp giọng nói. Vân Sơ giao nhìn xem mảnh kia hòn đảo, trong mắt hiện lên một vòng vẻ phức tạp, muốn đi lên. Diệp Vô Trần gật đầu, lập tức đưa tay, đem mô văn phủ điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, để phòng trên đường gặp phải cơ quan hoặc địch nhân. Chuẩn bị xong, hắn nghiêng đầu hỏi nàng. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt kiên định, đi. Hai người đang muốn khởi hành, đột nhiên, Diệp Vô Trần trúc địch phát ra một trận rung động dữ dội, phảng phất cảm ứng được cái gì. Ngay sau đó, một đạo yếu ớt lại rõ ràng quang mang từ thân địch mặt ngoài nổi lên, chỉ hướng hòn đảo biên giới một chỗ khu vực. Bên kia, Diệp Vô Trần ánh mắt ngưng tụ, có cái gì đang chờ chúng ta? Vân Sơ giao thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp hòn đảo biên giới, cái kia đạo tia sáng kỳ dị còn tại lấp lóe, phảng phất tại chờ đợi bọn hắn để lộ bí mật của nó. Bọn hắn liếc nhau, không chút do dự cất bước hướng về phía trước, thân ảnh dần dần ẩn vào trong sương mù. Sơn phong gào thét, cuốn lên lá rụng, ánh nắng bị tầng mây che đậy, thiên địa phảng phất tại thời khắc này lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Nơi xa, Phù Không Đảo bóng dáng, trong gió nhẹ nhàng lắc lư. Chương 44 Phủ Không Đảo hiểm cơ quan thú tập chương 44 Phủ Không Đảo hiểm cơ quan thú tập Diệp Vô Trần đầu ngón tay còn dán tại sáo trúc mặt ngoài, cái kia cố dẫn dắt chi lực càng mãnh liệt, phản phất một loại nào đó ngủ say đã lâu cơ quan đang bị tỉnh lại. Vân Sơ giao đứng tại bên cạnh hắn, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua trước mắt mảnh này nổi đồng bền giữa không trung hòn đảo. Phủ Không Đảo biên giới tràn ngập một tầng màu xanh nhạt sương mù, ẩn ẩn lộ ra ánh kim loại hình dáng. Gió từ phía dưới cuốn lên, gợi lên Diệp Vô Trần góc áo, cũng thổi loạn hắn bên tóc mai một sợi sợi tóc. Hắn hít sâu một hơi, linh lực ở trong kinh mạch chậm rãi lưu chuyển, mô văn phủ tại sâu trong thức hải có chút rung động, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Coi chừng dưới chân, hắn thấp giọng nhắc nhở, dẫn đầu bước lên Phủ Không Đảo mặt đất. Dưới chân phiến đá băng lãnh cứng rắn, mang theo một loại không thuộc về tự nhiên nham thạch cảm nhận. Vân Sơ giao theo sát phía sau, trong tay áo ngân châm lặng yên trượt xuống đến khe hở ở giữa, bích thủy linh đồng ánh sáng nhạt lấp lóe, liếc nhìn bốn phía. Vừa đứng vững, hai người liền phát giác được một tia dị dạng, dưới chân phiến đá truyền đến nhỏ xíu chấn động, giống như là có cái gì ngay tại dưới mặt đất chậm rãi di động. Là cơ quan. Vân Sơ giao cấp tốc lui lại một bước, thấp giọng nói. Lời còn chưa dứt, phía trước năm bước bên ngoài mặt đất đống nhiên vỡ ra, một đạo cánh tay kim loại lưỡi đao phá đất mà lên, thẳng đến Diệp Vô Trần ngực. Hắn phản ứng cực nhanh, tay trái vừa lật, sáo trúc hành cản tại trước, cùng tí nhận chạm vào nhau, phát ra một tiếng bén nhọn sắt thép và chạm âm thanh. Sóng xung kích chấn động đến hắn hổ khẩu run lên, bước chân bất ổn lui lại hai bước. Ngay sau đó, bốn đạo bóng đen từ bốn phương tám hướng nhảy ra, đều là toàn thân do kim loại tạo thành hình thú cơ quan, hai mắt hiện ra hừng quang, động tác mau lẹ như báo săn, răng nanh như lưỡi dao giết lạnh. Cơ quan thú. Vân Sơ giao ánh mắt lạnh lẽo, tay phải lắc một cái, ba cây băng phách ngân trầm bắn nhanh ra như điện, tinh chuẩn đinh nhập trong đó một cái cơ quan thú hút mắt. Cái kia thân thú hình một trận, chỗ khớp nối toát ra một cỗ khói trắng, lập tức cầm vang ngã xuống đất. Một cái khác cơ quan thú nhào về phía Diệp Vô Trần, lợi chảo vạch ra một đạo hàn mang. Hắn không kịp nghĩ nhiều, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mô văn phủ trong nháy mắt kích hoạt, trong thức hải hiện hiện cái kia cơ quan thú vung chảo lúc linh lực quy tích. Hỏa viêm trưởng xích diễm lưu hỏa hoàng giai thượng phẩm môn võ kỹ này cũng không phải là do con người làm ra, mà là cơ quan thú thể nội mô phỏng ra linh lực vận hành phương thức. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, mô văn phù tự động phân tích, đem cái kia đạo linh lực quy tích là cấn trong đầu, hóa thành một đạo mơ hồ phù văn. Hắn thuận thế nghiêng người né qua công kích, tay phải khẽ đảo, linh lực màu đen từ lòng bàn tay tuôn ra, xen lẫn hơi thở nóng bỏng, chụp về phía cơ quan thú ngực. Oanh! Một đạo xích hồng sắc hỏa diễm trưởng kình nổ tung, cơ quan thú ngực lập tức bị đốt xuyên một cái lỗ thủng, nội bộ bánh răng băng liệt, bốc lên hỏa tinh lăn xuống trên mặt đất. Hữu hiệu. Diệp Vô Trần trong lòng vui mừng, mô văn phù năng lực lần nữa đạt được nghiệm chứng. Nhưng mà, còn lại hai cái cơ quan thú cũng không dừng lại. Ngược lại thế công mạnh hơn, lẫn nhau phối hợp ăn ý, một trái một phải bọc đánh mà đến. Bên trái cái kia, chỗ khớp nối có vết nứt. Vân Sơ giao đột nhiên mở miệng, bích thủy linh đồng chiếu rọi ra bên trái cơ quan thú chân chỗ nối tiếp rất nhỏ vết rách. Diệp Vô Trần không chút do dự, đưa tay chính là một cái cải tiến sau hỏa viêm trường, trực tiếp trúng mục tiêu chỗ kia vết nứt. Nhiệt độ cao thiêu đốt bên dưới, cơ quan thú xương đùi đứt gãy, toàn bộ thân thể mất đi cân bằng, quẳng hướng một bên. Một cái khác cơ quan thú thừa cơ đánh tới, há mồm phun ra một đạo hàn băng tiễn mũi tên, mục tiêu trực chỉ Diệp Vô Trần cổ họng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cổ tay hắn nhất chuyển, sáo trúc quét ngang mà ra, cùng mũi tên va chạm, lại kích phát ra một trận kỳ dị sóng cộng hưởng động. Ông, cái kia ba động lại để cơ quan thú động tác chỉ trệ một cái chớp mắt, chính là một cái chớp mắt này khoảng cách, Vân Sơ giao xuất thủ, trong tay áo ngân châm tề phát, toàn bộ chui vào cơ quan thú phần cổ trong khe hở, triệt để đem nó tê liệt. Một kích cuối cùng rơi xuống, bốn cái cơ quan thú đều ngã xuống đất, kim loại hài cốt rơi lả tả trên đất, hơi nước từ vỡ tan khớp nối bên trong không ngừng tràn ra. Diệp Vô Trần thở dốc vài tiếng, xóa đi thái dương mồ hôi, cúi đầu nhìn về phía trong tay sáo trúc. Vừa rồi trận kia sóng cộng hưởng động, tựa hồ là sáo trúc bản thân thả ra. Nó không phải phổ thông nhạc khí, hắn lẩm bẩm nói. Vân Sơ giao đến gần, nhẹ nhàng đụng vào sáo trúc mặt ngoài, cảm nhận được một tia yếu ớt lại rõ ràng linh lực lưu động, nó cùng những này cơ quan thú ở giữa nhất định có liên hệ. Diệp Vô Trần gật đầu, ánh mắt nhìn về phía hòn đảo chỗ sâu. Vừa rồi chiến đấu động tĩnh, chỉ sợ đã kinh động đến trên đảo mặt khác tồn tại. Bọn hắn không dám trì hoãn, dọc theo một đầu đốn lượn đường mòn tiếp tục tiến lên. Ven đường trên vách đá khắc đầy hoa văn phức tạp, mỗi một đạo đều ẩn chứa khác biệt linh lực ba động. Những này là trận pháp. Vân Sơ giao nhẹ nhàng nói ra. Diệp Vô Trần đưa tay vuốt ve trong đó một đạo đường vân, Mô Văn Phủ lập tức làm ra phản ứng, hiện ra một đoạn ký ức huyễn cảnh đoạn ngắn. Trong tấm hình, một vị người mặc huyền bào lão giả đang đứng tại một khối to lớn tấm kim loại trước, hai tay kết ấn, thao túng mấy cái cơ quan thú. Phía sau hắn là một cánh nửa đậy thanh đồng cửa lớn, trên cửa điêu khắc một bức tinh đồ, cùng Mạc Thiên Cơ từng đề cập tới thiên cơ các hoạch tâm truyền thừa cực kỳ tương tự. Huyễn cảnh lóe lên một cái rồi biến mất, Diệp Vô Trần đỗng nhiên hoàn hồn, nhịp tim không tự chủ được tăng nhanh mấy phần. Ta thấy được một ít gì đó, hắn thấp giọng nói, trên tòa đảo này cất giấu thiên cơ các chân chính bí mật. Vân Sơ giao biến sắc, chúng ta nhất định phải tìm tới cánh cửa kia. Đúng lúc này, phía trước cuối đường mòn, một đạo bóng ma khổng lồ chậm rãi hiện hiện. Đó là một đầu hình thể viễn siêu trước đó cơ quan thú tồn tại, toàn thân bao trùm lấy nặng nề kim loại giáp xác, tứ chi trắng kiện, có ở sau lưng một môn xoay tròn pháo đài, họng pháo đối diện hai người phương hướng. Cặp mắt của nó sáng lên quang mang màu đỏ tươi, máy móc bánh răng chuyển động thanh âm rõ ràng có thể nghe. Phiền phức lớn rồi. Vân Sơ giao nắm chặt ngân châm, ánh mắt không còn bình tĩnh nữa. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, ngón tay đặt tại sáo trúc phía trên, Mô Văn Phủ bắt đầu cao tốc vận chuyển. Hắn biết, trận chiến này nhất định phải toàn lực ứng phó. Cơ quan thú phóng ra nặng nề bộ pháp, mặt đất tùy theo chấn động, trong không khí tràn ngập kim loại thiêu đốt khí tức. Một giây sau, nó đột nhiên phát động công kích, họng pháo phun ra một đoàn hừng hực lôi hỏa cầu, thẳng đến hai người mà đến. Diệp Vô Trần con ngươi co bảo, trong tay sáo trúc giơ cao, một đạo vòng xoáy màu đen tại lòng bàn tay hình thành, thôn phệ chi lực trong nháy mắt bộc phát, đem đoàn kia lôi hỏa cầu nuốt vào trong đó. Ầm ầm, lôi hỏa cầu tại trong vòng xoáy nổ tung, nhưng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại là cơ quan thú trong mắt hồng quang lóe lên, tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, động tác trở nên cuồng bạo hơn. Nó đang mạnh lên. Vân Sơ giao kinh hô. Diệp Vô Trần cắn răng, Mô Văn Phủ liên tiếp kích hoạt ba loại thuộc tính khác nhau võ kỹ, dung hợp thành một đạo phù văn hoàn toàn mới, đầu ngón tay một chút, một đạo hỗn hợp có hỏa diễm, hàn băng cùng lôi điện trường kình ầm vang đánh ra. Trường kinh xé rách không khí, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, trực kích cơ quan thú lồng ngực. Oeng! Tích liệt tiếng nổ mạnh bên trong, cơ quan thú giáp ngực bị oanh ra một cái cháy đen cửa hàng, kết cấu bên trong bại lộ ở bên ngoài, vô số bánh răng vẩy ra mà ra. Hỏa hoa vang khắp nơi, nhưng nó vẫn chưa ngã xuống, ngược lại phát ra một tiếng chói hai kim loại gào thét, phần lưng pháo đài bắt đầu xoay tròn cấp tốc, ngưng tụ ra càng cường đại hơn năng lượng ba động. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, ý thức được đầu này cơ quan thú sắp thi triển trùng cực sát chiêu. Mau lui lại, hắn kéo lại Vân Sơ giao cổ tay, lui về phía sau. Liên tại bọn hắn vừa mới thoát ly phạm vi sát na, cả mảnh trời đều bị chiếu sáng, một đạo núi liền trời đất năng lượng thuốc cầm vang rơi xuống, nện ở bọn hắn nguyên bản đứng yên vị trí, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, đá vụn bay ra. Diệp Vô Trần ngực đau nhức kịch liệt, xương sườn chỗ truyền đến răng cơ giống như cùng đau nhức, hiển nhiên là vừa rồi sóng xung kích bố trí. Hắn cắn chặt răng, cưỡng ép ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia còn tại tụ lực cơ quan thú. Không thể để cho nó tiếp tục công kích, hắn thấp giọng nói. Vân Sơ giao cấp tốc quan sát chiến trường thế cục, chợt phát hiện cơ quan thú phần lưng pháo đài dưới đáy có một vòng ám lam sắc đường vân, cùng nàng từng tại Huyền Băng Quyết bên trong thấy qua phong ấn trận cực kỳ tương tự. Nơi đó là nhược điểm, nàng gấp giọng nhắc nhở. Diệp Vô Trần ánh mắt ngưng tụ, Mô Văn Phủ lại lần nữa kích hoạt, kết hợp trước đó phân tích nhiều loại võ kỹ, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo dung hợp hỏa diễm, lôi điện cùng băng xương hợp lại trường kình. Hắn hít sâu một hơi, thân hình bạo khởi, như là như mũi tên rời cùng phóng tới cơ quan thú phần lưng. Trường kình rơi xuống, chuẩn xác trúng mục tiêu cái kia vòng hoa văn đường. Giang giác, phong ấn đường vân trong nháy mắt băng liệt, cơ quan thú phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, pháo đài ngừng vận chuyển, toàn bộ thân hình bắt đầu run rẩy kịch liệt, cuối cùng ầm vang sụp đổ, ném ra một đám bụi trần. Hết thảy đều kết thúc, hai người đứng tại giữa phế tích, liếc nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy sống sót sau tai nạn may mắn. Chúng ta thắng. Vân Sơ giao nói khẽ. Diệp Vô Trần nhưng lại chưa buông lỏng, hắn cúi đầu nhìn xem chính mình vẫn có chút run lên tay phải, trong lòng rõ ràng, đây chỉ là bắt đầu. Khảo nghiệm chân chính, còn tại phía sau, hắn chậm rãi nói ra. Nơi xa, một đạo cổ lão cửa thanh đồng, tại trong kia nắng ban mai như ẩn như hiện. Chương 45 trong đảo bí cảnh thiên cơ các hiện chương 45 trong đảo bí cảnh thiên cơ các hiện Diệp Vô Trần đứng tại phế tích biên giới, ánh mắt xuyên qua phi dương bụi bặm, rơi vào nơi xa cái kia phiến thanh đồng trên cửa lớn. Nó tại trong tia nắng ban mai hiện ra u quang, phảng phất ngủ say ngàn năm cự thú, lặng lặng chờ đợi bị tỉnh lại. "Đi thôi," hắn thấp giọng nói, bước chân vững vàng bước ra ngoài. Vân Sơ giao theo sát phía sau, trong tay áo ngân châm đã bị bỏ, đầu ngón tay lại vẫn lưu lại băng hàn linh lực ba động. Nàng thỉnh thoảng liếc nhìn bốn phía, bích thủy linh đồng chiếu rọi ra dưới mặt đất như ẩn như hiện linh văn quy tích. Hai người vừa đạp vào thông hướng cửa thanh đồng đường mòn, dưới chân gạch đá đột nhiên có chút chìm xuống, một đạo màu xanh tím quang mang dọc theo kẽ đất lan tràn ra. "Coi chừng!" nàng khẽ quát một tiếng, thân hình một bên, tránh đi đạo ánh sáng kia. Diệp Vô Trần phản ứng cực nhanh, mũi chân điểm nhẹ, cả người đằng không mà lên, vượt qua phía trước hai khối nhìn như phổ thông kỳ thực giấu giếm sát cơ gạch vông. Hắn lúc rơi xuống đất, mô văn phủ đã kích hoạt, trong thức hải hiện ra vừa rồi cái kia đạo cơ quan linh lực quỹ tích vận hành. Là đa trọng phát động bấy dập, hắn thấp giọng phân tích, cần tránh đi đặc biệt tiết tấu. Vân Sơ giao gật đầu, bích thủy linh đồng khóa chặt mặt đất mỗi một tia nhỏ xíu quang trạch biến hóa, ta đến dẫn đường, ngươi đuổi theo. Nàng dưới chân như đạp sóng nước, bộ pháp nhẹ nhàng lại tinh chuẩn không gì sánh được, tại cơ quan ở giữa xuyên thẳng qua tự nhiên. Diệp Vô Trần theo sát phía sau, Mô Văn Phủ không ngừng phân tích bấy dập linh lực ba động, phụ trợ phán đoán bước chân tiếp theo. Liên tại bọn hắn sắp đến cửa thanh đồng lúc trước, Diệp Vô Trần chợt dừng bước, hắn sáo trúc chẳng biết lúc nào lại có chút phát nhiệt, giáng tại ngược vị trí giống như là cảm ứng được cộng minh nào đó. Hắn đưa tay đem sáo trúc lấy ra, đầu ngón tay phất qua mặt ngoài vết khắc, những cái kia từng coi là chỉ là trang trí đường vân giờ phút này lại ẩn ẩn lộ ra một tia yếu ớt linh lực ba động, cùng mặt đất cơ quan đường vân cực kỳ tương tự. Cây sáo này không phải phổ thông nhạc khí, hắn lẩm bẩm nói. Vân Sơ Giao cũng phát giác được dị thường, đưa tay sờ nhẹ sáo trúc, lông mày cau lại, nó đường vân cùng những cơ quan này có liên quan. Diệp Vô Trần không có nhiều lời, nắm chặt sáo trúc, chậm rãi đi đến cửa thanh đồng trước. Nặng nghề cánh cửa cao hơn 3 trượng, mặt ngoài che kín lít nha lít nhít phù văn, trong đó mấy chỗ đã ảm đạm, nhưng vẫn có còn sót lại linh lực lưu chuyển, hình thành một đạo bình chướng vô hình. Thử một chút cái này, hắn đem sáo trúc dán lên bề ngoài. Trong chốc lát, một trận rất nhỏ vù vù từ cửa đồng chỗ sâu truyền đến, ngay sau đó, những cái kia nguyên bản tĩnh mịch phù văn bắt đầu chậm rãi sáng lên, do đỏ sẫm chuyển thành kim hoàng, cuối cùng hóa thành một mảnh nhu hòa lang quang. Giang giác, một tiếng trầm muộn vang động, cửa thanh đồng chậm rãi mở ra, một cỗ cổ lão mà nghiêm túc khí tức đập vào mặt, mang theo kim loại cùng tuế nguyệt sen lẫn hương vị. Phía sau cửa là một mảnh rộng lớn bí cảnh, không gian to lớn viễn siêu tưởng tượng, mái vòm cũng không phải là nham thạch, mà là do vô số lơ lửng tấm kim loại khối ghép lại mà thành, mơ hồ có thể thấy được tinh thần chiếu ảnh ở tại mặt ngoài xoay chậm chậm. Trung ương, một tòa rộng lớn kiến trúc lặng lặng đứng sừng sững, mái hiên phi tiểu, điêu khắc tinh mỹ, chính là trong truyền thuyết Thiên Cơ Các. Đây chính là Thiên Cơ Các. Vân Sơ Giao nói khẽ, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục. Lầu các trước, một đầu do bánh răng lát thành con đường kéo dài hướng về phía trước, hai bên sắp hàng mấy chục bộ cơ quan thú, đều là đứng im bất động, phảng phất tại chờ đợi chủ nhân trở về. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, bước vào bí cảnh, bước chân tiếng vọng tại trống trải trong đại sảnh. Mô văn phù tại trong thức hải của hắn nhẹ nhàng rung động, tựa hồ đối với mảnh không gian này có bản năng thân cận. Nơi này, cất giấu thiên cơ các chân chính bí mật, hắn nói nhỏ. Vân Sơ Giao cũng đi vào trong đó, ánh mắt đảo qua trên vách tường bốn phía minh văn cùng đồ án, đột nhiên, tầm mắt của nàng dừng lại tại nơi nào đó. Ngươi nhìn bên kia, nàng chỉ hướng một chỗ chỗ rẽ, bức bích họa kia Diệp Vô Trần thuận nàng chỉ nhìn lại, chỉ gặp một lần trên vách đá, khắc họa lấy một bức cổ lão khung cảnh chiến đấu. Trong tấm hình, hai tên tu sĩ sánh vai mà chiến, một người cầm trong tay trường đao, một người khác trưởng trung lôi hỏa xen lẫn, đang cùng một đám người khoác huyết bào, mi tâm khảm sâu độc người kịch liệt giao phong. Đây là Diệp Vô Trần, con ngươi hơi co lại, huyết đao môn cùng bạn cổ giáo. Mà lại, trận chiến đấu này tựa hồ cũng không kết thúc. Vân Sơ Giao nói khẽ, bọn hắn đối thủ còn đang chờ ai để hoàn thành. Diệp Vô Trần không có trả lời, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú bức bích họa kia, trong lòng dâng lên một loại kỳ dị dự cảm. Đúng lúc này, Mô Văn Phủ đột nhiên chấn động kịch liệt, trong thức hải hiện ra một đoạn trí nhớ mơ hồ huyễn cảnh. Trong tấm hình, một vị người mặc huyền bào lão giả đang đứng tại một khối to lớn tấm kim loại trước, hai tay kết ấn, thao túng mấy cái cơ quan thú. Phía sau hắn là một cánh nửa đậy thanh đồng cửa lớn, trên cửa điêu khắc một bức tinh đồ. Huyễn cảnh lóe lên một cái rồi biến mất, Diệp Vô Trần đột nhiên hoàn hồn, nhịp tim không khỏi tăng tốc. Ta thấy được một ít gì đó, hắn thấp giọng nói, cái này thiên cơ các bên trong, có lẽ cất giấu phá giải huyết đao môn cùng bạn cổ giáo mấu chốt. Vân Sơ Giao ánh mắt run lên, chúng ta nhất định phải tìm tới manh mối. Bọn hắn dọc theo chỉ dẫn tiêu chí tiếp tục tiến lên, mỗi một bước đều đạp ở bánh răng ghép lại trên mặt đất, phát ra rất nhỏ cùng cụm tâm thanh. Theo xâm nhập, trong không khí tràn ngập linh lực càng nồng đậm, thậm chí có thể cảm nhận được một ít ẩn tàng cơ quan ngay tại lặng yên vận chuyển. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một cái châu ngã ba, ba đầu thông đạo phân biệt thông hướng phương hướng khác nhau, mỗi cái lối đi miệng đều có một cái phát sáng ký hiệu tiêu ký. Bên nào? Vân Sơ Giao hỏi. Diệp Vô Trần nhắm mắt lại, để Mô Văn Phủ cảm giác chung quanh linh lực ba động. Một lát sau, hắn mở mắt ra, chỉ hướng lối đi bên trái, nơi đó có mạnh nhất linh lực ba động. Vân Sơ Giao gật đầu, dẫn đầu bước vào lối đi bên trái. Diệp Vô Trần theo sát phía sau, trong tay sáo trúc vẫn như cũ ấm áp, phản phất đáp lại tòa này cổ lão cơ quan chi thành nhịp tim. Bọn hắn không biết phía trước chờ đợi chính là cái gì, nhưng bọn hắn biết, khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Vào thời khắc này, một đạo hào quang nhỏ yếu từ lối đi bên trái chỗ sâu lấp lóe mà ra, mơ hồ chiếu rọi ra một quyển mở ra địa tịch, trên phong bì thình lình biết bốn cái cổ truyện, Thiên Cơ Bí Lục. Diệp Vô Trần bước chân dừng một chút, ánh mắt phức tạp. Hắn biết, cái kia không chỉ là một bộ võ kỹ địa tịch, càng có thể là cải biến hết thể chìa khóa.
Chương 46 trong các thí luyện cơ quan trận pháp. Chương 46 trong các thí luyện cơ quan trận pháp. Diệp Vô Trần đứng ở bên trái cuối thông đạo, trước mắt là một đạo do mâm tròn kim loại tạo thành to lớn trận pháp. Trận bàn trung ương lơ lửng một viên lớn chừng quả đấm linh hạch, trung quanh 12 cái bánh răng xoay chậm chậm, kéo theo lấy toàn bộ cơ quan không ngừng biến hóa hình thái. Hắn nheo lại mắt, mô văn phù tại trong thức hải nhẹ nhàng rung động, phản phất cảm ứng được quen thuộc nào đó ba động. Cái này không giống phổ thông phòng ngự trận. Vân Sơ Giao nói khẽ, đầu ngón tay ngưng ra một sợi băng kia, ở trong không khí xẹt qua nhỏ xíu vết tích, nó tại mô phỏng võ kỹ quy tích vận hành. Diệp Vô Trần trong lòng khẽ động, cấp tốc vận chuyển mô văn phù, quả nhiên phát hiện những cái kia bánh răng chuyển động tiết tấu cùng một ít cơ sở kiếm chiêu linh lực lưu động cực kỳ tương tự. Là thí luyện, hắn thấp giọng nói, không phải sắc cơ, mà là khảo nghiệm. Lời còn chưa dứt, trận pháp đột nhiên sáng lên một đạo lam quang, linh hạch vù vù một tiếng, toàn bộ không gian lập tức bị quang ảnh bao phủ. Một cái thanh âm giống như máy móc ở trong hư không vang lên, thiên cơ các đệ thất trọng, linh văn suy diễn trận, thí luyện giả cần tại trong ba hơi hoàn thành linh lực rót vào tiết điểm, nếu không đem phát động phản vệ. Thanh âm vừa dứt, bánh răng ra tốc xoay tròn, linh hạch mặt ngoài hiện ra 9 cái lấp lóe điểm sáng. Diệp Vô Trần con ngươi hơi co lại, mô văn phủ trong nháy mắt bắt được cái kia 9 cái điểm sáng ở giữa linh lực lưu chuyển quy tích, trong thức hải lập tức hiện ra một tổ phức tạp phù văn tổ hợp. 3 điểm, 7 điểm, 2 điểm, hắn cơ hồ là bản năng hô lên trình tự. Vân Sơ Giao không chần chờ, đầu ngón tay băng kia lắc một cái, hóa thành ba đạo dây nhỏ tinh chuẩn đâm vào chỉ định vị trí. Bánh răng dừng một cái trước mắt, ngay sau đó lại bắt đầu chậm chạp chuyển động. Thành công, nàng nhẹ giọng hỏi, còn có 2 vòng. Diệp Vô Trần nhìn chằm chằm linh hạch, cái trán đã chảy ra mồ hôi lạnh, tổ kế tiếp phức tạp hơn. Vòng thứ 2 bắt đầu, linh hạch mặt ngoài hiện hiện điểm sáng tăng đến 15 cái, phương thức sắp xếp cũng biến thành hỗn loạn không gì sánh được. Mô văn phủ chấn động kịch liệt, Diệp Vô Trần thức hải bên trong hiện ra từng đoạn ký ức không trọn vẹn hình ảnh, có đa quang, trường ảnh, thậm chí còn có phủ chú quý tích giao thoa trong đó. Đây là dung hợp võ kỹ, hắn cắn răng phân biệt, hỏa hệ đao pháp, thủy hệ trường kình, phong thuộc tính thân pháp. Vân Sơ Giao ánh mắt lấm liệt, bích thủy linh đồng chiếu dọi ra điểm sáng ở giữa bí ẩn liên hệ, người báo phương hướng, ta để dẫn dắt. 5 điểm, 11 giờ, 4 điểm, 8 điểm. Diệp Vô Trần cơ hồ là trong nháy mắt làm ra phán đoán. Vân Sơ Giao hai tay tung bay, băng kia như dệt lưới giống như xuyên thẳng qua, trong thời gian cực ngắn hoàn thành toàn bộ rút vào. Bánh răng lần nữa dừng lại, linh hạch phát ra trầm thấp cộng minh. Một vòng cuối cùng khởi động, lần này điểm sáng lại nhiều đến 27, giữa lẫn nhau kết nối thành lưới, giống như là thiên la địa vong giống như kín không kẽ hở. Diệp Vô Trần hô hấp trở nên gấp rút, mô văn phủ tại trong thức hải điền cuồng phân tích, nhưng thủy chung không cách nào hoàn toàn làm rõ tất cả đường đi. Thời gian không đủ, hắn quắc khẽ. Vân Sơ Giao ánh mắt trầm xuống, bỗng nhiên đưa tay đè lại cổ tay của hắn, dùng ký ức quay lại. Diệp Vô Trần khẽ giật mình, lập tức gật đầu. Hắn tâm thần khẽ động, mô văn phủ phát động quay lại cơ chế, trong thức hải hiện ra vòng trước điểm sáng di động quy tích. Trong chốc lát, hết thảy trở nên rõ ràng. 6 điểm, 13 điểm, 2 điểm, 19 điểm, 25 điểm, hắn một hơi báo ra 5 cái mấu chốt tiết điểm. Vân Sơ Giao không chút do dự xuất thủ, băng kia phá không mà bảo, tinh chuẩn trúng mục tiêu mỗi một chỗ. Cuối cùng một đạo quang mang thắp sáng trong nháy mắt, bánh răng ầm vang đình chỉ, linh hạch bộc phát ra một trận ánh sáng lưu hòa, đem hai người bao khỏa trong đó. Một lát sau, quang mang tan đi, trung ương trận pháp chậm rãi dâng lên một tòa đài kim loại tòa. Phía trên lặng lặng nằm một viên thanh đồng lệnh bài. Diệp Vô Trần đi lên trước, nhặt lên lệnh bài, mặt sau khắc lấy 3 cái cổ triện, thông qua lệnh. Xem ra đây là tiến vào tầng tiếp theo bằng chứng. Hắn vuốt ve lệnh bài biên giới, ánh mắt đảo qua một phía. Trận pháp đã bình tĩnh lại, nhưng trên vách tường minh văn lại tại lúc này sáng lên, hiện ra từng hàng văn tự, thiên cơ các đệ thất trọng thí luyện thông qua, trao tặng mô văn suy diễn sơ cấp quyền hạn nói rõ, có thể thuyên chuyển thiên cơ các nội bộ phân cơ quan thú tiến hành võ kỹ mô phỏng huấn luyện nhắc nhở, sáo trúc đường vân cùng bản các hạch tâm cơ quan tồn tại của mình. Xin mời cẩn thận sử dụng. Diệp Vô Trần túi đầu nhìn về phía trong tay có chút phát nhiệt sáo. Trúc, cao mày. Người sáo trúc. Thật cùng thiên cơ các có quan hệ. Vân Sơ Giao nhẹ giọng hỏi. Chỉ ít, nó có thể mở ra nơi này. Diệp Vô Trần nắm chặt sáo trúc, đốt ngón tay trắng bệnh, có lẽ, còn có thể mở ra càng nhiều đồ vật. Bọn hắn tiếp tục hướng phía trước, xuyên qua một đầu hẹp dài kim loại hành lang, đi vào một gian rộng lớn đại sảnh. Chính giữa đại sảnh, là một tòa to lớn bình đài hình tròn, trên đó che kín phức tạp trận văn, ẩn ẩn có thể thấy được linh lực tại trong đó du tẩu. Đây là Vân Sơ Giao đến gần một bước, bích thủy linh đồng chiếu dọi xuất trận văn chỗ sâu ẩn tàng tin tức, là hợp lại hình cơ quan trận pháp. Diệp Vô Trần gật đầu, mô văn phù tự động kích hoạt, trong thức hải hiện ra một bức lập thể kết cấu đồ, biểu hiện trận pháp này không chỉ có phòng ngự công năng, còn dung hợp với cảnh, phong ấn, năng lượng chuyển đổi các loại đa trọng cơ chế. Muốn phá giải nó, trước tiên cần phải tìm tới chủ điều khiển tiết điểm, hắn nói, chậm rãi đi vào trung tâm trận pháp. Đúng lúc này, bình đài biên giới trên vách kim loại đột nhiên sáng lên mấy đạo hồng quang, mấy cố cơ quan thú từ hốc tối bên trong trở ra, hai mắt hiện ra lênh quang, hướng bọn họ chậm rãi tới gần. Xem ra có người không hy vọng chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu. Vân Sơ Giao lui ra phía sau nửa bước, ống tay áo ngân trầm đã vận sức chờ phát động. Diệp Vô Trần lại đưa tay ngăn lại nàng, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cơ quan thú ngực đường vân. Những đường vân kia, cùng sáo trúc bên trên vết khắc giống nhau như lúc. Hắn hít sâu một hơi, đem sáo trúc dán tại ngực, nhắm mắt lại. Trong chốc lát, một cỗ quen thuộc mà khí tức cổ xưa tràn vào thức hải, phảng phất có thứ gì đang thức tỉnh. Cơ quan thú động tác đột nhiên đình trệ, trong mắt hồng quang lấp lóe không yên. Bọn chúng, tại đáp lại. Diệp Vô Trần mở mắt ra, trong con mắt hiện lên một vòng dị sắc. Hắn chậm rãi nâng lên sáo trúc, thổi ra một cái trầm thấp âm phù.
Cơ quan thú cùng nhau quỳ một chân trên đất, đầu lâu buông xuống, như là thần phục.
Vân Sơ Giao trợn to hai mắt, ngươi khống chế bọn chúng.
Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là đi hướng chính giữa bình đài, đem sáo trúc cắm vào một chỗ lỗ khảm.
Ầm ầm, cả tòa đại sảnh bắt đầu chấn động, trận pháp đường vân dần dần sáng lên, cuối cùng hội tụ thành chói mắt của sáng, bay thẳng mái vòm.
Trong của sáng, mơ hồ hiện ra một cánh cửa mới hình dáng.
Thông hướng chỗ nào?
Vân Sơ Giao nhẹ giọng hỏi.
Không biết.
Diệp Vô Trần thu hồi sáo trúc, nhếch miệng lên mỉm cười, nhưng ta muốn đáp án ngay tại cánh cửa kia phía sau.
Hắn cất bước hướng về phía trước, bước chân kiên định.
Vân Sơ Giao đuổi theo, trong mắt mang theo tín nhiệm cùng chờ mong.
Mà tại phía sau bọn họ, cơ quan thu chậm rãi đứng lên, đều nhịp xoay người, một lần nữa trở nên yên lặng.
Cột sáng vẫn như cũ lập lòe, cánh cửa chưa mở ra.
Nhưng ở một khắc này, toàn bộ thiên cơ các phảng phất đều tại nín hơi chờ đợi.
Chương 47 điện tịch chi mê truyền thừa chi triệt chương 47 điện tịch chi mê truyền thừa chi triệt Diệp Vô Trần đứng tại cột sáng trước, chúc địch trong lòng bàn tay có chút rung động.
Trên cánh cửa phá tự phù văn chính xoay chậm chậm, như ngang nhau đợi một loại nào đó triệu hoán.
Hắn đem chúc địch dán tại ngực, nhắm mắt lại, cảm thụ cái kia cố quen thuộc khí tức cổ lão lần nữa vào tới.
Lần này, nó không còn là mơ hồ tiếng vọng, mà là một đoạn rõ ràng ký ức, một đoạn cùng mâu thân có liên quan tàn ảnh.
Vân Sơ Giao đứng tại bên cạnh hắn, Bích Thủy Linh đồng chiếu dọi ra phù văn chỗ sâu bí ẩn tinh đồ quy tích.
Nàng nhẹ nhàng mở miệng, tinh đồ ngôi sao thứ 7,
là mở ra mấu chốt.
Diệp Vô Trần gật đầu, đầu ngón tay dọc theo chúc địch vết khắc hoạt động, dựa theo tinh đồ chỉnh tự rót vào linh lực.
Theo cuối cùng một đạo linh lưu hoàn thành bế hoàn, phù văn ầm vang nổ tung thành điểm sáng, cánh cửa im lặng rộng mở.
Một cỗ nặng nề linh áp đập vào mặt, phản phất xuyên qua ngàn năm thời gian.
Bọn hắn đi vào trong đó, trước mắt là một tòa trôi nổi tại giữa không trung to lớn tư khố, vô số điện tịch lặng lặng trôi nổi, tản mát ra kim quang nhàn nhạt.
Trên vách tường khắc rõ phức tạp linh văn, mỗi một đạo đều ẩn chứa chân lý võ đạo.
Đây là thiên cơ các hoạch tâm nhất truyền thừa chi địa.
Vân Sơ Giao nói khẽ, bước chân lại chưa dám thả nhẹ.
Diệp Vô Trần chậm rãi tiến lên, mô văn phù tại trong thức hải tự động phân tích phía trước sóng linh khí.
Hắn bén nhạy bắt được ba khu cơ quan tiết điểm, đưa tay ra hiệu Vân Sơ Giao theo sát tiết ấu.
Hai người ăn ý phối hợp, lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua trùng điệp cơ quan trận, cuối cùng dừng ở một loạt cổ xưa trước kệ sách.
Nơi này có đồ vật.
Diệp Vô Trần nói nhỏ, chúc địch đột nhiên trở nên ấm áp, chỉ hướng một chỗ nhìn như phổ thông giá gỗ.
Hắn đưa tay đặt tại giá sách mặt ngoài, linh văn hiện hiện, lập tức xoay chuyển ra một cái ẩn tàng không gian, lộ ra một loạt hiện ra ánh sáng nhạt điện tịch.
Những sách này Vân Sơ Giao như mày, mỗi một bản đều tại phóng thích hộ thể kết giới.
Diệp Vô Trần vận chuyển mô văn phù, trong thức hải hiện ra ba quyển điện tịch hình dáng, trên đó lưu động phù văn lại cùng hắn linh văn của mình.
Hắn gỡ xuống một bản, vừa chạm đến trang địa, liền có một đạo thần thức ấn ký hiện hiện, đó là mẫu thân khí tức.
Vô Trần, ngươi còn sống không? Hư ảo thanh âm mang theo run rẩy, phảng phất vượt qua thời không mà đến.
Diệp Vô Trần hốc mắt từng đỏ, cố nén cảm xúc, tiếp tục lắng nghe.
Nếu ngươi nhìn thấy đoạn này nói rõ ngươi đã kế thừa thôn thiên vệ địa văn.
Ta từng là thiên cơ các thí luyện giả, để lại đầu mối tại lá phong ấn ký chi thư.
Tìm tới nó, mới có thể giải khai chân chính truyền thừa chi triệt.
Thần thức tiêu tán, Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua giá sách, tại nơi hẻo lánh phát hiện một bản trang bìa có khắc lá phong ấn ký điện tịch.
Khi hắn đụng vào một khắc này, cả tòa tàng thư không gian khẽ chấn động, một đạo màu vàng da huy hiện lên ở trên trang địa, chính là Diệp gia tổ truyền tiêu chí.
Hắn lật ra trang sách, trong tường kép cất giấu nửa khối ngọc bội, hoa văn cùng hắn mang theo người ngọc bội hoàn toàn phù hợp.
Đây là mẫu thân để lại cho ta tín vật, hắn lẩm bẩm nói.
Vân Sơ Giao tới gần một bước, đầu ngón tay ngưng ra băng tình, tại ngọc bội biên giới lau sạch nhẹ nhẹ, hiện lộ ra một nhóm bị dược thủy che giấu văn tự, chớ để huyết đồ phu biết được nơi đây bí mật.
Hai người lẫn nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra chấn kinh cùng cảnh giác.
Diệp Vô Trần khép lại điện tịch, chuyển hướng giá sách khác một bên, nơi đó còn có một bản tản ra ám kim quang mang ngọc giản.
Hắn vươn tay, mô văn phủ cảm ứng được gần chứa trong đó cường đại linh văn ba động.
Ngọc giản chậm rãi phiêu khởi, mặt ngoài hiện ra phức tạp phủ văn tổ hợp, cùng hắn xương bả vai bên trên linh văn cực kỳ tương tự.
Đây khả năng là mẫu thân lưu lại chân chính truyền thừa, hắn thấp giọng nói.
Nếm thử phá giải văn tự lúc, mô văn phủ tự động phân tích ra một bộ phận nội dung, biểu hiện cùng chân giới bi tồn tại liên hệ nào đó.
Càng làm cho người ta khiếp sợ là trong sách đề cập huyết đổ phu bên hông khô lâu bài, đúng là mở ra một ít phong ấn mấu chốt.
Xem ra chúng ta nắm giữ tin tức so trong tưởng tượng càng nhiều.
Vân Sơ Giao nói khẽ.
Diệp Vô Trần gật đầu, bắt đầu điều động linh lực, nếm thử dùng huyết mạch chi lực kích hoạt ngọc giản.
Hắn cắt vỡ lòng bàn tay, một giọt tinh huyết rơi vào trên ngọc giản.
Trong chốc lát, toàn bộ không gian sáng lên kim quang lóa mắt, ngọc giản trung ương hiện ra một đạo hư ảnh, chính là mẫu thân thân ảnh.
Vô Trần thanh âm của nàng ôn nhu lại mang theo nặng nề, ngươi sinh ra cũng không phải là ngẫu nhiên.
Thôn Thiên Vệ địa văn là trong cơ thể ngươi thiên đạo mảnh vỡ thức tỉnh dấu hiệu. Ta là vì bảo hộ ngươi, mới không thể không đưa ngươi mang đến Vân Châu thành.
Hình ảnh tiếp tục nói, trong tay ngươi truyền thừa chi chìa là mở ra chân giới bi chín trôi bí thượng một trong.
Năm đó ta cùng Mạc Thiên Cơ, Tinh Tính con bọn người liên thủ phong ấn võ thần tàng khu, lưu lại hoàn chỉnh ghi chép.
Đâu được nơi nào đó, chính là phong ấn vị trí hạch tâm.
Diệp Vô Trần nắm chặt nắm đấm, tim đập nhanh hơn.
Mẫu thân, ngài đến cùng là ai?
Hình ảnh không có trả lời, mà là chỉ hướng ngọc giản trang cuối một góc, một bức tinh đồ chậm rãi hiện hiện, ghi chú cái nào đó tọa độ.
Đi tìm Tinh Tính con đi,
hắn sẽ nói cho ngươi biết hết thảy.
Quang ảnh tan đi, ngọc giản rơi vào Diệp Vô Trần lòng bàn tay, vẫn như cũ nóng hổi.
Hắn trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Sơ Giao, chúng ta nhất định phải rời đi nơi này.
Nhưng vào lúc này, tàng thư không gian chỗ sâu truyền đến một trận rất nhỏ ba động, giống như là lực lượng nào đó ngay tại nhìn trộm.
Diệp Vô Trần trong nháy mắt cảnh giác, Mô Văn Phù cấp tốc phân tích chúng quanh linh lực lưu lại, thình lình phát hiện một tia khí tức quen thuộc, đó là huyết độ phù linh văn ba động. Có người theo dõi chúng ta, hắn thấp giọng nói, ngón tay đã đặt tại trúc địch phía trên. Vân Sơ giao triển khai Bích Thủy Linh Đồng, ánh mắt quét về phía bốn phía, nhưng lại chưa phát hiện bất luận bóng người nào. Nhưng loại này cảm giác bị nhìn chằm chằm, càng phát ra mãnh liệt. Diệp Vô Trần cấp tốc thu hồi ngọc giản cùng điện tịch, quay người hướng lối ra đi đến. Liên tại bọn hắn sắp bước ra ngưỡng cửa trong nháy mắt, góc tường một khối gạch đá lặng yên bung lỏng, một đạo yếu ớt phù văn hào quang lóe lên, tựa hồ đang truyền lại một loại nào đó tin tức. Đi. Diệp Vô Trần khẽ quát một tiếng, giữ chặt Vân Sơ giao cổ tay, hai người thân hình lóe lên, biến mất ở ngoài cửa. Sau lưng, tàng thư không gian khôi phục yên tĩnh, chỉ có đạo phù kia văn còn tại lấp lóe, phảng phất tại chờ đợi một cái bọn rình rập đến. Chương 48 trong các nguy cơ thủ hộ linh hiện chương 48 trong các nguy cơ thủ hộ linh hiện Diệp Vô Trần cùng Vân Sơ giao vừa bước ra tàng thư không gian cánh cửa, sau lưng đạo phù văn kia quang mang chưa hoàn toàn tiêu tán. Hai người lẫn nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia cảnh giác cùng bất an. Có người đang nhìn trộm. Diệp Vô Trần thấp giọng nói, sáo trúc trong lòng bàn tay khẽ chấn động, phảng phất cảm ứng được một loại nào đó cổ lao triệu hoán. Vân Sơ giao nhẹ nhàng gật đầu, Bích Thủy Linh Đồng nổi lên hơi lam quang huy, đảo qua bốn phía vách đá cùng mái vòm. Nàng không có phát hiện bất luận bóng người nào, nhưng loại này cảm giác bị nhìn chằm chằm lại càng phát ra rõ ràng, giống như là có một đôi con mắt vô hình, từ một nơi bí mật gần đó lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động. Đúng lúc này, cả tòa thiên cơ các đột nhiên kịch liệt rung động, mặt đất truyền đến từng đợt trầm muộn tiếng oanh minh. Diệp Vô Trần mũi chân điểm một cái, thân hình cấp tốc lui lại, đồng thời đem Vân Sơ giao kéo đến phía sau mình. Sau một khắc, một đạo hư ảnh to lớn từ tàng thư không gian chỗ sâu chậm rãi hiện hiện. Nó hất lên tàn phá trường bào, khuôn mặt mơ hồ, chỉ có cặp mắt kia như là giống như tinh thần sáng tỏ, lộ ra vô tận uy nghiêm cùng lạnh nhạt. Người xông vào hư ảnh thanh âm phảng phất đến từ biển cổ, mang theo nặng nề tiếng vọng, lấy mệnh tử trận. Lời còn chưa dứt, một cỗ như bài sơn đảo hải linh áp trong nháy mắt quét sạch toàn bộ không gian, phảng phất muốn đem hai người nghiền nát. Không khí đều bị bóp méo, hô hấp trở nên khó khăn, Diệp Vô Trần chỉ cảm thấy ngực như ép cự thạch nặng cân, xương cốt phát ra nhỏ xíu kéo kẹt âm thanh. Hắn cắn chặt răng, tay phải bỗng nhiên đặt tại bả vai trái xương bên trên, linh lực màu đen vòng xoáy bỗng nhiên xoay tròn ra, mô văn phù tại trong thức hải của hắn cấp tốc tạo ra, bắt đầu phân tích cô áp bức này tính linh lực ba động. Là thủ hộ linh. Vân Sơ giao thấp giọng nhắc nhở, đồng thời hai tay kết ấn, băng tinh tại đầu ngón tay ngưng tụ thành hộ thuẫn, ngăn trở đợt tấn công thứ nhất. Hư ảnh đưa tay, không trung hiện ra lít nha lít nhít tinh đồ quy tích, tinh quang xen lẫn thành một tấm to lớn trận pháp, bao phủ toàn bộ không gian. Tinh la trận pháp. Diệp Vô Trần ánh mắt ngưng tụ, trong lòng đã có phán đoán. Trận pháp khởi động, vô số tinh quang hóa thành lợi kiếm, như mưa to chút xuống. Diệp Vô Trần thân hình lóe lên, giữ chặt Vân Sơ giao cổ tay, cấp tốc né tránh. Băng tinh hộ thuẫn tại tinh quang va chạm bên dưới không ngừng vỡ vụn, một lần nữa ngưng kết, lại vỡ vụn. Không có khả năng ngăn kháng. Vân Sơ giao thở dốc nói, nhất định phải tìm tới trận nhãn. Diệp Vô Trần gật đầu, Mô Văn Phủ đã bắt được trận pháp quy luật vận hành. Hắn nhắm mắt cảm giác một lát, lúc mở mắt ra mắt sáng như đuốc, trận nhãn ngay tại thủ hộ linh trong tay. Vân Sơ giao hiểu ý, Bích Thủy Linh Đồng khóa chặt hư ảnh động tác, phát hiện mỗi khi nó huy động cánh tay, tinh quang liền sẽ tùy theo chết đi. Nàng lập tức đem phát hiện này nói cho Diệp Vô Trần. Tốt. Diệp Vô Trần nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ngón tay khẽ vuốt sáo trúc, một đạo hắc quang từ giữa ngón tay lưu chuyển mà ra. Thân hình hắn như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua tại tinh quang ở giữa, mỗi một bước đều tình chuẩn tránh đi chí mạng công kích. Mô Văn Phù tại hắn không chế bên dưới, bắt đầu phục chế bộ phận tinh lực quy tích, cũng tăng thêm nhiễu loạn. Ngay tại lúc này, hắn khẽ quát một tiếng, đột nhiên bật lên, lao thẳng tới thủ hộ linh. Thủ hộ linh tựa hồ phát giác được ý đồ của hắn, lật bàn tay một cái, tinh đồ đống nhiên co bảo, hình thành một đạo bình chướng. Nhưng mà, ngay tại bình chướng sắp thành hình sát na, Vân Sơ giao băng tinh phát châm bộ phát ra lóa mắt hào quang, tướng tinh ánh sáng quy tích đông kết một cái chớp mắt. Diệp Vô Trần bắt lấy cơ hội này, một chỉ điểm tại trong bình chướng, Mô Văn Phù phóng xuất ra một cỗ cường đại hấp lực, trực tiếp xé rách trận pháp hạch tâm. Tinh đồ sụp đổ, tinh quang tứ tán, toàn bộ không gian kịch liệt chấn động. Thủ hộ linh phát ra một tiếng thở dài trầm thấp, thân ảnh dần dần hư hóa. Các ngươi, thông qua được thanh âm của nó mang theo vài phần vui mừng, cũng có một tia không bỏ. Thoại âm rơi xuống, hư ảnh hóa thành một đoàn sáng chói năng lượng quang cầu, lơ lửng giữa không trung. Quang cầu mặt ngoài lưu động phức tạp phù văn, ẩn ẩn có thể thấy được ẩn chứa trong đó một loại nào đó cổ lão lực lượng. Diệp Vô Trần tiến lên một bước, xuề bàn tay ra. Mô Văn Phù tự động vận chuyển, bắt đầu phân tích trong quang cầu năng lượng kết cấu. Đây là truyền thừa manh mối, hắn nói nhỏ, cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc từ trong quang cầu truyền ra, cùng mẫu thân lưu lại ngọc giản cực kỳ tương tự. Vân Sơ giao cũng tới gần, đầu ngón tay sờ nhẹ quang cầu bên dưới, băng tinh thuận phù văn quý tích lan tràn, làm năng lượng càng thêm ổn định. Ngay tại hai người chuẩn bị tiến một bước hấp thu quang cầu lúc, không gian lần nữa chấn động, một đạo bình chướng vô hình lặng yên dâng lên, ngăn ở trước mặt bọn hắn. Trên bình chướng hiện ra ba đạo hư ảnh, đều là người khoác trường bào lão giả, thần sắc nghiêm túc. Người hậu thế, dùng cái gì vọng động truyền thừa? Một người trong đó mở miệng, thanh âm mặc dù không vang dội, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Diệp Vô Trần cùng Vân Sơ giao liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được kiên định. Chúng ta không phải là vì tư dụng. Diệp Vô Trần tiến lên một bước, ngựa khí bình tĩnh nhưng không để hoài nghi, thiên cơ các bí mật, quan hệ đến toàn bộ võ đạo thế giới tương lai. Ba vị hư ảnh trầm mặc một lát, lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Nếu thật như vậy, nhiều tuổi nhất một vị chậm rãi mở miệng, vậy liền chứng minh cho chúng ta xem đi. Lời còn chưa dứt, trên bình chướng phủ văn bỗng nhiên sáng lên, một đạo quang trụ màu vàng từ trên trời giáng xuống, đem hai người bao phủ trong đó. Sau một khắc, cảnh tượng trước mắt kỳ biến, bọn hắn đã đưa thân vào một mảnh trong tinh không mênh mông. Quần tinh lấp lóe, tựa như bàn cờ, mỗi một viên tinh thần đều tản ra khác biệt linh lực ba động. Tinh la huyễn cảnh. Diệp Vô Trần lẩm bẩm nói. Vân Sơ Giao nắm chặt băng tinh phát châm, ánh mắt kiên định, lần này, chúng ta muốn cùng đi qua. Diệp Vô Trần gật đầu, Mô Văn Phù tại trong thức hải xoay tròn, bắt đầu phân tích mảnh tinh đồ này huyền bí. Mà tại bọn hắn chưa từng phát giác địa phương, cái kia đạo từng bị phát động phù văn qua mang, chính lặng yên ảm đạm xuống, phảng phất chưa từng tồn tại. Chương 49 truyền thừa chi triệu huyết độ phu phù, chương 49 truyền thừa chi triệu huyết độ phu phù, tinh la huyễn cảnh cổ sáng vẫn tại chậm rãi lưu chuyển, Diệp Vô Trần cùng Vân Sơ Giao đứng song vai, dưới chân hư ảnh tinh thần phảng phất có thể thôn vệ ý thức. Mô Văn Phù tại trong thức hải của hắn cao tốc vận chuyển, không ngừng phân tích lấy những cái kia nhìn như lộn xộn lại giấu giếm quy luật linh lực quy tắc. Ngươi cảm giác được sao? Vân Sơ Giao nhẹ giọng mở miệng, bích thủy linh đồng chiếu ra ánh sao đầy trời, những ngôi sao này ở giữa có liên hệ nào đó. Diệp Vô Trần gật đầu, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, Mô Văn Phù đem tinh đồ quy tích từng cái bắt, cuối cùng tại trong thức hải ghép lại ra một cái mơ hồ hình dáng, đó là một thanh chìa khóa hình dạng, toàn thân kim hoàng, biên giới khắp đầy tinh mịn phù văn, chính trôi nổi tại phía trước bọn họ. Là truyền thừa chi chìa, hắn thấp giọng nói, trong giọng nói lộ ra một tia nghiêm trọng. Hai người chậm rãi hướng về phía trước, chìa khóa bỗng nhiên rung động, một vệt kim quang bắn vào Diệp Vô Trần mi tâm. Trong thức hải trong nháy mắt hiện ra một bức cổ lão hình ảnh, thiên cơ các chỗ sâu, một tòa trên bệ đá, chín đạo xiềng xích giao thoa, trung ương thình lình khảm một thanh chìa khóa màu vàng, trung quanh khắc đầy phức tạp minh văn. Hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, chìa khóa thực thể hóa rơi vào Diệp Vô Trần lòng bàn tay, chịu nặng xúc cảm vô cùng chân thật. Ngay tại lúc giờ khắc này, chìa khóa bên trên phủ văn bỗng nhiên nổi lên một vòng quang mang đỏ sậm, lại cùng huyết độ phù bên hông khô lâu bài màu sắc không có sai biệt. Cái này Vân Sơ Giao đôi mi thành tú nhíu chặt, ánh mắt rơi vào chìa khóa bên trên, lại cấp tốc rời đi, nó cùng huyết độ phu có quan hệ. Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là đem chìa khóa thu vào trong lòng, nhíu chặt lông mày. Mô Văn Phù bắt đầu tự động vận chuyển, ý đồ phân tích chìa khóa bên trên phù văn, nhưng mỗi khi linh lực chạm đến bệnh kia đỏ sậm, liền sẽ bị một cỗ lực lượng quỷ dị bắn ngược trở về. Khí tức của hắn, vậy mà thẩm thấu tiến vào nơi này. Diệp Vô Trần thấp giọng tự nói, trong lòng dâng lên một tia bất an. Huyễn cảnh dần dần tiêu tán, hai người trở lại thiên cơ các bên trong, bốn phía vẫn như cũng là mảnh kia tĩnh mịch. Phản phất cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng khi Diệp Vô Trần ngẩng đầu nhìn về phía mái vòm lúc, lại phát hiện cái kia nguyên bản có thể thấy rõ ràng tinh đồ, giờ phút này càng trở nên mơ hồ không rõ, phản phất bị một tầng lực lượng vô hình che lấp. Có người động tay chân. Vân Sơ Giao nói khẽ. Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là lấy ra sáo trúc, nhẹ nhàng vuốt ve mặt ngoài vết khắc. Những cái kia từng bị hắn nghĩ lầm chỉ là trang trí đường vân, bây giờ xem ra, lại cùng chìa khóa bên trên phủ văn có vi diệu hô ứng. Chúng ta phải tiếp tục xâm nhập, hắn nói. Vân Sơ Giao nhìn qua hắn, trong mắt lóe lên một tia chần chờ. Nhưng mới rồi nguồn lực lượng kia, không giống như là đơn thuần thủ hộ cơ chế. Ta biết, Diệp Vô Trần thanh âm bình tĩnh, nhưng nó cũng nói một sự kiện, huyết độ phu đối với thiên cơ các, tuyệt không mẹn mẹn ngấp nghé đơn giản như vậy. Hai người dọc theo hành lang tiến lên, tiếng bước chân tại trống trải vách đá ở giữa tiếng vọng. Trên vách tường ngẫu nhiên lấp lóe phù văn tựa hồ trở nên càng thêm sinh động, phản phất phát giác được bọn hắn tồn tại. Chuyển qua một cái chỗ ngoặt, Diệp Vô Trần chợt dừng bước. Thế nào? Vân Sơ giao hỏi. Bên kia hắn chỉ hướng bên trái một chỗ không đáng chú ý hốc tối, nơi đó có một tia cực kỳ yếu ớt linh lực ba động, cơ hồ khó mà phát giác. Vân Sơ Giao gật đầu, bước nhẹ tiến lên, ngón tay đặt tại hốc tối biên giới. Băng tinh thuận đầu ngón tay của nàng lan tràn, đem phong ấn chậm rãi đông kết. Theo một tiếng rất nhỏ cùng cụm âm thanh, hốc tối mở ra, lộ ra hai quyển tán phá công pháp giản độc. Diệp Vô Trần đưa tay tiếp nhận, cẩn thận đọc qua. Mô Văn Phù lập tức cảm ứng được gần chứa trong đó vết tích linh lực, cũng cấp tốc đem nó thác ấn xuống đến. Là huyết đao môn bí kỹ, hắn nhíu mày, mà lại không phải phổ thông chiêu thức. Có ý tứ gì? Vân Sơ Giao xích lại gần nhìn lại. Đây là huyết độ phu trước kia sử dụng công pháp, về sau bị hắn bỏ. Diệp Vô Trần chỉ vào trong đó một đoạn phù văn, đoạn này ấn ký, ta từng tại Mâu Thân lưu lại trong điện tịch gặp qua. Vừa dứt lời, Mô Văn Phù đột nhiên chấn động kịch liệt, một đạo màu đỏ tươi gợn sóng giản lược độc bên trong khuyết tán ra đến, bay thẳng Diệp Vô Trần thức hải. Hắn đột nhiên lui lại một bước, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, trong thức hải hiện ra phù văn màu máu chiếu ảnh, đó là một cái cổ lão trận pháp đồ án, vị trí trung tâm thỉnh lĩnh khắc lấy huyết độ phu khô lâu bài ấn ký. Hắn đang dùng vật này kết nối thiên cơ các. Diệp Vô Trần cắn răng nói, đây không phải đơn thuần công pháp, mà là một loại triệu hoán trận. Vân Sơ Giao biến sắc, triệu hoán cái gì? Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là cấp tốc nhắm mắt, lấy Mô Văn Phù nếm thử phân tích trận pháp kết cấu. Một lát sau, hắn mở mắt ra, vẻ mặt nghiêm túc, trận pháp này cần đặc biệt môi giới mới có thể khởi động, mà môi giới chính là truyền thừa chi chìa. Không khí bỗng nhiên băng lãnh. Nói cách khác, Vân Sơ Giao thanh âm có chút phát run, nếu như huyết độ phu lấy được chìa khóa, là hắn có thể mở ra cái nào đó. Không gian không biết, hoặc là phóng thích vật gì đó. Diệp Vô Trần nói bổ sung, ánh mắt sâu thẳm, mà lại, những vật này khả năng cùng thiên cơ các chân chính bí mật có quan hệ. Hắn đem giản độc thu hồi, quay người nhìn về phía cuối thông đạo. Chúng ta nhất định phải tìm tới nhiều đầu mối hơn. Vân Sơ Giao gật đầu, đuổi theo bước tiến của hắn. Hai người xuyên qua một đầu sâu thẳm hành lang gấp khúc, đi vào một gian phong bế thạch thất. Trong thạch thất, một khối bia đá to lớn lặng lặng đứng sừng sững, phía trên hiện đầy pha tạp vết khắc. Đây là trấn giới bi hàng nhái. Vân Sơ Giao kinh ngạc phát hiện, trên bi văn một ít ký hiệu, lại cùng nàng thể nội thức tỉnh băng thần huyết mạch sinh ra của mình. Diệp Vô Trần đi đến bia trước, Mô Văn Phù bắt đầu tự hành vận chuyển, đem trong bi văn phù văn dần dần phân tích. Thời gian dần qua, Những cái kia nguyên bản mơ hồ văn tự tại trong thức hải của hắn gây dựng lại, hình thành một đoạn trí nhớ đầy đủ hình ảnh. Trong tấm hình, một vị người mặc hắc bào thân ảnh đứng tại thiên cơ các chỗ sâu, trong tay nắm khô lâu bài, chính hướng về phía một bức tường đá thực hiện một loại nào đó thuật pháp. Tường đá kia bên trên, mơ hồ có thể thấy được một cái quen thuộc gia huy đồ án. Đó là mẫu thân gia tộc cấn ký. Diệp Vô Trần đột nhiên mở mắt, hô hấp dồn dập. Vân Sơ Giao cũng nhìn thấy đoạn hình ảnh kia, thần sắc phức tạp, khó trách huyết đồ phu sẽ để mắt tới ngươi.
Không chỉ như vậy, Diệp Vô Trần lẩm bẩm nói, hắn cùng mẫu thân của ta nhất định từng có gặp nhau. Hai người trầm mặc một lát, sau đó đồng thời ý thức được một vấn đề. Nếu như chúng ta có thể tìm tới mặt tường đá kia vị trí, có lẽ liền có thể để lộ càng nhiều chân tướng. Vân Sơ Giao nói. Diệp Vô Trần gật đầu, Mô Văn Phù bắt đầu truy tung trong trí nhớ khối kia tường đá linh lực lưu lại. Một lát sau, một đạo yếu ớt ba động từ cuối thông đạo truyền đến. Ở nơi đó hắn đưa tay chỉ hướng sâu trong bóng tối. Vân Sơ Giao hít sâu một hơi, băng tinh tại lòng bàn tay ngưng tụ thành thuẫn, hai người lần nữa cất bước hướng về phía trước. Mà tại bọn hắn chưa từng phát giác địa phương, viên địa chuyển thừa chi chìa bên trên phù văn đỏ sậm, lặng yên sáng lên, như là một đôi thăm dò con mắt, ở trong hắc ám chậm rãi mở ra. Chương 50 Thiên Cơ Chi Bí Phân Thân Hiện Thân. Chương 50 Thiên Cơ Chi Bí Phân Thân Hiện Thân. Diệp Vô Trần đầu ngón tay khẽ bước chìa khóa mặt ngoài phù văn đỏ sậm, vệt kia màu sắc phảng phất có sinh mệnh giống như chậm rãi du động, giống như là đang dòm ngó bọn hắn mỗi một bước hành động. Hắn có thể cảm giác được Mô Văn Phù tại trong thức hải kịch liệt rung động, tựa hồ đang cùng lực lượng nào đó đối kháng. Nó còn tại ý đồ kết nối huyết đồ phu. Vân Sơ Giao thấp giọng nói, băng tinh phát châm nổi lên yếu ớt lang quang, đem chìa khóa biên giới phủ văn đông lại một bộ phận. Diệp Vô Trần gật đầu, hít sâu một hơi, đem sáo trúc nằm ngang ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng gõ một cái. Theo từng tiếng càng bù bù, chìa khóa mặt sau hiện ra một cái cực nhỏ mực chữ ân ký, cơ hồ khó mà phát giác. Thiên Cơ Các. Mặc ra, hắn thấp giọng đọc lên, ánh mắt hơi trầm xuống. Vân Sơ Giao nhìn chăm chú ấn ký kia một lát, đột nhiên đưa tay đem băng tinh ngưng tụ thành mặt kính, chiếu rọi ra chìa khóa mặt trái đường vân, đạo này bất khác, cùng ngươi trên vai linh văn rất giống. Diệp Vô Trần túi đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện những cái kia nhỏ xíu đường vân màu vàng lại cùng mình và vai trái xương bên trên thôn thiên vệ địa văn có kinh người chỗ tương tự. Trong lòng của hắn run lên, ẩn ẩn cảm thấy cái này không chỉ là một lần trùng hợp. Tiếp tục hướng phía trước đi, hắn thu hồi chìa khóa, quay người hướng cuối thông đạo đi đến. Xuyên qua sâu thẳm hành lang gấp khúc, hai người tới một gian thạch thất. Thạch thất trung ương đứng thẳng một tòa trấn giới bi hàng đái, bia thân che kín pha tạp vết khắc, tản mát ra một cỗ cổ lão mà nặng nề khí tức. Tòa này địa, giống như tại đáp lại cái gì? Vân Sơ Giao nói khẽ, bích thủy linh đồng bên trong nổi lên gợn sóng giống như ba động. Diệp Vô Trần chậm rãi tiến lên, bàn tay dán lên mặt bia. Trong chốc lát, một đạo vô hình linh lực ba động từ trong bia tuôn ra, thuận cánh tay của hắn bay thẳng thức hải. Mô Văn Phù trong nháy mắt khởi động, phân tích ra trong bi văn ẩn tàng tinh đồ quy tích. Là tinh vị, hắn lẩm bẩm nói, những dấu ấn này đối ứng là tinh thần vận hành vị trí. Vân Sơ Giao cũng đưa tay ra, băng thần huyết mạch tại trong cơ thể nàng lưu chuyển, bi văn tùy theo sáng lên, từng đạo quang mang trên không trung xen lẫn, cuối cùng hóa thành một đầu tinh quang lộ kính, chỉ hướng bí khố phương hướng. Bên kia nàng nhẹ nói, hai người dọc theo con đường ánh sáng tiến lên, rất mau tới đến một tòa phong bế trước cửa. Trên cửa phù điêu lấy bắt quái đồ án, mà ở trong đó một quẻ vị trí, thình lình khảm một viên khô lâu hoa văn lỗ khóa. Huyết đổ phu Diệp Vô Trần ánh mắt lạnh lẽo. Hắn lấy ra chìa khóa, cắm vào lỗ khóa trong nháy mắt, một đạo huyết sắc thiết trảo đột nhiên từ trong môn rũ ra, y đổ cấp đi chìa khóa. Coi chừng! Vân Sơ Giao la hét. Diệp Vô Trần phản ứng cực nhanh, tay trái cấp tốc rút ra sáo trúc, thẻ tiến thiết trảo trong cái nước, tay phải thì vận chuyển Mô Văn Phù, phục chế bên dưới trảo ấn đường vân, cũng rót vào linh lực màu đen ăn mòn nó khớp nối. Thiết chảo phát ra chói hai tiếng kim loại ma sát, chỗ khớp nối bắt đầu băng liệt, lại vẫn gắt gao nắm lấy chìa khóa không thả, không thể kéo dài được nữa. Diệp Vô Trần cắn răng, đem linh lực rót vào sáo trúc, tiếng địch chấn động mà ra, hình thành một cô mãnh liệt sóng âm trùng kích. Cùng lúc đó, Vân Sơ Giao phất tay gọi ra tám chuôi băng tinh lợi kiếm, trôi nổi tại bát quái trận đối ứng tám cái phương vị. Trong mắt nàng bích quang lấp lóe, tinh chuẩn khóa chặt mỗi một quẻ biến hóa. Hiện tại, nàng quá khẽ. Diệp Vô Trần xoay chuyển chìa khóa, bí khố mái vòm lập tức hạ xuống vạn đạo tinh huy, hội tụ thành thể lòng cơ quan, đem thiết chảo triệt để hòa tan. Mặt đất bị tinh huy bao trùm, dần dần hiện ra một cái không chọn vẹn tộc huy đồ án. Đây là Vân Sơ Giao trừng lớn hai mắt, Vân gia từ đường cung phụng đồ đằng. Diệp Vô Trần trong lòng chấn động, trong đầu hiện lên vô số suy đoán. Hai nhà ở giữa, đến tột cùng cất giấu như thế nào nguồn gốc? Nhưng vào lúc này, bí khố cửa lớn chậm rãi mở ra, một cỗ cổ xưa mà khí tức băng lãnh đập vào mặt. Bước vào trong đó, bọn hắn nhìn thấy một cái cự đại không gian hình tròn, trên vách tường bốn phía khảm nạm lấy vô số bánh răng cùng cơ quan, trung ương thì là một tòa đài cao, phía trên lặng lặng đứng lặng lấy một bộ cơ quan phân thân. Đó là một cái do thanh đồng cùng huyền thiết người chế tạo hình tạo vật, khuôn mặt mơ hồ, lại lờ mờ có thể thấy được hai đầu lông mày khí khái hào hùng. Trên người nó mặc thiên cơ các mang tính tiêu chí trường bào màu đen, ống tay áo thêu đầy trận văn, nơi ngực hàm một viên ám kim hạch tâm, chậm rãi nhảy lên. Là ai? Tỉnh lại ta, cơ quan phân thân thanh âm trầm thấp khàn khàn, mang theo kim loại đặc thù tiếng vọng. Diệp Vô Trần nắm chặt sáo trúc, cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, cùng hắn xương bả vai bên trên linh văn cực kỳ tương tự. Ngươi là? Mặc Thiên Cơ, hắn thăm dò tính mà hỏi thăm. Cơ quan phân thân khẽ ngẩng đầu, trong đôi mắt hiện ra hai đoàn tinh hỏa, ta không phải Mặc Thiên Cơ, ta là phân thân của hắn, gánh chịu lấy hắn sau cùng ký ức. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ bí khố đông nhiên chấn động, tinh huy trên không trung ngưng tụ thành một bức tranh. Trên chiến trường, hai tên nam tử đứng song vai, một người người mặc cơ quan chiến giáp, cầm trong tay thiên cơ đồng quang, một người khác thì hất lên mũ che màu đỏ ngỏm,
trong tay nắm một thanh khô lâu đao. Bọn hắn tướng mạo tương cận, lại thần sắc khác lạ. "Huynh trưởng, buông xuống đây hết thảy đi." Cơ quan nam tử thấp giọng nói. "Ngươi không nên ngăn cản ta." Huyết sắc nam tử cười lạnh, "Chỉ có máu tươi mới có thể tỉnh lại chân chính võ đạo đỉnh phong." Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người đồng thời huy động vũ khí trong tay, triển khai kịch liệt giao phong. Bốn phía phiêu đãng vô số tàn hồn, trong miệng không ngừng lặp lại lấy "thí huynh cứu huynh đạo tử." "Bọn hắn là huynh đệ." Vân Sơ Giao khiếp sợ nhìn xem một màn này. Diệp Vô Trần chau mày, Mô Văn Phù tự động phát động ký ức quay lại đông lại mấu chốt hình ảnh. Hắn cẩn thận quan sát hai người chỗ cổ tay linh văn, quả nhiên phát hiện cùng mình đồng nguyên ám kim vết tích. "Bọn hắn đều có được thôn thiên vệ địa văn một bộ phận." Hắn lẩm bẩm nói. Cơ quan phân thân thanh âm vang lên lần nữa, "Mạc Thiên Cơ cùng Huyết Đồ Phu vốn là một thể song sinh, chỉ là vận mệnh để bọn hắn đi hướng con đường khác." Vân Sơ Giao lấy băng tinh là kính, phản xạ ra hoàn chỉnh huyết mạch tương liên kết cấu đồ, rõ ràng thể hiện ra Huyết Đồ Phu phía sau cổ khắc dấu nửa khối dung hợp trận bàn. Trận bàn kia vết khắc tại ký ức thoáng hiện bên trong đột nhiên vỡ ra, từ đó chảy ra một giọt băng tinh vật chất, rơi vào tầm mắt của nàng. "Cái này là của ta." Nước mắt nàng kinh ngạc nhìn qua giọt kia băng tinh. Cơ quan phân thân trầm mặc một lát, sau đó giơ tay lên, ngực hạch tâm bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Nó nhìn về phía Diệp Vô Trần, thanh âm trở nên suy yếu, "Các ngươi đã thấy chân tướng, tiếp xuống lựa chọn do các ngươi quyết định." Lời còn chưa dứt, thân thể của nó bắt đầu vỡ vụn, một khối kim loại lân phiến từ lồng ngực bay ra, rơi vào Diệp Vô Trần trước mặt. Hắn đưa tay tiếp được, lân phiến trong nháy mắt thức tỉnh, phóng xuất ra viễn cổ uy áp. Trong bí khố tất cả cơ quan tạo vật nhao nhao mất khống chế, thậm chí đem trấn giới bi hàng nhái chuyển hóa làm công kích binh khí. Huyết Đồ Phu tiếng cười tại bốn vách tường quanh quẩn, không thể để cho nó rơi vào trong tay hắn. Vân Sơ Giao vội la lên. Diệp Vô Trần cấp tốc đem sáo trúc hóa thành thôn tiên vệ địa văn bản thể, hấp thu mất khống chế linh lực, lân phiến bởi vì cộng minh hiện tinh độ vết khắc. "Dùng máu của chúng ta." Hắn nhìn về phía Vân Sơ Giao. Hai người đồng thời cắn nát đầu ngón tay, đem huyết dịch phân biệt nhỏ xuống tại trên lân phiến. Theo tinh độ cùng huyết mạch vết khắc theo đặc biệt trình tự khẳng hợp, lân phiến gây dựng lại làm một miếng ngọc giản, mặt ngoài hiện ra tinh độ ước hẹn bốn chữ. Ngay một khắc này, Huyết Đồ Phu tiếng cười im bặt mà dừng. Thay vào đó là một cái tuổi trẻ mà thanh âm dồn dập, trấn giới bi tại. Đông ngực, nơi phong ấn thanh âm im bặt mà dừng, ngọc giản bình tĩnh lại. Diệp Vô Trần nắm chặt ngọc giản, nhìn về phía Vân Sơ Giao, "Chúng ta tìm được." Nàng gật đầu, trong mắt lại lộ ra một tia lo âu, "Nhưng chúng ta cũng biết, Huyết Đồ Phu không chỉ là địch nhân." Diệp Vô Trần không nói gì, chỉ là đem ngọc giản thu vào trong lòng, quay người hướng bí khố lối ra đi đến. Sau lưng, cơ quan phân thân cuối cùng một mảnh vụn chậm rãi rơi xuống đất, phát ra một tiếng rất nhỏ giòn vang. Chương 51 Thiên Cơ Sơ Bộ Trúc Địch Tối Minh. Chương 51 Thiên Cơ Sơ Bộ Trúc Địch Tối Minh. Trên tấm đá xanh hàn dương chưa hóa tận, Diệp Vô Trần đầu ngón tay khẽ chọc trúc địch, một đạo như có như không vụ vụ tại giữa ngón tay quanh quẩn. Hắn đứng tại thiên cơ các khu tạp dịch cửa vào, bên người Vân Sơ Giao nhẹ nhàng thổ tức, băng tinh phát châm chiếu đến thần hy, tại hắn đầu vai bỏ ra một đạo nhỏ vụn bừng sáng. Tiến vào hắn thấp giọng nói, thanh âm vải không thể nghe thấy, lại mang theo một tia ẩn nhẫn kiên quyết. Thủ vệ bên hông bắt quái la bàn đột nhiên sáng lên hồng quang, chói mắt phủ văn lưu chuyển, khóa chặt hai người bọn họ khí tức. Mấy tên người mặc cơ quan chiến giáp hộ vệ cấp tốc xuống lại mà đến, trong tay binh khí nổi lên kim loại lanh quang. Dừng lại. Nơi đây không phải truyền công đệ tử không được tự ý nhập, người cầm đầu nghiêm nghị quát, lưỡi đao trực chỉ Diệp Vô Trần ngực. Diệp Vô Trần bất động thanh sắc, đem linh lực chậm rãi rót vào trúc địch lỗ thủng. Trong chốc lát, thân địch hiện ra thôn tiên thú phù điêu đường vân, một cỗ huyền giai thượng phẩm võ kỹ ba động giống như thủy triều tuôn ra, đúng là hắn tại trong bí khố phân tích ra thiên cơ biến. Tên thủ vệ kia con ngươi co rụt lại, đao thế chưa tới, cổ tay đã trước một bước bị địch âm chấn động đến run nhẹ nhẹ. Phá. Diệp Vô Trần khẽ quát một tiếng. Địch âm đột một chuyển gấp rút, không trung hiện hiện một đạo tàn ảnh giống như kiếm khí quy tích, cùng thủ vệ bổ tới lưỡi đao giao thoa mà qua. Keng, kim loại tiếng va chạm nổ bể ra đến, thủ vệ lảo đảo lùi lại, dưới chân gạch xanh lại bị đánh rách tả tơi mấy đạo vết rách. Mấy người còn lại mặt lộ kinh nghi, không còn dám tùy tiện tiến lên. Đi. Diệp Vô Trần nói khẽ với Vân Sơ Giao đạo, bước chân nhẹ nhàng, thân hình đã từ thủ vệ trận hình trong khe hở xuyên ra. Sau lưng truyền đến binh khí nổ vỏ tiếng vang, nhưng hắn đã không quay đầu lại. Xuyên qua khúc chiết sâu thẳm nhanh nhẹn linh hoạt nó hẻm. Hai người lặng yên lén tới một tòa phong bế dương cơ quan cất giữ chỗ. Nơi này che kín bánh răng cùng trận văn, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt dầu máy vị. Trấn giới bi manh mối, hẳn là ngay tại trong đó. Diệp Vô Trần ánh mắt đảo qua những cái kia sắp xếp chỉnh tề cái dương, cuối cùng dừng ở một bộ mặt ngoài có khắc tinh quy đồ đằng thanh đồng dương bên trên. Hắn đem trúc địch đặt tại nắp hòm trung ương, thôn thiên thú phù điêu cùng đồ đằng sinh ra của mình, thân dương phát ra rất nhỏ cụm cụm âm thanh, cục bộ cơ quan vận chuyển tùy theo đình trệ. Thành hắn nhẹ nhàng thở ra, đang muốn đưa tay mở ra nắp hòm, mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt, ba đầu cơ quan cự mãng phá đất mà lên. Đầu giáng cao, hai mắt lóe ra kim quang, trong miệng phun ra ngọn lửa nóng bỏng. Nguy rồi. Vân Sơ Giao thấp giọng hô, ống tay áo băng tinh ngân châm trong nháy mắt bay ra, linh nhập xà nhãn chung quanh, tạm thời quấy nhiễu nó cảm giác. Diệp Vô Trần thì cấp tốc kết ấn, lòng bàn tay hiện ra du long bộ tàn ảnh, tại ba đầu cự mãng góc chết ở giữa xuyên thẳng qua. Hắn tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải cầm địch, một cái trầm thấp sóng âm chấn động mà ra, ba cái cơ quan rắn động tác lập tức chỉ trệ một cái chớp mắt. Nhanh, hắn nắm lấy cơ hội, xốc lên nắp hòm. Trong dương lẳng lặng nằm một viên màu ám kim hạch tâm, trên đó khắc đầy phức tạp trận văn, mơ hồ có thể thấy được một vòng quen thuộc tinh mang lưu động. Đây chính là tinh đồ tàn tiến. Vân Sơ Giao xích lại gần quan sát, phát hiện hạch tâm mặt ngoài hiện ra một tổ yếu ớt tam giác phù văn. Diệp Vô Trần nhíu mày, cùng Huyết Đồ Phu bên hông trấn giới bi phù văn rất giống. Hắn đưa tay muốn lấy hạch tâm, lại bị một trận đột nhiên xuất hiện linh lực ba động chấn động đến lui lại nửa bước.
Ai? Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước chuyển công tháp tầng thứ 7, một bóng người mờ ảo đứng ở phía trước cửa sổ, hất lên trường bào màu đen, ngực ám kim hạch tâm ẩn ẩn nhảy lên.
Mặc Thiên Cơ phân thân.
Nó không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú Diệp Vô Trần trong tay trúc địch, trong mắt hình như có tinh quang lưu chuyển.
Ngươi biết thanh này cây sáo?
Diệp Vô Trần thăm dò tính mà hỏi thăm.
Phân thân trầm mặc như trước, một lát sau, đột nhiên mở miệng, 27 năm lại 3 tháng.
Thoại âm rơi xuống, trong mắt của nó hiện ra một màn hình ảnh, một tên nam tử nâng đao mà đứng, thần sắc quyết tuyệt.
Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, đó là huyết độ phu huynh trưởng.
Hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, phân thân quay người rời đi, và áo xẹt qua song cửa sổ lúc, ánh nắng xuyên thấu qua khe hở ở tại phía sau bỏ ra một đạo la bàn hư ảnh.
Đây là
có ý tứ gì?
Vân Sơ giao thì thảo.
Diệp Vô Trần không có trả lời, hắn đem hạch tâm thu vào trong lòng, ánh mắt rơi vào đỉnh tháp nơi nào đó, chúng ta cần phải đi.
Hai người dọc theo mật đạo đi vòng đến hạch tâm kho, rốt cuộc tìm được một khối có khảm tinh đồ tàn phiến đặc thù vật chứa.
Có thể vừa đụng vào dương mặt, phòng ngự trận pháp đột nhiên khởi động, không trung hiện ra vân gia từ đường lập thể chiếu ảnh.
Lại là vân gia Vân Sơ giao lông mày nhíu chặt.
Diệp Vô Trần đưa nàng băng tinh phát châm chống đỡ tại dương mặt, lam quang xen lẫn, thân dương bắt đầu chậm rãi mở ra.
Tinh đồ tàn phiến.
Quả nhiên cùng vân gia có quan hệ, hắn nói nhỏ, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn.
Nhưng vào lúc này, trúc địch lần nữa chấn động, thôn thiên thú phù điêu cùng tản phiến của mình, không trung hiện ra một bức đồ án kỳ dị, thất tinh trận bố cục hình thức ban đầu.
Đây là thông hướng thực linh hải đáy con đường.
Vân Sơ giao kinh ngạc.
Diệp Vô Trần gật đầu, thu hồi tản phiến, chuẩn bị rút lui.
Nhưng mà, cả tòa truyền công tháp bắt đầu chấn động kịch liệt, trên tường hiện ra hai bóng người quyết đấu hình ảnh, chính là huyết đồ phu cùng huynh trưởng.
Bọn hắn đến cùng vì sao bất hòa?
Vân Sơ giao nhìn qua khuôn mặt quen thuộc kia, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Diệp Vô Trần thổi lên chấn hồn khúc đoạn ngắn, không trung bay xuống băng tinh, hình thành lâm thời kết giới.
Tinh đồ tàn phiến bắn ra kim quang xuyên thấu kết giới, tại đỉnh tháp bỏ ra thực linh hải đáy di tích tọa độ hư ảnh.
Đi, hắn kéo lại Vân Sơ giao, xông ra cửa tháp.
Có thể vừa tới trung ương quảng tràng, 12 vị kim giáp khôi lỗi bảy trận mà đứng, mỗi tôn ngực đều khắc lấy Mặc Thiên Cơ phân thân hạch tâm phù văn.
Phiền phức.
Diệp Vô Trần ánh mắt lạnh lẽo, ngón tay điểm nhẹ chúc địch, ký ức quay lại năng lực khởi động, cấp tốc khóa chặt khôi lỗi sơ hở.
Hắn dẫn đạo khôi lỗi tàn ảnh từ va nhau đụng, mượn cơ hội phá vây.
Nhưng khi khôi lỗi gây dựng lại lúc, tinh đồ tàn phiến tự động bay ra, trên không trung liệu ra bắt quái phương bị đổ.
Đây là kính tượng chiến trường bố cục.
Vân Sơ giao kinh ngạc.
Diệp Vô Trần không kịp nghĩ nhiều, thừa dịp loạn đoạt lại tàn phiến, tiếp tục tiến lên.
Bên ngoài đỉnh viện, trong tên cơ quan thú vòng vây mà tới, trung tâm lơ lửng một viên ám kim hạch tâm bản thể.
Là phân thân hạch tâm.
Vân Sơ giao thấp giọng nói.
Diệp Vô Trần khỏe miệng dương lên, đột nhiên phun ra một ngụm băng tinh vật chất, tại đàn thú phía trước ngưng tụ thành tường băng.
Đi, hắn thừa cơ phóng qua tường băng, tinh đồ tàn phiến trên không trung bắn ra một đạo hư ảo cửa vào.
Trong tàng kinh cát, Diệp Vô Trần đem tàn phiến cắm vào trận bàn, năng lượng phản phệ trong nháy mắt bộc phát, cổ tịch tự động sắp xếp thành huyết đồ phu huynh trưởng trận hình.
Hắn không lùi mà tiến tới, phát động tiên cơ mô văn hệ thống, linh lực màu đen cấu trúc ra tôn tiên thú huyễn tượng, bao phủ toàn bộ tàng kinh cát.
Ngươi đến cùng là ai? Hắn thì thảo, nhìn qua huyễn tượng chỗ sâu đạo thân ảnh mơ hồ kia.
Một giây sau, huyễn tượng ầm vang phá toái, tàng kinh cát lâm vào tĩnh mịch.
Diệp Vô Trần thở hào hẹn, lòng bàn tay lưu lại một đạo nhàn nhạt vết bỏng.
Hắn biết, mình đã bước vào một cái càng sâu bí ẩn bên trong,
mà hết thảy này vừa mới bắt đầu.
Chương 52 Ngụy Trang ẩn nút thú hạch bí ẩn. Chương 52 Ngụy Trang ẩn nút thú hạch bí ẩn. Sương sớm chưa tán, gạch xanh bên trên sương hoa hiện ra hơi lam.
Diệp Vô Trần túi thấp đầu, bờ vai cong lên, giống như là bị nặng nghề thùng gỗ ép cong sống lưng.
Hắn một tay mang theo thấm nước khăn lau, một tay kéo lấy đổ đầy thanh thủy thùng sắt, tại thiên cơ các hậu viện thú hạch sạch sẽ khu chậm rãi tiến lên.
Mới tới, một cái thanh âm khàn khàn từ nơi hẻo lánh truyền đến.
Diệp Vô Trần không có trả lời, chỉ là túi đầu nhẹ gật đầu.
Trong cổ họng của hắn phát ra một tiếng hàm hồ ân phảng phất thật không cách nào ngôn ngữ.
Tên địa giả câm dịch nhìn hắn chằm chằm mấy hơi, gặp hắn không có chút nào phòng bị bộ dáng, hừ lạnh một tiếng, quay người tiếp tục lau một máy cơ quan thú hạch tâm sắc ngoài.
Diệp Vô Trần bất động thanh sắc tới gần bộ kia cơ quan thú, ánh mắt rơi vào ngực nó khảm một viên hỏa thuộc tính hạch tâm bên trên.
Hạch tâm mặt ngoài khắc đầy phức tạp trận văn, linh lực ở trong đó chậm rãi lưu chuyển, như là nham tương giống như nóng bỏng.
Hắn đem khăn lau vung qua hạch tâm, đầu ngón tay lơ đãng sát qua trận văn bên dưới, một giọt máu thuận lòng bàn tay trượt xuống, rơi vào một đạo rất nhỏ trong cái nước.
Thức hải trong nháy mắt chấn động, mô văn phủ giống như thủy triều tràn vào ý thức chỗ sâu.
Một bức lập thể linh lực vận hành đồ tại trong đầu hắn triển khai, linh lực thuộc tính hỏa quỹ tích có thể thấy rõ ràng, mỗi một đạo lưu động đều mang cực nóng nhiệt đập.
Trong lòng của hắn khẽ động, cấp tốc đem đạo này linh lực đường đi khắc sâu tại mô văn phủ bên trong.
Cùng lúc đó, thiên cơ mô văn thanh âm hệ thống nhắc nhở lặng yên vang lên, phát động thôn phệ thăng cấp cơ chế, đã ghi chép linh lực thuộc tính hỏa quỹ tích vận hành, có thể dung hợp mặt khác thuộc tính võ kỹ tạo ra tiểu mới mô văn. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, trên mặt nhưng như cũ bình tĩnh.
Hắn xoay người lại vắt khô khăn lau, mượn động tác che giấu khóe miệng có chút nâng lên đường cong.
Màn đêm dần dần chìm, giờ tuất sắp tới.
Diệp Vô Trần thừa dịp thay ca trước một lát đứng không, lặng lẽ chui vào thú hạch phòng chứa.
Trong phòng lờ mờ, chỉ có trên trần nhà đèn đồng tản mát ra yếu ớt vầng sáng.
Ba viên hạch tâm phân biệt đặt ba cái độc lập trong một đá, lửa, mực, nước tam hệ tất cả một viên, đều do trấn giới bi phòng chế xiềng xích phong ấn.
Hắn lấy ra dấu ở trong tay áo sáo trúc, nhẹ nhàng dán tại hộp đá biên giới.
Thôn thiên phệ địa văn tại dưới làn da ẩn ẩn lưu động, linh lực màu đen từ đầu ngón tay lan tràn mà ra, dọc theo thân địch du tẩu. Mô văn phù tùy theo kích hoạt, ba loại thuộc tính hạch tâm linh lực uy tích từng cái hiện hiện, xen lẫn thành phức tạp xoắn ốc kết cấu. Diệp Vô Trần nhắm mắt ngưng thần, nếm thử lấy ký ức quay lại công năng phân tích những này quy tích. Một lát sau, hắn mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Lửa sinh mục, một nước lá hắn thấp giọng nỉ non, lập tức dừng lại, cảnh giác liếc nhìn một phía. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, là Câm Dịch lớp trưởng Thông Lệ tuần tra. Diệp Vô Trần cấp tốc đem sáo trúc thu hồi trong tay áo, giả ý ngồi chồm hổm trên mặt đất nhào nặng đau nhức bắp chân, ánh mắt lại nhìn chằm chằm hỏa thuộc tính hạch tâm. Tiếng bước chân xa dần, hắn nhẹ nhàng thở ra, ngón tay điểm nhẹ mặt đất, lấy lô địch làm bút, trên mặt đất phát họa ra cải tiến sau khảm sáo trận đồ. Đang lúc hắn hoàn thành cuối cùng một bút lúc, miệng thông gió đông nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng ma sát, phản phất có một loại nào đó kim loại dây xích tại trong mật đạo hoạt động. Hắn nhíu mày ngẩng đầu, ánh mắt chợt lóe lên, chợt cúi đầu tiếp tục động tác của mình. Giờ tốt chính, đội cương vị tiếng chuông gõ vang. Diệp Vô Trần biết, chân chính cơ hội tới. Hắn lặng lẽ sờ đến hạch tâm kho cửa ra vào, quả nhiên trông thấy Câm Dịch lớp trưởng trên cổ thanh đồng la bàn nổi lên ánh sáng nhạt, mặt ngoài hiện ra cùng tinh đồ tàn phiến cực kỳ tương tự đường vân. Hiển nhiên, đây là một loại nào đó phòng ngự cơ chế khởi động tín hiệu. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, tay phải nắm chặt băng tinh phát châm, tay trái ấn tại ngực, ý đồ ổn định thể nội bởi vì liên tục sử dụng mô văn phù mà quần quật linh lực. Hắn biết, mình đã vượt ra khỏi ngày đó khắc theo nét vẽ số lần hạn chế, trong kinh mạch ẩn ẩn truyền đến hàn độc ăn mòn đâm nhói. Hắn cắn răng kiên trì, đem băng tinh phát châm chống đỡ ở ngực, băng lãnh linh lực thuận cánh tay chảy vào thể nội, tạm thời áp chế hắc ám linh lực bạo động. Nhưng mà, châm gài tóc mặt ngoài đã xuất hiện giống mạng nhện vết rách, lúc nào cũng có thể vỡ nát. Lại chống đỡ một hồi, hắn thấp giọng tự nói, thân hình lóe lên, lặng yên không một tiếng động chui vào hạch tâm kho. Ngay tại hắn đưa tay đụng vào hỏa thuộc tính hạch tâm sát na, mô văn phủ đột nhiên chấn động, một cỗ mãnh liệt phản vệ chi lực trùng kích thức hải. Trước mắt hắn tối sầm, trong thức hải hiện ra một mảnh băng phong thế giới, một tòa to lớn liên ảnh như ẩn như hiện. Cửu Diệp băng liên. Trong lòng hắn chấn động, lập tức ý thức được đây là thiên cơ mô văn hệ thống bản thân cơ chế bảo hộ, ngay tại ý đồ chữa trị mất khống chế linh lực. Hắn không dám trì hoãn, thừa dịp băng liên hư ảnh chưa tiêu tán thời khắc, đột nhiên đem ý thức rót vào mô văn phủ, cưỡng ép ổn định thể nội hỗn loạn linh lực chảy. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai tay của hắn đều xuất hiện, đồng thời nắm chặt ba viên hạch tâm. Thôn thiên vệ địa văn trong nháy mắt lan tràn đến cánh tay trái, hóa thành màu ám kim lân phiến, cùng hạch tâm bên trong linh lực sinh ra cộng minh. Hạch tâm trong kho đột nhiên sáng lên tam sắc quang mang, lửa, mộc, nước ba loại thuộc tính năng lượng trên không trung xen lẫn, hình thành ngắn ngủi cân bằng thái. Nhưng ngay lúc này, Câm Dịch lớp trưởng đeo thanh đồng la bàn đột nhiên khóa chặt Diệp Vô Trần lực, kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn, phát ra bén nhọn bù bù. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, cấp tốc đem băng liên hư ảnh đạo nhập mô văn phủ, đông kết la bàn kim đồng hồ. Nhưng mà, trong thức hải lập tức hiện ra một đạo băng phong kẽ nước hình ảnh, đây là nguy hiểm dự cảnh. Hắn không dám dừng lại, cấp tốc rút ra sáo trúc, đánh hoạch tâm dương chứa đựng đặc biệt tiết điểm. Theo cùng cụt một tiếng vang nhỏ, khảm sáo trận văn tự động giải khai bảo hiểm, ba viên hoạch tâm thoát khốn mà ra. Hắn một bả nhấc lên hoạch tâm, quay người liền hướng lối ra chạy đi. Vừa xông ra hoạch tâm kho, ba đầu lối rẽ thình lình xuất hiện ở phía trước. Chất gỗ thông đạo, hỏa diễm thông đạo, dòng nước thông đạo đặt song song kéo dài, mỗi cái lối đi cuối cùng đều chuyển đến cơ quan thú vận chuyển tiếng vang minh. Diệp Vô Trần cúi đầu nhìn về phía cánh tay trái lân phiến, phát hiện ám kim linh lực chính dọc theo đặc biệt phương hướng lưu động. Hắn quyết định thật nhanh, lựa chọn chất gỗ thông đạo. Sau lưng, Câm Dịch lớp trưởng tiếng kêu thảm kinh khủng đống nhiên nổ vang, hắn ngộ nhập hỏa thuộc tính thông đạo, cơ quan thú đã bạo động. Diệp Vô Trần cắn chặt răng, một đường phi nước lại. Chất gỗ trong thông đạo tràn ngập nhàn nhạt tùng hương, trong không khí xen lẫn bánh răng chuyển động khẽ đều. Hắn rất nhanh đến cuối thông đạo, chỉ gặp một cánh nặng nghề kiểm tra cửa bắt ngang trước mắt. Hắn cấp tốc đem ba viên hạch tâm cắm vào lỗ khảm, cơ quan bắt đầu vận chuyển. Nhanh, hắn thấp giọng thúc giục chính mình, hai tay nắm chặt hạch tâm, chờ đợi cửa mở một khắc này. Nhưng mà, ngay tại cuối cùng một viên hạch tâm hoàn toàn khảm vào trong nháy mắt, hạch tâm mặt ngoài đột nhiên hiện ra một đạo khuôn mặt quen thuộc, huyết độ phu phân thân hình ảnh. Diệp Vô Trần trong lòng trầm xuống, còn chưa kịp phản ứng, cả tòa cơ quan tháp lại bắt đầu chấn động kịch liệt, phảng phất toàn bộ thiên cơ các đều đang run rẩy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo hình ảnh, nhịp tim như nổi trống. Kiểm tra cửa chậm rãi mở ra, phía sau cửa là một đầu sâu thẳm đường hầm chạy trốn. Hắn không chút do dự cất bước mà vào, sau lưng tiếng vang còn tại tiếp tục, phảng phất có thứ gì sắp phá phong mà ra. Nhưng hắn không quay đầu lại, bước chân kiên định, thân ảnh biến mất trong hắc ám. Chương 53 đêm tối tiềm hành cơ quan mật đạo, chương 53 đêm tối tiềm hành cơ quan mật đạo, gạch xanh giữa khe hở dị ra nhựa thông khí tức còn chưa tan đi tận, Diệp Vô Trần đầu ngón tay đã ấn lên mật đạo vách đá. Chất gỗ cuối thông đạo kiểm tra cửa tại phía sau hắn chậm rãi khép kín, nặng nề tiếng ma sát giống như là một loại nào đó đến ngược. Hắn không quay đầu lại, bước chân dẫm tại kim loại gạch bên trên thanh âm thanh thúy mà cô tịch, trong không khí nhấp nhô dầu máy cùng dị sát hỗn hợp hương vị. Ba viên hạch tâm dấu ở trong tay áo, lửa, mộc, nước ba màu linh lực lẫn nhau dây dưa, lại bởi vì thôn thiên phệ địa văn tồn tại, bị áp chế đến như là ngủ say rắn. Phía trước đường hành lang đống nhiên mở rộng, một cánh khắc đầy trận văn thanh đồng cửa lớn đứng sừng sững trước mắt. Trong cửa khảm một khối lõm tròn rãnh, biên giới lưu lại mấy sợi cháy đen vết tích, đó là tiền nhân nếm thử mở ra thất bại chứng minh. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, tay trái nhẹ giơ lên, đem ba viên hạch tâm đặt song song đẩy ra. Ánh lửa dẫn đầu sáng lên, ngay sau đó một hệ linh lực như dây leo giống như quấn quanh trên đó, cuối cùng là thủy thuộc tính lặng yên bao trùm, hình thành một tầng lưu chuyển màn mỏng. Trận văn đống nhiên kích hoạt, quang mang dọc theo khe cửa lan tràn, phản phất cả tòa mật đạo đều đang thức tỉnh. Ầm ầm, cửa lớn chậm rãi mở ra, thấy lạnh cả người đập vào mặt. phía sau cửa là một gian rộng rãi mật thất, trên vách tường bốn phía khảm mấy trăm miếng cơ quan hạch tâm, sắp xếp thành phức tạp tinh đồ. Chính giữa, một tòa do 72 cái bánh răng giao thoa tạo thành to lớn bảy máy móc lơ lửng giữa không trung, hạch tâm ở giữa lấy tử tinh sợi tơ tương liên, cấu thành một tấm vô hình lưới. Diệp Vô Trần vừa dạo bước tiến lên một bước, dưới chân kim loại sàn nhà liền nổi lên ánh sáng nhạt. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba bộ kim giáp khôi lỗi tường đổ mà ra. Bọn chúng toàn thân mạ vàng, cao hơn 3 trượng, hai tay hóa thành sắc bén chiến phủ, bên hông trấn giới bi phủ văn hiện lên tam giác ngược hình sắp xếp. Khôi lỗi đạp đất mà đi, mặt đất rung động, trong không khí tràn ngập kim loại va chạm bù bù. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, thân hình nhanh lùi lại, bả vai trái xương chỗ ám kim linh văn trong nháy mắt hiện hiện, vòng xoáy màu đen từ đầu ngón tay quyết tán ra đến. Bộ thứ nhất khôi lỗi vung búa bổ bên dưới, đao phong gào thét, mang theo xé rách không khí rít lên. Hắn nghiêng người né tránh, du long bộ tàn ảnh chưa tán, Mô Văn Phủ đã ở trong thức hải phân tích ra khôi lỗi hành động bí tích. Nhược điểm. Tại ngực hắn thấp giọng nói. Bộ thứ hai khôi lỗi từ mặt bên đánh tới, lưỡi búa xẹt qua một đạo hồ quang. Diệp Vô Trần đột nhiên thổi lên sáo trúc, một đoạn thiên cơ biến tàn âm chấn động mà ra, khôi lỗi động tác trì trệ, công kích tiết tấu dịch ra không đủ một giây. Bộ thứ ba khôi lỗi thừa cơ vào tới, hai lưỡi búa giao nhau chém xuống. Hắn không lùi mà tiến tới, tay phải tật rối, băng tinh phát châm đâm thẳng trung ương khôi lỗi ngực viên kia chấn giới bi phù văn. Kết, phù văn vỡ vụn, khôi lỗi ầm vang ngã xuống đất, còn lại hai bộ cũng bởi vì hệ thống liên động lâm vào trạng thái trở. Diệp Vô Trần thở dốc một tiếng, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay, phát hiện viên phù văn kia mảnh vỡ lại ẩn ẩn cùng sáo trúc cộng minh, phản phất cất giấu càng sâu bí mật. Hắn không có thời gian nghĩ lại, ánh mắt chuyển hướng trong mật thất bệ máy móc. 72 mai hạch tâm còn tại chậm chạp xoay tròn, tử tinh sợi tơ sen lẫn thành phức tạp mạng lưới. Khi hắn đưa tay đụng vào biên giới một viên hạch tâm lúc, toàn bộ bệ máy móc đột nhiên phát ra bù bù, sợi tơ cấp tốc nắm chặt, hình thành một cái cự đại giam cầm lập trường. Đây là trong lòng hắn siết chặt. Giam cầm chi lực áp bách tứ chi, linh lực vận chuyển đều trở nên chậm chạp. Hắn cắn răng, hồi ức vừa rồi khôi lỗi lúc chiến đấu lưu lại thiên cơ biến tản thiên giai điệu, lần nữa thổi lên sáo trúc. Sóng âm chấn động, giam cầm trận văn xuất hiện rất nhỏ ba động. Diệp Vô Trần nắm lấy cơ hội, lấy ra băng tinh phát châm vạch phá đầu ngón tay, lấy máu làm mối, thôi động thiên cơ mô văn hệ thống. Mô văn phủ tại trong thức hải triển khai, 72 loại trận văn bị phân giải là thất trọng tinh khóa cùng lưỡng nghi thông mạch. Hắn cấp tốc phân tích ra phương pháp phá giải, hai tay kết ấn, dựa theo thiên cơ biến bí tích vận hành lịch chuyển trận văn. Giang cầm lập trường sụp đổ trong nháy mắt, hắn thuận thế bước vào bệ máy móc trung tâm, bàn tay đặt tại thứ 49 mai hạch tâm phía trên. Cùng cụt, hạch tâm xoay tròn, bệ máy móc chậm rãi chìm xuống, lộ ra phía dưới ẩn tàng hốc tối. Diệp Vô Trần đưa tay thăm dò vào, lấy ra một viên thanh đồng la bàn, mặt sau khắc lấy một hàng chữ nhỏ, tam hồn chú linh, thất tinh dẫn đường. Hắn nhíu mày, câu này sấm luôn tựa hồ chỉ hướng cái nào đó càng sâu tầng câu đố. Nhưng mà, không đợi hắn nhìn kỹ, mật thất vách tường đống nhiên bắn ra một mảnh quang ảnh. Tinh tính con thân ảnh hiện hiện trong đó, cầm trong tay tinh vẫn la bàn, ngay tại thôi diễn nào đó đoạn vận mệnh quy tích. Hình ảnh bên cạnh, Mạc Thiên Cơ cùng Hàn Nguyệt Tiên tử đứng song bay, mà tại phía sau bọn họ, đứng đấy một tên mơ hồ không rõ huyết y nhân. Hình ảnh chợt lóe lên, lại làm cho Diệp Vô Trần chấn động trong lòng. Hắn lập tức ý thức được, đoạn này chiếu ảnh cũng không phải là đơn thuần ký ức quay lại, mà là một loại nào đó khảo nghiệm. Quả nhiên, khi ánh mắt của hắn rơi vào tinh tính tử thủ bên trong la bàn lúc, mật thất nhiệt độ chợt hạ xuống, một cỗ hàn độc thuận kinh mạch kéo lên. Đáng chết, hắn cắn răng, cưỡng ép vận chuyển thôn tiên vệ địa văn hấp thu tinh sa trong chiếu ảnh tinh khiết linh lực, tạm thời áp chế hàn độc lan tràn. Nhưng đại giới là, cánh tay trái hiện ra tinh mịn băng vết rạn, tựa như pha lê sắp phá thoái. Hắn cố nén khó chịu, tiếp tục quan sát tinh đồ tàn phiến biến hóa. Bích thủy linh đồng tự động chiếu rọi ra ẩn tàng tin tức, những cái kia nhìn như lộn xộn tinh điểm, kỳ thực tạo thành 7 bước sai quẹo bố cục. Muốn giải tỏa, nhất định phải liên tục sai lầm kích hoạt 7 lần. Điên rồi, hắn thấp giọng nỉ non. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Lần thứ nhất, hắn cố ý đem hỏa thuộc tính hạch tâm cắm vào sai lầm tiết điểm, mật thất chấn động, một cô nóng rực sóng xung kích nổ tung, làm hắn màng nhĩ đau nhức. Lần thứ hai, một thuộc tính ngộ nhập thủy vị, băng xương trong nháy mắt leo lên cánh tay, cơ hồ đồng kết huyết dịch lưu động. Lần thứ ba, lần thứ năm, khuyết tâm giống như đau nhức kịch liệt đánh tới, hắn cơ hồ bị giảm xuống đất. Nhưng vào lúc này, hắn chú ý tới mỗi một lần sai lầm kích hoạt đều sẽ hiện hiện khác biệt chấn giới bi tọa độ. Nếu như ta dùng 3 viên hạch tâm đồng thời rót vào khác biệt tiết điểm, trong đầu hắn hiện lên một cái ý nghĩ to gan. Không do dự, hắn điều động thể nội còn sót lại linh lực, đem lửa, mục, nước tam hệ năng lượng phân biệt đánh vào 3 cái mấu chốt sai lầm tiết điểm. Oanh, toàn bộ mật thất kịch liệt lắc lư, tinh đồ tàn phiến bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Nguyên bản rõ ràng tinh đồ hiện ra một đạo vết nứt màu đỏ ngòm, nào đó khỏa tinh điểm chỗ, thình lình khảm nửa viên vệ hồn huyết đao hư ảnh. Cùng lúc đó, ngoài mật thất truyền đến một trận tiếng bước chân nặng nề. Diệp Vô Trần đống nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp lúc trước đánh rơi 3 bộ kim giáp khôi lỗi lại bắt đầu gây dựng lại. Bọn chúng thân thể dung hợp lại cùng nhau, hình thành một đầu cao tới ngũ trượng chiến tranh cự thú, phía sau triển khai tinh vẫn la bản hư ảnh đem không gian cắt chém thành 7 khối, mỗi một khối đều đối ứng một loại cực đoan thuộc tính hoàn cảnh: hỏa diễm, băng xương, lôi điện, phong bạo, xương độc, lực hút bặm mẹo, thời không hỗn loạn. Nguy rồi, hắn thấp giọng nói. Cự thú đột nhiên gào thét, khối thứ nhất khu vực trong nháy mắt giấy lên liệt diễm phong bạo, nhiệt độ cao đủ để nóng chảy nham thạch. Hắn vội vàng lùi lại, lại bị nóng bỏng khí lãng hất tung ở mặt đất, phần lưng đụng vào bệ máy móc, đau đớn để hắn cơ hồ hôn mê. Hắn cắn chốt lưỡi, ép buộc chính mình thanh tỉnh. Mô văn phù lại lần nữa kích hoạt, hắn xuyên thấu qua bích thủy linh đồng quan sát tinh vẫn la bản hư ảnh, phát hiện nó chất liệu lại cùng cơ giới linh văn hạch tâm giống nhau. có thể kết nối trong mắt của hắn tinh quang lóe lên. Hắn lấy ra sáo trúc, đem 7 khối không gian độc lập trận văn lâm thời sâu chuỗi, mô phỏng ra cùng loại trấn giới bi thác ấn lập thể chiếu ảnh. Chiến tranh cự thú chương trình lập tức hỗn loạn, động tác dừng lại một cái chớp mắt. Ngay tại lúc này, hắn nắm lấy cơ hội, đem tinh đồ tàn phiến khảm vào cự thú ngực trấn giới bi lỗ khảm. Tàn phiến hấp thu dư thừa trận văn năng lượng, khôi lỗi rốt cục ngừng vận chuyển, trong mắt hồng quang chậm rãi dập tắt. Trong mật thất khôi phục lại bình tĩnh, chỉ còn lại có hắn thô trọng hô hấp. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, cự thú trong con mắt lưu lại cuối cùng một màn hình ảnh để trong lòng hắn nhảy một cái. Mạc Thiên Cơ mắt phải máy móc mắt giả hiện lên một vòng hồng quang, dưới chân tán lạc 3 khối cùng hốc tối la bàn cùng chất liệu mảnh vỡ. Hắn tại khảo thí ta. Hắn không kịp nghĩ nhiều, mật thất không gian bắt đầu vỡ vụn, màu sắc rực rỡ kẽ nứt ở trên trời trần nhà lan tràn, mỗi một chỗ đều thông hướng khác biệt thời gian tuyến thiên cơ các chẳng cảnh. Hắn cấp tốc phán đoán tình thế, dẫn đạo thôn thiên vệ địa văn thôn vệ kẽ nứt biên giới pháp tắc loạn lưu, tại lòng bàn tay ngưng tụ thành mini vòng xoáy. Hắn quan sát khác biệt trong kẽ nứt hoàn cảnh biến hóa, cuối cùng khóa chặt một đầu màu xám trắng kẽ nứt, nội bộ mơ hồ có thể thấy được hoàn chỉnh tinh vẫn la bàn toàn cảnh. Hắn hít sâu một hơi, đem sáo trúc đầu nhập kẽ nứt, dẫn bạo trong đó tích lũy năng lượng. Vâng. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích cùng mô văn phủ đồng kết năng lực kết hợp, tại không gian quy tắc khôi phục một cái chớp mắt bổ ra đơn hướng thông đạo. Diệp Vô Trần không chút do dự nhảy vào kẽ nứt, thân ảnh biến mất tại trong hào quang chói sáng. Trong mật thất, cuối cùng một đạo kẽ nứt chậm rãi khép kín, chỉ để lại trên mặt đất một đạo chưa hoàn toàn tiêu tán linh lực tàn ảnh, phát họa ra nửa cái trấn giới bi hình dáng. Chương 54 mô văn thức tỉnh tàn phiến xuất hiện, chương 54 mô văn thức tỉnh tàn phiến xuất hiện. Diệp Vô Trần ngón tay vừa chạm đến sáo trúc trong nháy mắt, lòng bàn tay liền truyền đến một trận thấu xương hàn ý, đó là tinh độ tàn phiến cùng hắn trong kinh mạch chưa hoàn toàn dung hợp 3 viên hạch tâm ở giữa sinh ra bài xích phản ứng. Đầu ngón tay của hắn hiện xanh, dưới làn da hiện ra tinh mịn băng vết rạn, giống như là một loại nào đó phù văn cổ lão tại huyết mạch chỗ sâu dãy rủa. Hắn không chần chờ, đem tàn phiến đặt tại sáo trúc cuối cùng cái kia đạo sâu nhất vết khắc bên trên. Cùng cụt một tiếng vang nhỏ, phản phất tim khóa chuyển động. Cả chi sáo trúc đột nhiên nổi lên u lam ánh sáng nhạn, mặt ngoài thôn tiên thú phù điêu xoay chậm chậm, bắn ra ra một mảnh tinh đồ hư ảnh. Những tinh thần kia sắp xếp thành bắt đầu đảo ngược chi hình, ẩn ẩn cùng hắn lòng bàn tay 7 viên bởi vì hàn độc thiêu đốt mà hiện hiện huyết chi kêu gọi lẫn nhau. Mật thất còn tại sụp đổ, trần nhà không ngừng rơi xuống đá vụn, trong không khí tràn ngập kim loại nóng chảy mùi khét. Cự thú khôi lỗi thân thể đã hóa thành một đống vặn bẹo bánh răng, có thể lồng ngực của nó lỗ khảm vẫn lóe ra trần giới bi phù văn tàn quang. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, mô văn phù tại trong thức hải của hắn đột nhiên kích hoạt. Cơ giới linh văn từ bả vai trái xương lan tràn mà ra, thuận kinh mạch leo lên đến hai tay, vòng xoáy màu đen tại đầu ngón tay ngưng tụ, thôn phệ khôi lỗi thể nội cuối cùng một tia còn sót lại năng lượng. Hắn bỗng nhiên đưa tay thăm dò vào cự thú lồng ngực, 3 viên hạch tâm nhưng vẫn động nhảy vào lòng bàn tay, lửa, mục, nước tam sắc quang mang giao thoa lưu chuyển. Đường nổ tung hắn cắn răng nói nhỏ, cưỡng ép đè xuống hạch tâm ở giữa thuộc tính xung đột. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một cú cực đoan hỗn loạn năng lượng từ hạch tâm nội bộ bộc phát, dọc theo linh lực thông đạo bay thẳng trái tim. Diệp Vô Trần kêu lên một tiếng đau đớn, trong cổ dâng lên nhanh ái. Hắn cấp tốc lấy băng tinh phát châm đâm rách ngón trỏ trái, mượn bích thủy linh đồng chi lực dẫn đạo nước lọc linh lực rót vào hạch tâm, mới khó khăn lắm ổn định bạo tẩu dòng năng lượng. Quả nhiên, không phải đơn thuần cơ quan hạch tâm hắn thở hào hẹn, phát hiện 3 viên hạch tâm vách trong đều có khắc cực nhỏ tinh đồ đường vân, cùng sáo trúc bên trên tàn phiến hoàn mỹ phù hợp. Đúng lúc này, tàn phiến chiếu ảnh bỗng nhiên rung động đứng lên. Trong tấm hình hiện ra một cái thân ảnh mơ hồ, người khoác trường bào màu đen, mắt phải chớp động lên máy móc mắt giả đặc thù hồng quang. Người kia chính cúi người quan sát nào đó khối phá toái cơ quan mảnh vỡ, ngón tay nhẹ nhàng phất qua mặt ngoài khắc trận văn. Diệp Vô Trần con ngươi đột nhiên co lại, đó là Mạc Thiên Cơ. Làm hắn khiếp sợ hơn chính là, khối kia mảnh vỡ rõ ràng là từ chiến tranh cự thú ngực bóc xuống, phía trên có thể thấy rõ ràng một đạo quen thuộc vết khắc, đúng là hắn tại Thiên Cơ các khu tạp dịch lần đầu phát động cộng minh lúc, sao chúc mặt ngoài hiện hiện thôn thiên thú phù điêu hình dáng. Hắn là tại khảo thí ta. Diệp Vô Trần trong lòng chấn động, nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều, mật thất đỉnh chót vỡ vụn tốc độ đột nhiên tăng tốc, màu sắc rực rỡ kẽ nứt không gian như mạng nhện lan tràn ra, mỗi một chỗ đều thông hướng khác biệt tiết điểm thời gian. Hắn cấp tốc phán đoán tình thế, tay phải nắm chặt sáo trúc, tay trái 3 viên hạch tâm đồng thời gián hướng ngực, mô văn phủ lại lần nữa kích hoạt, ký ức quay lại công năng trong nháy mắt triển khai. Trong thức hải hiện ra kẽ nứt không gian năng lượng lưu động quy tích, mỗi một đạo đều bảy biện ra màu sắc khác nhau cùng tần suất. Hắn nhắm mắt cảm giác một lát, đột nhiên mở mắt ra, khóa chặt trong đó một đầu màu xám trắng kẽ nứt, nơi đó mơ hồ có thể thấy được hoàn chỉnh tinh vẫn la bàn toàn cảnh, đúng là hắn, cái này mục tiêu một trong, chính là nó. Hắn đem sáo trúc cắm vào kẽ nứt biên giới, dẫn bạo trong đó tích lũy năng lượng. Vâng. Bạo tạc sóng xung kích cùng mô văn phủ đồng kết năng lực kết hợp, tại không gian quy tắc khôi phục một cái chớp mắt bổ ra đơn hướng thông đạo. Diệp Vô Trần không chút do dự nhảy vào kẽ nứt, thân ảnh biến mất tại trong hào quang chói sáng. Thời không vặn vẹo bên trong, hắn thấy được một chính mình khác. Cái kia hắn chính quỷ gối một gian lờ mờ trong tinh thất, trong tay nắm một khối thanh đồng mảnh vỡ, trên mặt tràn ngập kinh sợ cũng không hiểu. Trên vách tường bốn phía treo đầy cơ quan bản vẽ, trung ương trên mặt đất tán lạc mấy cái tổn hại hạch tâm, bên trong một cái mặt ngoài lưu lại huyết sắc vết đao. Đây là cái nào đó song song dòng thời gian tiên cơ cát. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, ý thức được chính mình ngay tại xuyên qua thời gian loạn lưu. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo, tiếp tục quan sát. Tên kia chính mình bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía trong góc một tên nam tử. Là Mạc Thiên Cơ. Hắn giờ phút này cũng không mặc mang tính tiêu chí cơ quan chiến giáp, mà là mặc một thân một mạc áo vải xám, mắt phải máy móc mắt giả chớp động lên quỷ dị hừng quang. Hắn đang cúi đầu nhìn chăm chú trên mặt đất một khối phá toái bánh răng, thần sát chuyên chú đến gần như si mê. ngươi rốt cuộc đã đến. Tên kia chính mình bỗng nhiên mở miệng, thanh âm khàn khàn, ngươi đã sớm biết ta sẽ đến đi. Mạc Thiên Cơ ngẩng đầu, cười nhạt một tiếng, ta chỉ là muốn biết, ngươi là có hay không xứng với Thiên Đạo chi tử xưng hô thế này. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đưa tay, một vệt kim quang từ lòng bàn tay bắn ra, đánh trúng vào trong góc cơ quan mảnh vỡ. Mảnh vỡ trong nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt linh lực ba động, một đạo quen thuộc trấn giới bi phù văn trên không trung hiện hiện, ngay sau đó, toàn bộ không gian bắt đầu kịch liệt chấn động. Diệp Vô Trần trong lòng siết chặt, ý thức được đây khả năng là thông hướng chân tướng mấu chốt tiết điểm, nhưng hắn không cách nào dừng lại quá lâu. Hắn giang chống đỡ ý thức, tại cái nước triệt để khép kín trước cuối cùng một cái chớp mắt, đem dung hợp tán phiến sáo trúc ném hướng Mạc Thiên Cơ dưới chân mảnh vỡ. Oeng! To lớn phản tác dụng lực đem hắn đẩy cách dòng thời gian, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến thành đen. Khi hắn lần nữa lúc mở mắt, đã đưa thân vào một chỗ xa lạ không gian dưới đất. Bốn vách tường do hắc diệu thạch xây thành, mặt đất phủ kín trận văn phức tạp, trung ương lơ lửng một tòa cỡ nhỏ cơ quan đài, mặt ngoài khảm nạm lấy 12 mai hạch tâm, mỗi mai đều tản ra yêu đất hình quang. Trong không khí tràn ngập dầu máy cùng dị sắt hỗn hợp hương vị, còn có nhàn nhạt hàn độc khí tức. Diệp Vô Trần cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay, tinh độ tàn phiến đã hoàn toàn lạc ấn trên đó, mặt ngoài hiện ra một đạo mới vết khắc, hình dạng tựa như hé mở mặt người. Hắn nhíu mày, ý đồ điều động linh lực dò xét, lại phát hiện trong kinh mạch cái kia cố cơ giới linh văn lực lượng vẫn không yên tĩnh hơi thở, đang cùng ám kim linh văn kịch liệt xung đột. Nhất định phải nhanh ổn định, hắn thấp giọng tự nói, chợt phát giác được cái gì, bỗng nhiên quay đầu. Sau lưng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người. Người kia đưa lưng về phía tia sáng, thân hình phong dài, mắt phải chỗ một vòng hồng quang như ẩn như hiện. Là Mạc Thiên Cơ. Hắn đứng tại trong bóng tối, ánh mắt rơi vào Diệp Vô Trần trong tay sáo trúc bên trên, trong mắt lóe lên một tia ý vị không rõ thân sắc. Xem ra, người so ta tưởng tượng càng nhanh một bước. Hắn chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình tĩnh nhưng không để hoài nghi, bất quá, khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, còn chưa mở miệng, lòng bàn tay tinh độ tản phiến bỗng nhiên phát ra bén nhọn bù bù, một đạo phù văn màu máu từ bộ ngực hắn lan tràn mà ra, cuốn chặt lấy cổ tay. Hắn đột nhiên vung tay, đã thấy phù văn kia lại cùng Mạc Thiên Cơ dưới chân cơ quan mảnh vỡ sinh ra của mình, hiện ra nửa khối chấn giới bi hư ảnh. Đây chính là ngươi thứ muốn tìm. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, nhưng nó cũng đang tìm ngươi. Diệp Vô Trần hô hấp trì trệ. Ngay một khắc này, nơi xa truyền đến một tiếng trầm muộn trung minh, phản phất một loại nào đó cổ lão triệu hoán sắp mở ra. Hắn nắm chặt sáo trúc, đốt ngón tay trắng bệnh. Trên chuôi kiếm, một đạo mới thêm vết khắc chính có chút phát sáng. Chương 55 Hạch Tâm Thôn Vệ Linh Văn Dị Biến. Chương 55 Hạch Tâm Thôn Vệ Linh Văn Dị Biến. Diệp Vô Trần đầu ngón tay vừa chạm đến trong mật thất cơ quan đài một cái chớp mắt, một cô nóng rực cùng băng hàn sen lẫn năng lượng liền thuận kinh mạch bay thẳng trái tim. Hắn nhíu mày cắn răng, lòng bàn tay ba viên hạch tâm, lửa, mộc, thủy thuộc tính đồng thời rung động, tại giữa không trung tự phát xoay tròn, hình thành một cái hơi co lại vòng xoáy năng lượng. Nguồn lực lượng kia giống như là muốn xé rách kinh mạch của hắn. Ngăn chặn, hắn khẽ quát một tiếng, tay phải cấp tốc rút ra sáo trúc, tại ngực vạch ra một đạo linh văn quy tích. Thôn Thiên Phệ Địa Văn từ xương bả vai lan tràn mà ra, dọc theo cánh tay du tẩu, linh lực màu đen vòng xoáy tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, ý đồ đem ba cô thuộc tính khác nhau lực lượng đặt vào thống nhất vận hành quỹ đạo. Nhưng mà, cơ giới linh văn lại tại lúc này dễ rủa kịch liệt, phản phất có ý thức của mình. Không đối Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, trong thức hải mô văn phủ đột nhiên lấp lóe, hệ thống cảnh cáo bắn ra, kiểm tra đo lường đến đa trọng thuộc tính dung hợp, sắp phát động không biết tiến hóa lời còn chưa dứt, ba viên hạch tâm ầm vang nổ tung, cơn bão năng lượng quét sạch toàn bộ mật thất. Vách tường kim loại bị lật tung, mảnh vỡ tứ tán bay vụt. Diệp Vô Trần bỗng nhiên bật lên, gión mũi chân mượn lực xoay chuyển, tránh đi chính diện trùng kích, nhưng cánh tay trái vẫn bị quẹt vào, dưới làn da hiện ra giống mạng nhện kim loại vết rách. Hắn rơi xuống đất trong nháy mắt, mặt đất đã bắt đầu chấn động. Những cái kia nguyên bản tán loạn trên mặt đất mảnh vụn kim loại lại như vật sống giống như tự động tụ lại, lẫn nhau ghép lại gây dựng lại, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Không bao lâu, một bộ cao chừng 2 trượng cự thú kim loại đã thành hình, hai mắt trống rỗng, lại tại một giây sau sáng lên quang mang màu đỏ tươi. Đây là Diệp Vô Trần nín hơi. Cự thú chỗ ngực tình lình hiện hiện một đạo màu tím linh văn, tựa như vật sống giống như lúc đích, không ngừng thôn vệ lấy trong không khí còn sót lại linh lực. Nó không có ngũ quan, cũng không có minh sắc vũ khí kết cấu, nhưng mỗi một tấc kim loại đều lộ ra làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Càng đáng sợ chính là, đạo này linh văn vậy mà không phải hắn tự tay khắc xuống. Linh văn tự chủ tạo ra. Diệp Vô Trần trong lòng trầm xuống, ý thức được vấn đề xa so với tưởng tượng nghiêm trọng. Hắn đang muốn tiến lên khống chế thế cục, cự thú lại đột nhiên phóng ra một bước, mặt đất gạch đá trong nháy mắt sụp đổ. Ngay sau đó, nó nâng lên cánh tay phải, lòng bàn tay kim loại biến hình làm một đem hình răng cưa lưỡi dao, hướng Diệp Vô Trần quét ngang mà đến. Diệp Vô Trần lách mình né tránh, trong lòng đã có phán đoán, đây cũng không phải là đơn thuần khôi lỗi khôi phục, mà là cơ giới linh văn thôn phệ ba loại thuộc tính hạch tâm sau, sinh ra một loại nào đó dị hóa phản ứng. Trước tiên cần phải ổn định nó linh văn vận hành, hắn hít sâu một hơi, tay trái sát qua trước ngực vết thương, lấy bản mệnh tinh huyết làm dẫn, cấp tốc trên không trung vẽ pháp thảo trấn giới bi phù văn. Phù văn rơi xuống, cự thú động tác quả nhiên một trận. Nhưng tại giây phút này, một đạo khí tức âm lãnh từ mật thất đỉnh lặng yên rót vào. Đó là một sợi nhàn nhạt mùi máu tươi, hỗn tạp hư thối khí tức, như có như không quấn quanh ở trong không khí. Diệp Vô Trần mẫn duệ phát giác được dị thường, ngón tay nắm chặt sáo trúc, ánh mắt quét về phía bốn phía. Có người chui vào, hắn thấp giọng tự nói. Cơ hồ trong cùng một lúc, cự thú trong hốc mắt đột nhiên hiện ra một đạo bóng người mơ hồ hình dáng. Thanh âm khàn khàn mà quen thuộc, rốt cục chờ được ngươi là huyết đồ phu. Không, chỉ là phân thân của hắn. Diệp Vô Trần trong lòng còi báo động đại tác, lập tức khởi động mô văn phủ ký ức quay lại công năng, chiếu lại đi qua trong vòng 3 ngày hình ảnh ghi chép. Trong tấm hình, một tên người mặc áo bào cho công nhân vệ sinh tại phòng cơ yếu bên trong lau mặt bàn, động tác nhìn như bình thường, nhưng khi hắn xoay người lúc, ống tay áo trượt xuống vải vóc bên dưới mơ hồ lộ ra một khối mặt nạ đồng xanh bên dưới. Chính là huyết đồ phu thường dùng ngụy trang phương thức. Hắn đã sớm tại mật thất lưu lại huyết độc cần ký. Diệp Vô Trần ánh mắt lạnh lẽo, cấp tốc vận chuyển huyền băng quyết phong tỏa thể nội loạn lưu, đồng thời đem băng tinh phát châm cắm vào cự thú ngực linh văn điểm tụ, cưỡng ép chặt đứt nó cùng ngoại giới liên hệ. Cự thú phát ra một tiếng gào thét, thân thể kịch liệt rung động, màu tím linh văn bắt đầu không ổn định nhảy lên. Mà huyết đồ phu phân thân cũng tại lúc này hiện hiện chân dung, thân hình hư ảo lại mang theo cảm giác gáp bách mãnh liệt, trong tay nắm một thanh hiện ra hắc quang đoàn đao, chậm rãi tới gần. Trong cơ thể ngươi linh văn, rất thú vị, hắn cười khẽ, so năm đó ta mạnh hơn nhiều lắm. Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là cấp tốc lấy ra một viên dự bị mô văn phủ, đem nó dán tại cự thú phần lưng, nếm thử một lần nữa đoạt lại quyền khống chế. Nhưng để hắn khiếp sợ là, mô văn phủ vừa mới tiếp xúc linh văn, lại bị trực tiếp thôn phệ. Ngay cả mô văn đều có thể thôn phệ, hắn con ngươi đột nhiên co lại. Lúc này, cự thú thân thể lần nữa phát sinh biến hóa, phần bụng hiện ra một đạo giao nhau vết đao, hình dạng cùng huyết đồ phu phệ hồn huyết đao cực kỳ tương tự. Xem ra giữa các ngươi có chút nguồn gốc. Diệp Vô Trần ngữ khí băng lãnh. Huyết đồ phu phân thân cười nạo một tiếng, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là người thứ nhất thức tỉnh loại này linh văn người? Nói cho ngươi đi, ta từng tự tay chế tạo vượt qua trăm cái giống như ngươi vật chứa, đáng tiếc đều không đủ hoàn mỹ. Nói đi, hắn đột nhiên vung đao, một đạo huyết sắc đao khí phá không mà tới, thẳng đến Diệp Vô Trần cổ họng. Diệp Vô Trần nghiêng người hiện lên, trở tay ném ra sáo trúc, thân địch trên không trung triển khai trận văn, đem đao khí đánh sơ sát. Cùng lúc đó, hắn cấp tốc kích hoạt cự thú trong lỗ thai vi hình cơ quan trận, bắt được một tia quen thuộc sóng hồn lực động. Tìm được khóe miệng của hắn khẽ nhếch, đưa tay dẫn bạo sớm đã chôn giấu kim loại bảo tử. Ầm ầm, một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, huyết đồ phu phân thân bị sóng xung kích đẩy lui mấy bước, thân hình trở nên càng hư ảo. Muốn chạy? Diệp Vô Trần hừ lạnh, cấp tốc đuổi kịp, một trưởng gỗ ra, lòng bàn tay linh văn phun trào, ý đồ đem nó triệt để phong ấn. Nhưng mà, ngay tại bàn tay hắn sắp chạm đến phân thân sát na, đối phương lại cười quỷ dị đứng lên, chớ nóng đội phong ấn ta, nhìn xem dưới chân ngươi. Diệp Vô Trần cúi đầu xem xét, lập tức biến sắc. Cự thú hai chân chẳng biết lúc nào đã lâm vào sàn nhà, đang điên cuồng thôn phệ chạm đất đáy năng lượng, mà lồng ngực của nó linh văn cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn, giống như là không chịu nổi lực lượng nào đó phản vệ. Nó sắp không chịu được nữa. Huyết đồ phu thanh âm dần dần tiêu tán, nhưng ngươi phiền phức vừa mới bắt đầu. Lời còn chưa dứt, phân thân triệt để hóa thành một sợi huyết vụ, phiêu tán ở trong không khí. Mà cự thú thì tại cuối cùng rít lên một tiếng sau, ở bang sụp đổ, hóa thành một đống vặn vẹo kim loại hài cốt. Diệp Vô Trần thở hào hển đứng tại chỗ, nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi mà thất, nhưng trong lòng không có chút nào nhẹ nhõm. Hắn biết, vừa rồi trận chiến kia chỉ là vừa mới bắt đầu. Khảo nghiệm chân chính còn tại phía trước chờ đợi hắn. Chương 56 Tinh Đồ Chi Mê Thiên Cơ Trần Tướng, chương 56 Tinh Đồ Chi Mê Thiên Cơ Trần Tướng. Diệp Vô Trần đứng tại mật thất giữa phế tích, trong hai vẫn quanh quẩn cự thú sụp đổ hành minh. Hắn cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay, ba viên hạch tâm mảnh vỡ đã triệt để hóa thành cho tàn, chỉ có tinh đồ tàn phiến vẫn như cũ khảm tại sáo trúc bên trên, ánh sáng nhạt lấp lóe, phảng phất tại chờ đợi một loại nào đó thời cơ. Hắn hít sâu một hơi, tay trái ấn tại ngực, cảm thụ thôn thiên phệ địa văn rung động. Linh lực vẫn như cũ hỗn loạn, nhưng so trước đó ổn định rất nhiều. Tay phải hổ khẩu vết thương đã kéo màn, lại vẫn ẩn ẩn làm đau, đó là băng tinh phát châm đâm vào lúc lưu lại. Hắn chậm rãi nâng lên sáo trúc, đầu ngón tay xẹt qua mặt ngoài vết khắc. Những cái kia nguyên bản lộn xộn đường vân, giờ phút này lại mơ hồ phát họa ra tinh đồ hình dáng, phản phất một loại nào đó ngủ say cơ chế bị tỉnh lại. Không phải trùng hợp, hắn thấp giọng tự nói. Tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, tiết tấu chậm chạp lại mang theo một loại nào đó cảm giác tiết tấu. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, cấp tốc đem sáo trúc thu nhập trong tay áo, đồng thời đem còn sót lại mảnh kim loại quét vào nhận chữ vật. Cửa chưa mở, bước chân kia lại tại cửa ra vào dừng lại. Một lát sau, thanh âm đi xa. Diệp Vô Trần không do dự, cất bước đi ra mật thất. Cuối hành lang, một đạo quen thuộc nhưng lại xa lạ khí tức chính chậm rãi tiêu tán. Hắn dọc theo khí tức truy tung, bước chân trầm ổn, mỗi một bước đều dẫm tại cơ quan sàn nhà yếu kém tiết điểm bên trên. Cơ giới linh văn tại lòng bàn tay của hắn nhảy lên, phảng phất cảm giác được cái gì, càng đem tinh đồ tàn phiến chậm rãi hút vào, cuối cùng hóa thành một sợi ánh sáng nhạt, chìm vào lòng bàn tay chỗ sâu. Hắn cúi đầu nhìn lại, lòng bàn tay hiện ra một đạo cổ lão minh văn, thiên cơ. Không phải thể triện, không phải thể chữ lệ, mà là một loại hắn chưa từng thấy qua văn tự, lại không hiểu quen thuộc. Thiên cơ hắn thì thào đọc lên, trong đầu đột nhiên hiện lên một màn hình ảnh, một thân ảnh đứng tại cơ quan trước sân khấu, cầm trong tay một viên hạch tâm, chính tướng một loại nào đó linh văn khắc vào sáo trúc. Người kia bóng lưng cùng Mạc Thiên Cơ giống nhau như lúc, nhưng này thân phục sức lại cùng hắn biết Mạc Thiên Cơ hoàn toàn khác biệt. Là sơ đại thiên cơ các chủ. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, lại chưa dừng bước lại. Hắn thuận khí hơi thở đi vào thiên cơ các sườn đông đình viện, nơi này quanh năm không người đặt chân, chỉ có vài tòa tàn phá cơ quan thú lặng lặng đứng lặng, giống như là đang chờ đợi chủ nhân trở về. Trong đình viện, một bóng người đưa lưng về phía hắn, đang đứng tại một tòa nửa bị cơ quan trước sân khấu. Người đã đến, người kia mở miệng, thanh âm trầm thấp lại mang theo vài phần ý cười. Diệp Vô Trần bước chân dừng lại, không có tiến lên, chỉ nói, ngươi chờ ta rất lâu. Mạc Thiên Cơ chậm rãi quay người, mắt phải máy móc mắt giả hiện ra hồng quang nhàn nhạt, giống như là đang thẩm vấn xem, lại như là đang nhớ lại. Không phải đợi ngươi, là đang đợi giờ khắc này. Hắn đưa tay chỉ hướng Diệp Vô Trần, tinh đồ tàn phiến đã quý vị, sáo trúc cũng nên phát huy tác dụng. Ngươi biết đó là cái gì? Diệp Vô Trần hỏi. Mạc Thiên Cơ nhẹ nhàng gật đầu, nó là mở ra thực linh hải đáy võ đạo bi lâm chìa khóa, cũng là kết nối thiên cơ mô văn hệ thống mối quan hệ. Trong cơ thể ngươi linh văn chính là năm đó ta tự tay thiết kế sơ đại mô hình. Diệp Vô Trần ánh mắt nhất ngưng, ngươi nói là nó không phải ta thức tỉnh. Ngươi thức tỉnh là thôn vệ bản năng. Mạc Thiên Cơ chậm rãi nói, nhưng linh văn kết cấu là ta tại 30 năm trước liền chôn xuống hạt giống. Ngươi chỉ là để nó thức tỉnh. Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, nói ngươi tại sao muốn làm như vậy? Mạc Thiên Cơ không có trả lời ngay, mà là đi đến cơ quan trước sân khấu, đưa tay khẽ vuốt mặt bàn. Đồng hồ kim loại mặt hiện ra một đạo ánh sáng nhạt, dần dần phát họa ra một bức tinh đồ. Cái này không chỉ có là một tấm bản đồ, hắn chỉ vào trên tinh đồ một điểm nào đó, đây là thông hướng chấn giới bi con đường, mà ngươi là duy nhất có thể mở ra nó người. Diệp Vô Trần đi lên trước, nhìn xem tinh đồ, trong lòng ẩn ẩn có một loại nào đó dự cảm. Tại sao là ta? Hắn hỏi. Mạc Thiên Cơ nhìn hắn một cái, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, bởi vì trong cơ thể ngươi có nó sợ hãi nhất đồ vật. Cái gì? Thiên Cơ Mô Văn. Diệp Vô Trần ngơ ngẩn. Nó không phải đơn thuần phục chế hệ thống. Mạc Thiên Cơ thấp giọng nói, nó có thể giải tích, dung hợp, tiến hóa, thậm chí tái tạo. Đây mới là nó lực lượng chân chính. Ta rõ ràng chỉ là ngươi cho rằng ngẫu nhiên, nhưng thật ra là tất nhiên. Mạc Thiên Cơ đánh gậy hắn, mẫu thân ngươi năm đó lưu lại viên kia linh văn, vốn là do ta thiết kế một bộ phận. Nàng chỉ là thay ta đem hạt giống vùi vào trong cơ thể ngươi. Diệp Vô Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, con ngươi hơi co lại. Ngươi biết mẫu thân của ta? Mạc Thiên Cơ trầm mặc một lát, nhẹ nhàng gật đầu, nàng là một trong những người mà ta tín nhiệm nhất. Vừa dứt lời, bên ngoài đình viện truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Đội tuần tra tới. Mạc Thiên Cơ quay người, mắt phải hồng quang lóe lên, thời gian không nhiều lắm. Nhớ kỹ, thực linh hải đáy bi lâm, cất giấu chân chính đáp án, mà ngươi nhất định phải tự mình đi giải khai. Hắn nói xong, thân hình lóe lên, biến mất ở trong màn đêm. Diệp Vô Trần đứng tại chỗ, lòng bàn tay Thiên Cơ Minh Văn có chút nóng lên. Nơi xa, đội tuần tra tiếng bước chân càng ngày càng gần. Hắn hít sâu một hơi, quay người lướt vào bóng ma, biến mất tại đỉnh viện chỗ sâu. Gió nổi lên, cơ quan trên đài tinh đồ chậm rãi ảm đạm, chỉ có một điểm kia, thực linh hải đáy tọa độ, vẫn như cũ sáng tỏ như lúc ban đầu. Chương 57 sóng ngầm phun trào liên hợp vây quét. Chương 57 sóng ngầm phun trào liên hợp vây quét. Diệp Vô Trần rời đi đỉnh biển lúc, gió đã ngừng. Cơ quan trên đài tinh đồ tàn quang chưa hoàn toàn dập tắt, chiếu vào trên mặt đất bóng dáng giống một đầu vằn mèo rắn. Hắn dọc theo con đường quen thuộc hướng Thiên Cơ các sườn đông chỗ ở đi đến, bước chân nhẹ mà ổn, lòng bàn tay Thiên Cơ Minh Văn có chút phát nhiệt, phảng phất còn tại đáp lại vừa rồi Mạc Thiên Cơ lời nói kia. Mẫu thân, là hắn bố cục một bộ phận. Ý niệm này vừa hiện lên, liền bị hắn đè xuống. Bây giờ không phải là suy nghĩ cái này thời điểm. Trong bóng đêm truyền đến một trận dị dạng vù vù âm thanh, giống như là một loại nào đó kim loại ma sát thanh âm, lại như là vô số cánh vỗ cánh tần suất thấp rung động. Ngay sau đó, trong không khí tràn ngập ra một cỗ gây mũi mùi hôi thối, giống như là hư thối huyết nhục hòa với độc thảo đốt cháy khí tức. Diệp Vô Trần bước chân dừng lại, tay phải đã dựng vào trong tay áo sáo trúc. Hắn ngửi được một tia khí tức quen thuộc, Huyền Băng Quyết Tản Thiên bên trong hàn độc, lại bị người vì luyện hóa thành kịch độc sương mù. Là huyết độ phu. Hắn cơ hồ lập tức làm ra phán đoán, trong đầu hiện hiện chính là cái kia mang theo mặt nạ đồng xanh, trong mắt du động phệ hồn kim tầm nam nhân. Đối phương quả nhiên để mắt tới Thiên Cơ Các. Phía trước hành lang gấp khúc gấp rẽ, một khối tấm kim loại ẩm vàng rơi xuống, ném ra một tiếng vang trầm. Diệp Vô Trần cấp thân đi qua, chỉ gặp kim loại kia tấm đã bị ăn mòn đến pha tạp không chịu nổi, mặt ngoài còn lưu lại một vết nứt, mơ hồ khắc lấy một cái ngàn chữ. Hắn híp híp mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua đạo vết khắc kia, linh văn tại lòng bàn tay của hắn hơi nhúc nhích một chút, nhưng không có phát động mô văn phủ phân tích công năng. Hiển nhiên, nơi này linh lực đã bị xương độc quấy nhiễu. Hắn không còn lưu lại, thân hình lóe lên, hướng phía trong cơ quan trụ cột đi nhanh mà đi. Càng đến gần trung tâm khu vực, trong không khí tanh hôi liền càng dày đặc. Ven đường vài tòa cơ quan thú đã ngừng vận chuyển, có thậm chí ngã trên mặt đất, phát ra yếu ớt dòng điện tiếng bạo liệt. Ngẫu nhiên có tuần tra đệ tử từ bên cạnh trải qua, thần sắc kinh hoàng, lại không biết nên như thế nào ứng đối trận này đột nhiên xuất hiện tập kích. Diệp Vô Trần không có nhiều lời, chỉ bước nhanh hơn. Khi hắn đuổi tới chủ khống thất bên ngoài lúc, tình huống so trong tưởng tượng càng hỏng bét. Mạc Thiên Cơ đang đứng tại khống chế trước sân khấu, máy móc mắt giả hồng quang lấp lóe, hai tay cực nhanh tại trên trận bàn thao tác, ý đồ khởi động lại phòng ngự trận liệt. Nhưng hắn động tác rõ ràng bị ngăn trở, mỗi một lần nén đều nương theo lấy rung động dữ dội, trên bảng không ngừng nhảy ra sai lầm nhắc nhở. Có người phá hủy chủ điều khiển tiết điểm. Mạc Thiên Cơ thấp giọng nói ra, trong giọng nói mang theo kiềm chế tức giận. Nội ứng. Diệp Vô Trần trầm giọng hỏi. Không chỉ một. Mạc Thiên Cơ gật đầu, bọn hắn đã sớm đang chờ giờ khắc này. Diệp Vô Trần ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mấy cỗ cơ quan thú đã bắt đầu bạo động, bọn chúng nguyên bản dùng cho thủ vệ trung tâm, bây giờ lại điên cuồng công kích tới chung quanh tuần tra đệ tử. Một tên đệ tử bị một cái trọng quyền đánh trúng ngực, cả người bay rất ra ngoài, đâm vào trên tường bất động. Trong lòng hắn siết chặt, nắm chặt sáo trúc, linh văn bắt đầu ở thể nội lưu chuyển. Nhưng mà, vừa điều động linh lực, hắn liền phát giác được dị thường, thể nội thôn thiên phệ địa văn vận hành chậm chạp, phảng phất có một tầng bình chướng vô hình áp chế linh lực của hắn. Xương độc không chỉ có ảnh hưởng cơ quan, cũng ảnh hưởng võ giả, hắn thấp giọng nói, nhất định phải nhanh xua tan. Mạc Thiên Cơ cắn răng, nếu không toàn bộ phủ không đảo đều sẽ lâm vào hỗn loạn. Đúng lúc này, một đạo màu đỏ tươi thân ảnh thoáng hiện tại chủ khống thất bên trong. Diệp Vô Trần con người co rụt lại. Huyết Độ Phu phân thân. Cái kia thân người mặc áo đỏ, trong tay dẫn theo một thanh bao khỏa ra người trường đao, trên thân đao ẩn ẩn lưu động máu đen giống như con trạch. Hắn cũng không trực tiếp xuất thủ, mà là lặng lặng đứng tại bàn điều khiển trước, ánh mắt đảo qua đầy đất bừa bộn, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Các ngươi Thiên Cơ Các, thật đúng là ẩn giấu không ít đồ tốt. Hắn mở miệng, thanh âm khàn khàn, lại mang theo vài phần niệm ai, đáng tiếc, cuối cùng thủ không được. Mạc Thiên Cơ ánh mắt đột nhiên lạnh, ngươi quả nhiên tới. Huyết Đồ Phu phân thân không có trả lời, chỉ là chậm rãi giơ đao lên, chỉ hướng Diệp Vô Trần. Ngươi mới là ta muốn. Diệp Vô Trần trong lòng run lên, ngón tay không tự giác nắm chặt. Hắn có thể cảm giác được, ánh mắt kia giống như là xuyên thấu thân thể của hắn bình thường, trực chỉ trong cơ thể hắn linh văn. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Hắn hỏi. Để cho ngươi trở thành chân chính vật chứa. Huyết Đồ Phu phân thân nhếch miệng cười một tiếng, thôn vệ vạn văn thiên đạo chi tử, không phải sao? Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên vung đao, một đạo màu đỏ tươi đao khí phá không mà ra, thẳng đến Diệp Vô Trần mặt. Diệp Vô Trần phản ứng cực nhanh, đạp chân xuống, thân hình cấp tốc triệt thoái phía sau, đồng thời tay trái giơ lên, linh văn trong nháy mắt tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một mặt năng lượng thuẫn. Oanh! Đao khí bổ vào trên thuẫn, nổ tung một vòng gợn sóng màu đen. Diệp Vô Trần bị đẩy lui mấy bước, dưới chân mặt đất rạn nứt ra. Bộ ngực hắn một trận im lìm đau nhức, cổ họng nổi lên một tia mùi máu tươi, lại là cưỡng ép nuốt xuống. Đừng để hắn tiếp cận chủ không thất. Mạc Thiên Cơ hét lớn. Mấy tên tuần tra đệ tử lập tức xông lên phía trước, ý đồ ngăn cản Huyết Đồ Phu phân thân. Nhưng mà, đối phương chỉ là tiện tay một đao, liền đem ba người chém té xuống đất, máu tươi vãi đầy mặt đất. Diệp Vô Trần cắn răng, trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ. Hắn không có khả năng đợi thêm nữa. Hắn đưa tay nắm chặt sáo trúc, linh văn thuận kinh mạch tuần hướng đầu ngón tay, chuẩn bị khởi động mô văn phủ. Nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, hắn đột nhiên cảm giác lòng bàn tay một trận nhói nhói. Túi đầu xem xét, lòng bàn tay thiên cơ minh văn tại run rẩy, phảng phất cảm ứng được cái gì. Cùng lúc đó, cả tòa phủ không đảo chấn động mạnh một cái, trong cơ quan trụ cột bắt đầu kịch liệt lắc lư, trên tường trận văn nhao nhao dập tắt, phòng ngự trận triệt để sụp đổ. Xương độc tràn vào, bao phủ toàn bộ chủ điều khiển khu. Diệp Vô Trần ánh mắt mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy Huyết Đồ Phu phân thân đứng tại chỗ, thân ảnh dần dần biến mất tại trong sương mù dày đặc. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Không có khả năng loạn, hắn thấp giọng tự nói, hiện tại chưa ổn định thế cục. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Thiên Cơ, lại phát hiện người sau chính gắt gao nhìn chằm chằm bàn điều khiển bên trên một khối màn hình, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Trên màn hình, một nhóm huyết hồng văn tự ngay tại lớp lóe, hệ thống cảnh cáo, hạch tâm nguồn năng lượng quá tải, đếm ngược 035958. Chương 58 máy móc bộ phát băng tinh tịnh hóa, chương 58 máy móc bộ phát băng tinh tịnh hóa, phủ không đảo chấn động vẫn chưa ngừng, trong không khí tràn ngập mùi hôi cùng kim loại dị sét hỗn hợp khí tức. Diệp Vô Trần tay trái dán tại mặt tường, giữa ngón tay linh văn ẩn ẩn phát sáng, giống như là tại cảm giác cả hòn đảo nhỏ nội bộ năng lượng lưu động. Không đầy 3 phút, xương độc đã lan tràn 1/3. Mạc Thiên Cơ thanh âm từ đài điều khiển hậu truyền đến, máy móc mắt giả lóe ra yếu ớt hồng quang, lại mang xuống, ngay cả hạch tâm nguồn năng lượng đều sẽ bị ô nhiễm. Diệp Vô Trần không có trả lời, hắn có thể cảm giác được thể nội thôn thiên vệ địa văn vận chuyển vẫn như cũ trì trệ, phản phất có một loại nào đó lực lượng vô hình ngay tại lôi kéo kinh mạch của hắn. Hắn hít sâu một hơi, đầu ngón tay sờ nhẹ sáo trúc mặt ngoài, viên kia vừa mới hấp thu tinh độ tán phiến linh văn còn tại có chút rung động. Chưa ổn định cơ quan thú, hắn nói, thanh âm trầm thấp lại kiên định. Vừa dứt lời, một đạo mơ hồ bóng đen từ cánh bên đánh tới, nương theo lấy kim loại xé rách tiếng rít. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, thân hình cấp tốc hướng lui về phía sau mở, đồng thời tay phải rút ra trong tay áo dao găm, vạch ra một đường vòng cung. Phanh! Đó là một bộ bạo tẩu cơ quan thú, nguyên bản dùng cho tuần tra cấu tạo thể, giờ phút này hai mắt màu đỏ tươi, tứ chi và mẹo, trên lợi chảo còn lưu lại đệ tử vết máu. Nó gầm thét va chạm tới, tốc độ so dưới trạng thái bình thường nhanh hơn gấp đôi không chỉ. Diệp Vô Trần đạp chân xuống, mượn lực vọt lên, tránh đi chính diện trùng kích, đồng thời đem linh văn rót vào lòng bàn tay, đột nhiên đập vào cơ quan thú phần lưng. Một cỗ linh lực màu đen vòng xoáy nổ tung, thôn vệ bộ phận bạo tẩu năng lượng. Cơ quan thú động tác rõ ràng một trận, nhưng rất nhanh lại khôi phục trạng thái của bạo, thậm chí bắt đầu bản thân chữa trị, lồng ngực của nó vết nứt chỗ vậy mà tự hành mọc ra mới tấm kim loại, biên giới mang theo quỷ dị màu đỏ sẫm quang trạch. Nó đang dùng xương độc bổ sung năng lượng. Diệp Vô Trần nhíu mày. Không, là của ngươi linh văn phát động nó tự thích ứng cơ chế. Mạc Tiên Cơ thanh âm đột nhiên vang lên, hắn đang đứng tại cách đó không xa trên bàn điều khiển, trong tay thao túng một tổ dòng số liệu, ngươi vừa rồi một cái kia, kích hoạt lên nó tầng dưới chốt 72 cơ quan thuật chương trình. Có ý tứ gì? Ý là ngươi bây giờ có thể thử thuần phục nó. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, lập tức cắn răng gật đầu. Hắn chậm rãi vươn tay, lòng bàn tay linh văn lần nữa sáng lên, lần này không phải công kích, mà là đếm thử tính đi kết nối cơ quan thú hạch tâm đường về. Ông, linh văn cùng cơ quan thú nội bộ phủ văn sinh ra của mình, từng đạo ngân lam ánh sáng màu tuyến thuận vỏ kim loại lan tràn ra. Bạo tẩu cơ quan thú kịch liệt dãy rủa, phát ra chói tai gào thét, nhưng cuối cùng vẫn từ từ an tĩnh lại, trong mắt quang mang màu đỏ tươi dần dần ảm đạm. Thành công? Diệp Vô Trần thấp giọng hỏi. Còn không có. Mạc Thiên Cơ lắc đầu. Nó chỉ là tạm thời áp chế trạng thái bùng nổ, chân chính phiền phức còn tại phía sau. Đúng lúc này, toàn bộ chủ điều khiển khu ánh đèn đống nhiên dập tắt, chỉ còn lại có đài điều khiển bên trên đếm ngược màn hình vẫn như cũ lóe lên, 03421 trong hắc ám, một đạo thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên, quả nhiên, ngươi so ta tưởng tượng đến còn muốn thú vị. Diệp Vô Trần trong nháy mắt quay người, ánh mắt khóa chặt thanh âm nơi phát ra. Huyết Đồ Phu phân thân. Hắn đang đứng tại chủ không thất lối vào, thân ảnh nửa ẩn vào trong sương mù dày đặc, trong tay huyết đao hiện ra u quang, trên thân đao chảy xuôi máu đen giống như vết tích. Người còn không hết hy vọng. Diệp Vô Trần nắm chặt sáo trúc, linh văn tại lòng bàn tay của hắn nhảy lên. Hết hy vọng. Huyết Đồ Phu phân thân khẽ cười một tiếng, ta chỉ là muốn nhìn xem, ngươi bộ thân thể này đến tuột cùng có thể tiếp nhận bao nhiêu lực lượng. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên vung đao, một đạo màu đỏ tươi đao khí chém thẳng vào mà đến, mục tiêu chính là đài điều khiển hậu phương hạch tâm nguồn năng lượng quan thuyền. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, lập tức xông lên phía trước chặn đường, nhưng lại tại hắn đến gần một cái chớp mắt, đao khí bỗng nhiên chia ra thành mấy đạo, phân biệt đánh út về phía phương hướng khác nhau, trong đó một đạo sát qua bờ vai của hắn, lưu lại một đạo nóng rực vết thương. Nguy rồi! Mạc Thiên Cơ hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng thao tác bảng, hắn không phải muốn phá hư nguồn năng lượng quan tuyển, là muốn dẫn đạo dòng năng lượng hướng. Diệp Vô Trần trong lòng trầm xuống, lập tức khởi động mô văn phủ, trong tầm mắt trong nháy mắt hiện ra 3 giây trước linh lực quy tích. Hình ảnh nhanh chóng quay lại, hắn nhìn thấy huyết đồ phu phân thân đao khí cũng không phải là tùy ý phóng thích, mà là tinh chuẩn đánh vào mấy chỗ mấu chốt tiết điểm bên trên, những tiết điểm này kết nối với phủ không đạo nguồn năng lượng hệ thống tuần hoàn. Hắn đang nỗ lực để hạch tâm nguồn năng lượng mất khống chế. Diệp Vô Trần gầm thét, bước chân một chút, thân hình như mũi tên bắn về phía phân thân. Huyết đồ phu phân thân cười lạnh, hoành đao đón đỡ, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, bộc phát ra từng vòng sóng chấn động. Cùng lúc đó, đài điều khiển bên trên tiếng cảnh báo đột nhiên tăng lên, trên màn hình nhảy ra một nhóm đỏ tươi chữ lớn, kiểm tra đo lường đến dị thường năng lượng ba động. Hệ thống sắp tiến vào cưỡng chế làm lạnh hình thức một khi khởi động, toàn bộ trung tâm khu vực sẽ lâm vào tê liệt. Mạc Thiên Cơ lo lắng hô, nhất định phải ngăn cản hắn. Diệp Vô Trần không có trả lời, trong mắt của hắn chỉ còn lại có trước mắt tên địch nhân này. Hắn đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết, linh văn trong nháy mắt tăng gọn, bao trùm toàn bộ cánh tay. Sau một khắc, hắn đấm ra một quyền, linh lực màu đen hóa thành hình rồng hư ảnh, lao thẳng tới huyết độ phu phân thân. Phân thân ánh mắt ngưng tụ, đao quang xoay chuyển, ý đồ ngăn cản, nhưng này đạo hình rồng hư ảnh lại tại tiếp xúc trong nháy mắt hóa thành vô số tơ mỏng, cuốn chặt lấy tứ chi của hắn, đem nó một mực trói buộc. Ngươi cho rằng cái này xong? Phân thân cười lạnh mở miệng, ngươi căn bản không biết mình đang đối kháng với cái gì. Vừa dứt lời, thân thể của hắn bắt đầu vỡ vụn, hóa thành một đám huyết vụ, mà những huyết vụ kia lại trực tiếp dung nhập chủ không thất sàn nhà trong khe hở. Không tốt! Diệp Vô Trần trong lòng giật mình, lập tức đuổi theo, lại phát hiện huyết vụ đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn lưu lại thứ gì? Mạc Thiên Cơ chỉ vào mặt đất, nơi đó rõ ràng xuất hiện một đạo màu đỏ sẫm vết khắc, hình dạng giống như là một thanh dao nhau lưới lao. Đây là tiêu ký. Diệp Vô Trần ngồi xuống xem xét, linh văn tại lòng bàn tay của hắn nhẹ nhàng chấn động, tựa hồ đang cảm ứng cái gì. Không phải phổ thông tiêu ký. Mạc Thiên Cơ sắc mặt nghiêm túc, đây là võ thần tàn khu lưu lại ấn ký một trong, nói rõ hắn đã nắm giữ một loại nào đó thông hướng thân thể tàn phế phương pháp. Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, chậm rãi đứng người lên. Vô luận như thế nào, không thể để cho hắn tiếp tục chạy vào. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đài điều khiển, đếm ngược vẫn tại vô tình trôi qua. 03-38-54 sau đó làm thế nào? Hắn hỏi. Mạc Thiên Cơ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, chậm rãi nói ra, tịnh hóa xương độc, chặt đứt năng lượng dị biến đầu nguồn. Chỉ có dạng này mới có thể ngăn cản hắn tiến một bước lợi dụng tòa này phủ không đảo. Diệp Vô Trần gật đầu, nắm chặt sáo trúc, linh văn tại lòng bàn tay của hắn lưu chuyển. Hắn biết, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Song chương 59 cực hạn né tránh linh cảnh đầu ảnh chương 59 cực hạn né tránh linh cảnh đầu ảnh chủ không thất trong không khí còn lưu lại huyết vụ tiêu tán sau mùi tanh, Diệp Vô Trần ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay sờ nhẹ cái kia đạo màu đỏ sẫm vết khắc. Hắn linh văn tại lòng bàn tay có chút nhảy lên, phản phất cảm giác được quen thuộc nào đó lại nguy hiểm khí tức. Đây là võ thần tàn khu lưu lại ấn ký, hắn thấp giọng tự nói, cao mày. Mạc Thiên Cơ đứng tại khống chế sau đài, máy móc mắt giả lóe ra yếu ớt hồng quang, không thể để cho nó tiếp tục quyết tán, nếu không cả tòa phủ không đảo năng lượng hệ thống đều sẽ bị ăn mòn. Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là đem mô văn phủ dán ở cái trán, hai mắt nhắm lại, trong thức hải trong nháy mắt nổi lên từng vòng gợn sóng. Thanh âm hệ thống nhắc nhở tại trong đầu hắn vang lên, kiểm tra đo lường đến không biết năng lượng ba động, phải chăng bắt đầu dùng linh cảnh đầu ảnh công năng. Hắn không chút do dự lựa chọn xác nhận. Trong chốc lát, ý thức giống như là bị kéo vào một không gian khác. Bốn phía tối tăm mờ mịt, như là ngày cũ trong trí nhớ tàn ảnh, trong không khí tràn ngập dị sắt cùng thiêu đốt hương vị. Phía trước, một đạo thân ảnh quen thuộc chậm rãi hiện hiện. Đó là tuổi trẻ Mạc Thiên Cơ, chưa hóa thành cơ quan thân thể bộ dáng. Hắn người mặc sơ đại tiên cơ các chủ trường bảo, trong tay nắm tinh vẫn la bàn, đứng tại một tòa khổng lồ trong phong ấn trận lương. Ta nhất định phải nhớ kỹ giờ khắc này, lúc tuổi còn trẻ Mạc Thiên Cơ thấp giọng nói ra, trong thanh âm mang theo tâm tình bị đè nén, nếu có một ngày ta phân liệt linh hồn, xin đừng để cho ta quên vì sao mà chiến. Hình ảnh lóe lên, trang cảnh chuyển đổi. Diệp Vô Trần nhìn thấy Mạc Thiên Cơ đang cùng hai người sánh vai đứng thẳng, một người trong đó cầm trong tay hàn phách kiếm, một người khác thì bưng lấy tinh bản. Ba người bọn họ cộng đồng kết ấn, một đạo hào quang sáng chói từ trên trời giáng xuống, đem cái nào đó to lớn tồn tại chấn áp ở sâu dưới lòng đất. Võ thần tàn khu. Nguyên lai là vào lúc đó bị phong ấn. Diệp Vô Trần trong lòng chấn động, rốt cuộc minh bạch Mạc Thiên Cơ vì sao cố chấp như thế tại thủ hộ trấn giới bi. Đúng lúc này, hình ảnh bắt đầu kịch liệt và mẹo, một cỗ mãnh liệt lực đẩy đem hắn ý thức hướng ra phía ngoài đẩy đi. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, trên trán đã che kín mồ hôi lạnh. Ngươi thấy được cái gì? Mạc Thiên Cơ thanh âm truyền đến. 30 năm trước sự tình. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, bình phục quần quần tâm tư, ngươi, Hàn Nguyệt tiên tử, Tinh Tính con, ba người các ngươi liên thủ phong ấn võ thần tàn khu. Mà lại, ngươi đã sớm biết ta sẽ thức tỉnh thôn tiên vệ địa văn. Mạc Thiên Cơ trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, đúng vậy. Ngươi là thiên đạo chọn chúng người, chỉ có ngươi mới có thể chân chính kết thúc trường hạo kiếp này. Diệp Vô Trần ánh mắt trầm tĩnh, vậy còn ngươi? Linh hồn của ngươi ba phần, là vì cái gì? Mạc Thiên Cơ máy móc mắt giả lóe lên một cái, nhưng không có trả lời, mà là quay người thao tác đài điều khiển, bây giờ không phải là nói những này thời điểm, xương độc còn tại quyết tán, chúng ta nhất định phải nhanh chặt đứt năng lượng đầu nguồn. Diệp Vô Trần không có hỏi tới, hắn biết, có chút chất tướng, còn cần thời gian đi để lộ. Hắn đứng người lên, bàn tay nhẹ nhàng đặt tại sáo trúc mặt ngoài, linh văn lần nữa sáng lên. Lần này, Hắn không do dự nữa, trực tiếp dẫn đạo linh lực chạy vào chủ điều khiển hệ thống tiết điểm bên trong. Ông, một trận trầm thấp cộng minh tiếng vang lên, nguyên bản mất khống chế cơ quan thú nhao nhao dừng lại động tác, trong mắt quang mang màu đỏ tươi dần dần dập tắt. Nhưng cùng lúc đó, trên sàn nhà ấn ký cũng bắt đầu kịch liệt rung động, tản mát ra càng thêm nồng đậm hắc khí. Nó muốn bạo động. Mạc Thiên Cơ hét lớn một tiếng, nhanh, dùng mô văn phủ phong tỏa năng lượng của nó đừng đi. Diệp Vô Trần cấp tốc lấy ra một viên mô văn phủ, đem nó dán tại ấn ký biên giới. Linh lực màu đen thuận phủ văn lan tràn ra, ý đồ tướng ấn nhớ bao trùm. Nhưng mà, ngay tại linh lực sắp hoàn thành phong tỏa một cái chớp mắt, ấn ký đột nhiên bộc phát ra một đạo chói mắt hồng quang, bay thẳng trần nhà mà đi. Oeng! Toàn bộ chủ không thất kịch liệt lắc lư, tiếng cảnh báo vang lên lần nữa, trên màn hình nhảy ra mới cảnh cáo, dị thường năng lượng ba động tăng cường, hệ thống tiến vào khẩn cấp làm lạnh đến ngược, 02-15-43 không còn kịp rồi. Diệp Vô Trần cắn răng, chúng ta đã thủ động chặt đứt nguồn năng lượng đường về. Mạc Thiên Cơ gật đầu, nhanh chóng điều ra hệ thống đồ phổ, chủ năng nguyên khoang thuyền dưới đất 3 tầng, nhưng thông hướng nơi đó thông đạo đã bị xương độc phong tỏa. Vậy liền xuyên qua. Diệp Vô Trần ánh mắt lạnh lẽo, thân hình như mũi tên phóng tới lối ra. Mạc Thiên Cơ theo sát phía sau, tiếng bước chân của hai người tại trống trải hành lang bên trong quanh quẩn. Xương độc càng nồng đậm, trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Diệp Vô Trần một bên tiến lên, một bên không ngừng kích hoạt mô văn phủ, phân tích xương độc thành phần, tìm kiếm yếu nhất lộ tuyến. Đương nhiên, cước bộ của hắn một trận. Phía trước trên vách tường, thình lình xuất hiện một đạo mới vết khắc. Hình dạng cùng chủ không thất bên trong ấn ký cực kỳ tương tự. Đây không phải tự nhiên hình thành. Mạc Thiên Cơ thấp giọng nói ra, là người vì lưu lại tiêu ký. Diệp Vô Trần nhìn chăm chú đạo vết khắc kia, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một tia bất an. Hắn buông tay, linh văn dán tại trên mặt tường, ý đồ phân tích trong đó tin tức. Một giây sau, một đạo xa lạ mảnh vỡ ký ức tràn vào thức hải, một cái thân ảnh mơ hồ đứng ở trong hắc ám, thấp giọng nỉ non, thời cơ đã đến, nên tỉnh lại hắn hình ảnh im bặt mà dừng. Diệp Vô Trần đột nhiên thu tay lại, hô hấp dồn dập. Thế nào? Mạc Thiên Cơ hỏi. Có người ngay tại bày ra càng lớn âm mưu. Diệp Vô Trần trầm giọng nói, trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, xương độc bước lên như nước thủy triều, phản phất ẩn giấu đi vô số nhìn không thấy con mắt. Đi thôi, hắn nói, bước chân kiên định bước vào trong sương mù. Chương 60 cải tiến trận đầu máy móc triều dâng. Chương 60 cải tiến trận đầu máy móc triều dâng. Cuối hành lang không khí phản phất đọc lại, xương độc tại dưới ánh đèn hiện ra quỷ dị màu nâu xanh. Diệp Vô Trần bước chân chưa ngừng, lòng bàn tay linh văn tại trong tay áo ẩn ẩn nóng lên, phản phất tại đáp lại một loại nào đó sắp đến khiêu chiến. Hô hấp của hắn bình ổn, nhưng ánh mắt lại so bất cứ lúc nào đều càng chuyên chú. Cái kia đạo trên tường vết khắc, giống như là một chiếc chìa khóa, mở ra một loại nào đó không biết cửa. Hắn liền tại bên trong. Diệp Vô Trần thấp giọng nói, thanh âm cơ hồ bị xương độc nuốt hết. Mạc Thiên Cơ đứng tại phía sau hắn, máy móc mắt giả hồng quang có chút nhảy lên, chiếu ra phía trước cái kia phiến nửa mở cửa kim loại. Khe cửa ở giữa, một đạo màu đỏ tươi quần sáng trên mặt đất chậm rãi dao động, như là một loại nào đó sinh vật con người. Hai người liếc nhau, Diệp Vô Trần dẫn đầu bước vào chủ không thất. Xương độc ở chỗ này càng thêm đậm đặc, cơ hồ che đậy tất cả ánh mắt. Trong không khí tràn ngập dị sắc cùng mùi hư thối, trên vách tường khảm quang văn lúc sáng lúc tối, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Diệp Vô Trần cấp tốc liếc nhìn bốn phía, bước chân nhẹ nhàng vòng qua một máy mất khống chế cơ quan thú hài cốt, đầu ngón tay điểm nhẹ bên hông sáo trúc, linh văn trong nháy mắt sáng lên. Năng lượng ba động tại tăng cường. Mạc Thiên Cơ thấp giọng nói, một bên thao tác đài điều khiển, một bên nhanh chóng điều chỉnh hệ thống tham số, ngươi được nhanh điểm. Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là đem mô văn phủ dán tại lòng bàn tay, hai mắt nhắm lại. Trong thức hải, linh văn ba động trở nên gấp rút, phản phất cảm giác được một loại nào đó nguy hiểm tín hiệu. Hắn có thể cảm giác được, huyết đồ phu phân thân liền tại phụ cận, mà lại không chỉ một. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, con người hóa thành thôn vệ vạn vật lỗ đen. Bên trái cái thứ ba đài điều khiển sau hắn khẽ quát một tiếng, thân hình như quỷ mị giống như lướt đi. Gần như đồng thời, một đạo hắc ảnh từ trong bóng tối bạo khởi, huyết đao đánh xuống, mang theo gió tanh cùng xương độc sen lẫn hàn ý. Diệp Vô Trần lật tay rút ra bên hông dao găm, linh văn tại trên lưỡi đao lưu chuyển, ngạnh sinh sinh ngăn lại một kích này. Kim loại chạm vào nhau, hỏa hoa vang khắp nơi. Rốt cục đợi đến ngươi. Huyết đồ phu phân thân nhếch miệng cười một tiếng, khóe miệng nứt đến bên hai, lộ ra sâm bạch rằng, ngươi đừng vân, thật là thơm. Diệp Vô Trần không nói nhảm, tay trái giương lên, mô văn phủ trong nháy mắt kích hoạt. Trong thức hải, 3 giây trước linh lực lưu động quy tích rõ ràng hiện hiện, huyết đồ phu phân thân mỗi một lần di động, mỗi một lần tụ lực, mỗi một lần đao phong góc độ, đều tại trong đầu hắn tái hiện. Hắn động, thân hình lóe lên, né qua lưới đao, gión mũi chân, mượn lực vọt lên, dao găm đâm thẳng phân thân dưới sườn sườn. Linh lực màu đen từ mũi đao phun ra ngoài, như vòng xoáy giống như thôn vệ lấy huyết sắc đao khí. Phân thân nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình nhanh lùi lại, nhưng đã muộn. Vòng xoáy linh lực cuốn lấy cánh tay của hắn, bắt đầu thôn phệ trong đó võ đạo ý chí. Ngươi muốn biết, hắn đang chờ ngươi sao? Phân thân cười gằn, thân thể bắt đầu băng liệt, huyết vụ bốn phía, thôn tiên phệ địa ban. Cuối cùng chỉ là hắn chất dinh dưỡng. Lời còn chưa dứt, một đạo báo kim loại từ cánh bên của tới, đem phân thân triệt để xé nát. Huyết vụ trong nháy mắt bị cuốn vào trong phong bạo, hóa thành điểm 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 sáng màu đỏ tươi, tiêu tán ở trong không khí. Diệp Vô Trần đứng tại chỗ, ngực có chút chập trùng, lòng bàn tay linh văn vẫn tại nhảy lên. Hắn trước khi chết đang nói cái gì? Mạc Thiên Cơ đi tới, máy móc mắt giả khóa chặt trên mặt đất lưu lại màu đỏ sẫm phù văn. Ta không biết. Diệp Vô Trần thấp giọng nói, ánh mắt lại rơi tại đạo phù văn kia bên trên. Hắn có thể cảm giác được, nó tại đáp lại cái gì, phản phất tại hô hoán cái nào đó ngủ say tồn tại. Mạc Thiên Cơ ngồi xổm người xuống, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào phù văn, trên cánh tay máy hiện ra một chuỗi trận văn phức tạp. Đây không phải phổ thông phù văn, hắn nhíu mày, nó cùng trấn giới bi bên trên một ít phù văn rất giống. Vừa dứt lời, đài điều khiển màn hình đột nhiên sáng lên, một đạo hào quang nhỏ yếu từ dưới đất chỗ sâu lộ ra, dọc theo trên sàn nhà vết rách lan tràn ra. Diệp Vô Trần túi đầu nhìn lại, quang mang kia lại cùng hắn lòng bàn tay linh văn sinh ra cộng minh, ẩn ẩn hiện ra một đạo đường vân cổ lão. Trấn giới bi hắn lẩm bẩm nói. Mạc Thiên Cơ đứng người lên, máy móc mắt giả lóe ra hừng quang, trong cơ thể ngươi đường vân đã bắt đầu đáp lại nó. Diệp Vô Trần không nói gì, chỉ là chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Lòng bàn tay linh văn quang mang càng ngày càng sáng, phản phất tại đáp lại một loại nào đó triệu hoán. Đúng lúc này, chủ không thất sàn nhà đột nhiên chấn động, một đạo trầm thấp vụ vụ âm thanh từ dưới đất truyền đến. Bàng mạch năng lượng còn tại vận chuyển. Mạc Thiên Cơ cấp tốc thao tác đài điều khiển, chúng ta đến mau chóng chặt đứt đầu mượn, nếu không toàn bộ phụ không đảo đều sẽ bị cuốn vào. Diệp Vô Trần gật đầu, quay người hướng chủ năng nguyên khoang thuyền phương hướng đi đến. Bước tiến của hắn vững vàng, nhưng nội tâm lại so bất cứ lúc nào đều trầm trọng hơn. Hắn biết, chiến đấu mới vừa rồi chỉ là bắt đầu, chân chính khiêu chiến mới vừa bật mở màn. Cuối hành lang, một đạo mới vết khắc xuất hiện ở trên vách tường, hình dạng cùng chủ không thất bên trong phụ văn cực kỳ tương tự. Diệp Vô Trần dừng bước lại, đầu ngón tay sờ nhẹ đạo vết khắc kia, linh văn lần nữa sáng lên. Trong chốc lát, một cỗ xa lạ mảnh vỡ ký ức tràn vào thức hải, một cái thân ảnh mơ hồ đứng ở trong hắc ám, thấp giọng nỉ non, thời cơ đã đến, nên tỉnh lại hắn hình ảnh im bặt mà dừng. Diệp Vô Trần đột nhiên thu tay lại, hô hấp dồn dập. Thế nào? Mạc Thiên Cơ hỏi. Có người. Ngay tại bày ra càng lớn âm mưu. Diệp Vô Trần trầm giọng nói, trong mắt lóe lên một vòng hàn mang. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, xương độc bước lên như nước thủy triều, phản phất ẩn giấu đi vô số nhìn không thấy con mắt. Đi thôi hắn nói, bước chân kiên định bước vào trong sương mù. Chương 61 sau khi chiến đấu phục bản hoạch tâm nguy cơ chương 61 sau khi chiến đấu phục bản hoạch tâm nguy cơ chủ không thất không khí phản phất ngưng kết, xương độc tuy bị xô tan, nhưng trên vách tường còn sót lại màu nâu xanh vết tích vẫn tản ra yêu ớt mùi tanh. Diệp Vô Trần đứng tại khống chế trước sân khấu, lòng bàn tay dán băng lãnh đồng hồ kim loại mặt, linh văn tại dưới làn da nhảy lên, như là một viên không an phận trái tim. Nó còn tại hút. Mạc Thiên Cơ thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, máy móc mắt giả lóe ra hừng quang, chiếu ra trên màn hình không ngừng ba động năng lượng được quang. Diệp Vô Trần không nói gì, chỉ là chậm rãi thu tay lại, đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Hắn có thể cảm giác được thể nội linh văn tại sao động, loại cảm giác đói bụng kia chưa từng như này rõ ràng, không phải đối với võ kỹ khát vọng, mà là đối với năng lượng bản thân thôn phệ bản năng. Phong ấn một bộ phận đi. Mạc Thiên Cơ đi đến đài điều khiển khác một bên, ngón tay trên bảng nhanh chóng hoạt động, dự bị hạch tâm còn có thể tiếp nhận một lần năng lượng chuyển di. Diệp Vô Trần gật đầu, hít sâu một hơi, đem tay trái ấn tại dự bị hạch tâm chỗ môi nối. Linh lực màu đen thuận đầu ngón tay tràn vào kim loại thể quang, linh văn tại trên cánh tay hắn lan tràn ra, giống như là một đạo sống lại cổ lão minh văn. Ông, một trận trầm thấp chấn động từ dưới đất truyền đến, dự bị hạch tâm bắt đầu vận chuyển. Linh văn sao động thoáng lắng lại, nhưng cùng lúc đó, toàn bộ phủ không đảo cơ quan hệ thống đột nhiên phát ra liên tiếp còi báo động chói tai. Tình huống như thế nào? Diệp Vô Trần nhíu mày. Mạc Thiên Cơ cấp tốc điều ra hình ảnh theo dõi, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, bộ phận cơ quan thú xuất hiện lo dịp hỗn loạn. Bọn chúng bắt đầu công kích mình người. Vừa dứt lời, chủ không thất cửa bị bỗng nhiên phá tan, một máy hình thể khổng lồ chiến đấu hình cơ quan thú bạo vào, hai mắt hiện ra không bình thường quang mang màu đỏ tươi, trên cánh tay máy nhận chảo đã triển khai, lao thẳng tới đài điều khiển mà đến. Diệp Vô Trần thân hình lóe lên, ngăn tại Mạc Thiên Cơ trước người, tay phải rút ra bên hông dao găm liên tiếp. Nhận phong cùng sắt thép va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi, thân thể của hắn bị đẩy lui mấy bước, lòng bàn chân tại mặt đất vạch ra hai đạo ngứa nhạt. Nó điên rồi. Mạc Thiên Cơ một bên thao tác khẩn cấp quay xong chương trình, một bên gầm thét. Diệp Vô Trần cắn răng, tay trái linh văn sáng lên, ý đồ kết nối cơ quan thú chủ điều khiển hệ thống. Một cỗ hỗn loạn dòng tin tức tràn vào thức hải, giống như là vô số cái thanh âm đồng thời thét lên, làm hắn đầu não một trận choáng váng. Không được, tín hiệu quá loạn, hắn thấp giọng chửi mắng, cưỡng ép chặt đứt kết nối. Mạc Thiên Cơ cấp tốc hoán đổi đến dự bị đài điều khiển, ngón tay cực nhanh đưa vào chỉ lệnh. Theo một đạo lam quang hiện lên, tất cả bạo tẩu cơ quan thú động tác im bặt mà dừng, trong đó một máy đang muốn bung xuống cánh tay máy dừng tại giữa không trung, mũi lao khoảng cách Diệp Vô Trần mặt không đến nửa thước. Tạm thời chế trụ. Mạc Thiên Cơ thở dốc một hơi, ánh mắt lại rơi tại bộ kia bị quay xong cơ quan thú nơi ngực. Diệp Vô Trần cũng chú ý tới, nơi đó lưu lại một đạo màu đỏ sẫm phù văn, cùng hắn tại chủ không thất trông được đến huyết độ phù ấn ký cực kỳ tương tự. Là chuẩn bị ở sau. Diệp Vô Trần nheo lại mắt, bọn hắn đã sớm chuẩn bị xong. Mạc Thiên Cơ không có trả lời, mà là cúi đầu tiếp tục xem xét hệ thống nhật ký. Hắn máy móc mắt giả đột nhiên dừng lại, ngay sau đó cau mày. Thế nào? Vừa rồi hấp thu năng lượng, có một bộ phận hướng chạy không rõ. Mạc Thiên Cơ thanh âm lộ ra một tia lanh ý, ta truy tung đến một cái ẩn tàng tiết điểm, vị trí dưới đất 3 tầng, không tại vốn có nguồn năng lượng trong internet. Diệp Vô Trần trong lòng trầm xuống. Hắn cúi đầu nhìn hướng tay của mình trưởng, linh văn còn tại nhảy lên, tựa hồ còn chưa đầy đủ. Mà chỗ càng sâu một nơi nào đó, có đồ vật gì ngay tại kêu gọi nó. Đây không phải phổ thông mất khống chế. Mạc Thiên Cơ ngẩng đầu, ngươi linh văn, tại đáp lại cái gì? Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Ta biết, hắn thấp giọng nói, nó đang tìm ra miệng. Mạc Thiên Cơ nhìn hắn chằm chằm mấy giây, cuối cùng thở dài, quay người đi hướng bàn điều khiển một chỗ khác thao tác quan thuyền. Trước tiên đem trong cơ thể ngươi một bộ phận linh văn phong đi vào, hắn nói, chí ít để nó an tĩnh một đoạn thời gian. Diệp Vô Trần gật đầu, lần nữa đem lòng bàn tay dán lên dự bị hạch tâm tiếp lời. Linh văn chậm rãi chạy vào kim loại bên trong, tốc độ so với lần trước chậm rất nhiều, phản phất tại kháng cự tách rời. Ông, lại là một trận chấn động, nhưng lần này so trước đó rất nhỏ rất nhiều. Linh văn rốt cục ổn định lại, không còn sao động. Mạc Thiên Cơ nhẹ nhàng thở ra, đang muốn mở miệng nói cái gì, chợt phát hiện số liệu trên màn ảnh xuất hiện dị thường ba động. Chờ chút, hắn cấp tốc phóng đại dòng năng lượng hướng đồ phổ, con ngươi đột nhiên co vào. Nó không phải đang tìm ra miệng. Mạc Thiên Cơ lẩm bẩm nói, là tại kiến lập liên hệ. Diệp Vô Trần đột nhiên ngẩng đầu. Đúng lúc này, chủ không thất sàn nhà khẽ chấn động một chút, sau đó là một trận cực kỳ nhỏ cộng minh âm thanh, giống như là một loại nào đó đường vân cổ lão, tại sâu trong bóng tối thức tỉnh. Diệp Vô Trần linh văn đột nhiên sáng lên, không bị khống chế hướng phía đài điều khiển bên trên trấn giới bi phủ văn kéo dài mà đi, giữa hai bên lại ẩn ẩn hiện ra một đầu yếu ớt dây tóc quấn ấn. Mạc Thiên Cơ ngón tay treo tại kết thúc khóa phía trên, nhưng không có đè xuống. Hắn biết, có một số việc đã không cách nào ngăn trở. Diệp Vô Trần cảm nhận được một cỗ xa lạ lực kéo, phản phất có một chính mình khác đang triệu hoán hắn. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra một cái hình ảnh mơ hồ, u ám trong không gian, một tòa bia đá to lớn lặng lặng đứng sừng sững, phía trên khắc đầy đường vân cổ lão, mà tại trong tấm bia đá, thình lình khảm một khối cùng hắn thể nội linh văn hoàn toàn giống nhau minh văn. Một khắc này, hắn hiểu được, cái này không chỉ là một loại năng lực, nó là chìa khóa, cũng là khóa. Ngươi cảm thấy sao? Mạc Tiên Cơ nhẹ giọng hỏi. Diệp Vô Trần mở mắt ra, ánh mắt thâm thúy như đêm. Ta nghe thấy được thanh âm của nó. Chương 62 xương độc nguy cơ song tuyến chiến trường, chương 62 xương độc nguy cơ song tuyến chiến trường. Diệp Vô Trần bàn tay mới từ dự bị hạch tâm trên chô nối rời đi, đầu ngón tay còn lưu lại kim loại ý lạnh. Hắn cúi đầu mắt nhìn lòng bàn tay linh văn, đầu kia yếu ớt dây tóc quang ngấn vẫn tại nhảy lên, phản phất còn tại đáp lại cái gì. Mạc Thiên Cơ đứng ở một bên, máy móc mắt giả lấp loé không yên, tựa hồ còn tại phân tích vừa rồi năng lượng ba động. Nó không phải đang tìm ra miệng. Mạc Thiên Cơ lẩm bẩm nói, là tại kiến lập liên hệ. Diệp Vô Trần không có trả lời, chỉ là đem ống tay áo nhẹ nhàng kéo xuống, che khuất mảnh kia ẩn ẩn tỏa sáng linh văn. Hắn biết, có một số việc đã không cách nào ngăn cản. Đúng lúc này, chủ không thất tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, âm thanh chói tai cơ hồ xé rách không khí. Xương động. Thiên Cơ các bên ngoài phòng tuyến báo nguy, trên bàn điều khiển màn hình cấp tốc hoán đổi thành hệ thống phòng ngự giới diện, màu đỏ đèn báo hiệu điên cuồng lấp lóe. Mạc Thiên Cơ sầm mặt lại, bọn hắn tới so dự tính càng nhanh. Diệp Vô Trần ánh mắt lạnh lùng, quay người nhanh chân đi hướng trước đài điều khiển thao tác bảng, ngón tay ở phía trên nhanh chóng hoạt động, điều ra phụ không đảo ngoại vi thời gian thực hình ảnh. Trong tấm hình, màu xanh nâu xương độc chính như thủy triều tràn qua Thiên Cơ các bên ngoài phòng tuyến, mấy tên thủ vệ ngã trên mặt đất, thân thể run rẩy, làn da nổi lên quỷ dị màu xanh tím. Là vạn cổ giáo. Diệp Vô Trần thấp giọng nói, ngữ khí bình tĩnh lại lộ ra thấy lạnh cả người, lần này, bọn hắn đích thân đến. Mạc Thiên Cơ cắn răng nói, ngươi đi Sơn Đông Bình Đài chặn đường cổ chân nhân, ta lưu lại ổn định cơ quan thú quần cùng hệ thống phòng ngự. Diệp Vô Trần gật đầu, thân hình lóe lên liền đã lướt đi chủ không thất, tay áo tung bay ở giữa mang theo một cơn gió mạnh. Xương độc tràn ngập màn trời bên dưới, Thiên Cơ các đông bộ trên bình đài, cuồn phong vòng quanh mũi tanh gào thét mà đến. Diệp Vô Trần xác lập tại chỗ cao, mắt sáng như đuốc, liếc nhìn phía trước quần quần xương độc. Hắn có thể cảm giác được, ở mảnh này nồng vụ chỗ sâu, có một cỗ khí tức âm lãnh ngay tại chậm rãi tới gần. Đột nhiên, một đạo khàn khàn mà hung ác nham hiểm thanh âm từ trong xương mù truyền đến, "Tiểu tạp chủng, rốt cục chờ được ngươi." Diệp Vô Trần khẽ miệng có chút giơ lên, trong mắt nhưng không có mỉm cười. "Cổ chân nhân, ngươi ngược lại là dám tự mình hiện thân." Lời còn chưa dứt, xương độc đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình quấy, hóa thành vô số tinh mịn vòng xoáy, hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Một tên người khoác hắc bảo lão giả chậm rãi đi ra, mi tâm khảm một cái kim quang lóng lánh cổ trùng, hai mắt sâu thẳm, như là vực sâu. "Ngươi cho rằng ngươi nắm trong tay cái gì?" Cổ chân nhân thanh âm mang theo vài phần niệm ai, "Ngươi bất quá là trong tay của ta một quân cờ thôi." Diệp Vô Trần không nói, tay phải nhẹ giơ lên, lòng bàn tay linh văn đột nhiên sáng lên, linh lực màu đen tại đầu ngón tay ngưng tụ thành vòng xoáy. Sau một khắc, mấy chục đỡ biến hình cơ quan thú từ trên cao đáp xuống, chỉnh tề bày trận, ánh kim loại tại trong làn khói độc lóe ra lạnh lẽo ánh sáng. "Đừng lãng phí thời gian." Diệp Vô Trần nhàn nhạt mở miệng, thân hình khẽ động, liền đã lướt về phía cổ chân nhân. Cổ chân nhân cười lạnh một tiếng, trong tay áo đột nhiên thoát ra vô số độc trùng, phô thiên cái địa, như mây đen tiếp cận. Diệp Vô Trần gión mũi chân, dựa thế bay lên không, lật bàn tay một cái, mô văn phù tại trong thức hải của hắn trong nháy mắt triển khai, bắt được độc trùng công kích quy tích. Băng hỏa lưỡng nghi văn. Hắn khẽ quát một tiếng, linh lực trong nháy mắt phân hóa, tay trái ngưng ra cực hàn sương khí, tay phải giấy lên hỏa diễm màu đỏ. Hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng đan vào một chỗ, hình thành một mảnh băng hỏa giao thế lĩnh vực, độc trùng vừa chạm vào tức tử, nhao nhao rơi xuống. Cổ chân nhân trong mắt lóe lên một tia kinh dị, lập tức hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, thể nội cổ trùng chi lực tăng gọn, tại giữa không trung ngưng tụ ra một đầu to lớn độc hạt hư ảnh. "Ngươi cho rằng chỉ dựa vào những đồ chơi này liền có thể thắng ta?" Độc hạt hư ảnh mở ra cự kình, bí mật mang theo gió tanh lao thẳng tới Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần không lùi mà tiến tới, dưới chân cơ quan thú quần đồng thời khởi động, kim loại sóng cộng hưởng đánh sơ sát xương độc, cho hắn mở ra một đầu thông lộ. Thân hình hắn lóe lên, né qua độc hạt cự kình, tay trái hàn khí nổ tung, tay phải liệt diễm quét sạch, một trường vỗ tại độc hạt hư ảnh bộ vị trọng yếu. "Oeng!" Độc hạt hư ảnh tại chỗ nổ tung, hóa thành vô số hắc vụ tiêu tán. Cổ chân nhân sắc mặt biến hóa, lùi lại một bước, mi tâm kim tẩm cổ đột nhiên bạo khởi, bắn ra một đạo hào quang màu vàng, thẳng đến Diệp Vô Trần ngực. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, mô văn phủ trong nháy mắt phát động bay lại năng lực, cảnh tượng trước mắt chỉ trệ, 3 giây trước cổ chân nhân động tác rõ ràng hiện hiện. Hắn tinh chuẩn tránh đi yếu hại, vai phải lại bị sát qua một đạo vết máu. Đau đớn đánh tới, hắn lại bất động thanh sắc, tay trái dẫn một cái, cơ quan thú quần cùng nhau phát động, báo kim loại trên không trung xoay tròn, đem cổ chân nhân đường lùi phong kín. "Thủ đoạn của ngươi, bất quá cũng như vậy." Diệp Vô Trần lạnh lùng nói. Cổ chân nhân theo dõi hắn, trong mắt lóe lên một vòng vẻ âm tàn, đột nhiên thấp giọng đọc lên một chuỗi tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Diệp Vô Trần thể nội linh văn bỗng nhiên một trận rung động, lại cùng đối phương thể nội lực lượng nào đó sinh ra cộng minh. Một chớp mắt kia, ý thức của hắn phảng phất bị kéo vào một cái không gian xa lạ, vang lên bên tai một loại kỳ dị vụ vụ. Cổ chân nhân nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, xem ra, ngươi cũng không phải hoàn toàn không biết rõ tình hình. Diệp Vô Trần bỗng nhiên cắn chốt lưỡi, mùi máu tươi kích thích thần trí, cưỡng ép chặt đứt cái kia cố quỷ dị của mình. Hắn ánh mắt đột nhiên lăng lệ, tay trái mô văn phủ lần nữa kích phát, khóa chặt cổ chân nhân trên thân nơi nào đó khí tức tiết điểm. Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Hắn thấp giọng hỏi, thanh âm lại như lưỡi dao giống như sắc bén. Cổ chân nhân lại không cần phải nhiều lời nữa, tay áo vung lên, thân hình cấp tốc lui lại, xương độc tùy theo cuộn cuộn, đem hắn triệt để che giấu. Muốn chạy trốn? Diệp Vô Trần hừ lạnh, mũi chân điểm một cái, thân hình như mũi tên truy kích mà đi. Ngay tại lúc hắn sắp đuổi kịp thời khắc, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận rung động dữ dội. Đó là thiên cơ các bên ngoài phòng tuyến phương hướng. Cơ quan thú quân ngay tại liên tục bại lui, xương độc phạm vi bao trùm không ngừng mở rộng. Diệp Vô Trần bước chân dừng lại, cau mày. Hắn quay đầu nhìn một cái chủ không thất phương hướng, vừa nhìn về phía cổ chân nhân biến mất địa phương, cuối cùng cắn răng làm ra quyết định. Trước cứu thiên cơ các. Hắn quay người nhảy xuống bình đài, cơ quan thú quân lập tức hưởng ứng triệu hoán, một lần nữa tập kết, tạo thành một đạo kiên cố phòng tuyến. Mà bản thân hắn thì đứng tại tuyến đầu, lòng bàn tay linh văn không ngừng vận chuyển, thôn vệ trong làn khói độc linh lực tạp chất, từng bước tịnh hóa chiến trường. Thiên cơ các bên ngoài, xương độc quay cuồng, chiến đấu chưa kết thúc. Mà ở mảnh này mê vụ chỗ sâu, một đôi u ám con mắt lẳng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Chìa khóa đã tìm được. Cổ chân nhân thấp giọng nỉ non, sau đó chính là mở cửa thời điểm. Chương 63 linh văn cộng minh bản thể hiện thân, chương 63 linh văn cộng minh bản thể hiện thân, xương độc chưa hoàn toàn tan đi, thiên cơ các đông bộ bình đài trong không khí vẫn tràn ngập một cỗ gay mũi mùi tanh. Diệp Vô Trần đứng tại cơ quan thú trận liệt phía trước nhất, lòng bàn tay linh văn còn tại ẩn ẩn tỏa sáng, phản phất chưa từ vừa rồi cộng minh bên trong khôi phục. Hắn cúi đầu mắt nhìn tay phải, đầu kia khảm vào làn da linh văn dưới ánh mặt trời hiện ra u lam con trạch, giống như là một loại nào đó vật sống ngay tại chậm rãi du động. Người còn chưa có chết. Cổ chân nhân thanh âm vang lên lần nữa, lại so lúc trước nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Diệp Vô Trần không có trả lời, chỉ là đem tay trái nhẹ nhàng vung lên, mấy chục đợt biến hình cơ quan thú lập tức triển khai kim loại hai cánh, trên không trung hình thành vây quanh chi thế. Cổ chân nhân hừ lạnh một tiếng, tay áo tung bay ở giữa, mấy đạo bóng đen từ hắn trong tay áo bắn ra, lao thẳng tới Diệp Vô Trần mặt. Đó là mấy cái toàn thân đen kịt, lóng tay lớn nhỏ cổ trùng, lúc phi hành cơ hồ y mắng, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đã tới gần Diệp Vô Trần mi tâm. Diệp Vô Trần con ngươi hơi co lại, mô văn phủ trong nháy mắt tại trong thức hải triển khai, bắt được cổ trùng phi hành quỹ tích trước một giây biến hóa. Bước chân hắn nhẹ nhàng, thân thể hướng về sau trượt ra nửa bước, tay trái hàn khí bỗng nhiên bộc phát, một mảnh xương bạch chi sắc ở trong không khí lan tràn ra. Cổ trùng đụng vào hàn khí, trong nháy mắt bị đông cứng thành băng châu, nhao nhao rơi xuống. Chút tài mọn. Diệp Vô Trần ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt lại càng lạnh lẽo. Cổ chân nhân nheo mắt lại, mi tâm cái kia kim tẩm cổ đống nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, phát ra một trận trầm thấp bù bù. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Vô Trần thể nội cơ giới linh văn đột nhiên run lên, lại cùng cái kia cố vụ vụ sinh ra cộng hưởng. Trong lòng hắn chấn động, đội vàng nín thở ngưng thần, cưỡng ép chặt đứt cảm giác, nhưng này trong nháy mắt ba động đã để cơ quan thú quần xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Xem ra ngươi còn không biết giá trị của mình. Cổ chân nhân nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ngươi cho rằng nắm trong tay mình cái gì? Bất quá là người khác bày ra bàn cờ thôi. Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng thấp giọng niệm tụng lên một đoạn tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Diệp Vô Trần lòng bàn tay linh văn đột nhiên nhảy lên kịch liệt, phảng phất có một loại nào đó ký ức sắp thức tỉnh. Vâng. Trong thức hải, một đạo tàn phá hình ảnh hiện hiện, lờ mờ trong mật thất, một tên lão giả mặc áo bào đen chính ngồi quỳ chân tại tế đàn trước, trong tay bưng lấy một viên màu đỏ như máu ngọc giản, phía trên khắc đầy quỷ dị phù văn. Hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, thay vào đó là mô văn phủ tự động phân tích ra tin tức, vạn cổ giáo bí truyền vệ hồn cổ chú đẳng cấp, huyền giai thượng phẩm nơi phát ra. Không biết phỏng đoán là võ thần tàn khu tương quan hiệu quả đặc biệt, có thể dẫn phát mục tiêu linh lực hỗn loạn, như đối phương có được thôn phệ loại thể chất hoặc năng lực, khả năng phát động tầng sâu cộng minh. Diệp Vô Trần ánh mắt khẽ biến. Môn võ kỹ này, vậy mà cùng võ thần có quan hệ. Hắn đang muốn tiến một bước xem xét tin tức, cổ chân nhân chú ngữ đã chuẩn bị kết thúc, bốn phía không khí bắt đầu vặn mèo, một cỗ khí tức âm lãnh từ dưới đất chỗ sâu tuôn ra. Cùng lúc đó, Diệp Vô Trần trong lòng bàn tay chân giới bi phù văn cũng đột nhiên chấn động, phản phất cảm ứng được một loại nào đó triệu hoán. Không tốt, trong lòng của hắn còi báo động đại tác. Lập tức điều động linh văn ý đồ áp chế phủ văn dị động. Ngay tại lúc giờ khắc này, bầu trời bỗng nhiên vỡ ra một đường vết rách, cuồn phong gào thét mà tới. Một bóng người cao to đạp không mà đến, trường bào màu đen bay phất phới, bên hông khô lâu bài dưới ánh mặt trời hiện ra sâm nhiên huyết quang. Rốt cuộc tìm được huyết đồ phu thanh âm như cùng đi từ địa ngục, ánh mắt của hắn như lao, trực chỉ Diệp Vô Trần trong tay trấn giới bi phủ văn. Cổ chân nhân sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Huyết đồ phu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trong âm thanh của hắn mang theo một tia kiêng kỵ. Huyết đồ phu nhưng không có để ý tới hắn, chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần, trong mắt lóe lên một vòng tham lam, thì ra là thế. Khó trách ta luôn cảm giác khí tức của ngươi có chút quen thuộc. Diệp Vô Trần ánh mắt lạnh lẽo, dưới chân cơ quan thú quần cấp tốc điều chỉnh trận hình, kim loại cấu kiện đụng vào nhau, phát ra thanh thúy cùng cụm tâm thanh. Ngươi muốn cái này? Hắn nâng bàn tay lên, trấn giới bi phủ văn tại linh văn bọc vào lấp lóe không yên. Huyết đồ phu khỏe miệng bắt ra, lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn, không chỉ là nó, còn có ngươi thể nội đồ vật. Vừa dứt lời, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Diệp Vô Trần trước mặt, bàn tay hóa thành huyết hồng lợi trảo, thẳng đến ngực nó. Diệp Vô Trần con ngươi đột nhiên co lại, Mô Văn Phủ trong nháy mắt bay lại 3 giây trước linh lực quy tích. Huyết Đồ Phu xuất thủ trước, vai phải có chút chìm xuống, chân trái gión mũi chân, đầu ngón tay có một tia nhỏ xíu linh lực ba động. Hắn lập tức phía bên trái bên cạnh né tránh, đồng thời tay trái hàn khí tăng gọn, tay phải liệt diễm cuốn quanh, một cái băng hỏa lưỡng nghi trưởng đối diện đánh ra. Oanh! Hai người giao thủ trong nháy mắt, toàn bộ bình đài đều bị chấn động đến lay động không thôi, mặt đất xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Cơ quan thú quần cấp tốc xuống lại, báo kim loại trên không trung xoay tròn, phong tỏa Huyết Đồ Phu đường lui. Muốn chạy? Diệp Vô Trần khẽ quát một tiếng, lòng bàn tay linh văn đống nhiên co bảo, đem chấn giới bi phủ văn triệt để phong nhập hạch tâm chỗ sâu. Huyết Đồ Phu động tác dừng một chút, tựa hồ đã nhận ra cái gì, cho mày. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến Mặc Thiên Cơ thanh âm, đừng để hắn tới gần chủ không thất. Cơ quan thú quần lập tức hưởng ứng chỉ lệnh, bày trận công kích, làm cho Huyết Đồ Phu tạm thời triệt thoái phía sau. Cổ chân nhân thừa cơ bước ra lui lại, cắn răng nói, hôm nay coi như các người gặp may mắn. Hắn tay áo vung lên, xương độc lần nữa cuộn cuộn, đem chính mình bao phủ trong đó. Diệp Vô Trần không có truy kích, mà là chăm chú nhìn Huyết Đồ Phu. Người sau trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng, "Ngươi Linh Văn, cùng hắn rất giống." "Ai?" Diệp Vô Trần hỏi. Huyết Đồ Phu nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, không có trả lời, mà là thân hình lóe lên, biến mất ở chân trời. Bình đài khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại có cơ quan thú vận chuyển vù vù âm thanh. Diệp Vô Trần chậm rãi thu về bàn tay, trong lòng bàn tay Linh Văn vẫn như cũ có chút nhảy lên, phản phất tại đáp lại vừa rồi trận chiến kia. Hắn cúi đầu nhìn xem ngón tay của mình, đầu ngón tay lưu lại một tia không thuộc về mình khí tức. Đó là Huyết Đồ Phu lưu lại, cũng là một loại nào đó cấp độ càng sâu liên hệ bắt đầu. Xem ra, sự tình so ta tưởng tượng còn muốn phức tạp.